Chương 851, nghĩ tắm rửa, thật khó a. Chương 851, nghĩ tắm rửa, thật khó a. Đối mặt Trương Lỗi hỏi lại, Lam Báo cười khổ giải thích nói, "Trương thư ký, không phải chúng ta làm việc lười biếng, là bởi vì cây nhãn cây lĩnh địa hình so kê công lĩnh phức tạp rất nhiều, chặt cây vật liệu gỗ tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng là từ trên núi hướng thôn bọn họ bên trong vận chuyển gỗ tốc độ so chúng ta trước đó tại kê công lĩnh lúc ấy kém xa." Thì ra là thế. Trương Lỗi mới chợt hiểu ra. Hôm nay hắn cũng tại cây nhãn cây lĩnh đánh một ngày săn, xác thực phát hiện cái này cây nhãn cây lĩnh địa hình so kê công lĩnh còn muốn phức tạp một chút, vận chuyển gỗ xuống núi xác thực càng phí một chút thời gian. Bất quá đôi này Trương Lỗi tới nói ngược lại cũng không thể xem như tin tức xấu. Cây nhãn cây lĩnh cả năm vừa chặt đốn tuổi tài tổng lượng bất quá 380 lập phương, một ngày là 140 lập phương, 3 ngày thời gian liền có thể toàn bộ giải quyết. Trại hạ lĩnh cả năm vừa chặt đốn tuổi tài tổng lượng là 450 lập phương, còn thừa 4 ngày thời gian giúp Tú Hà thôn đốn cây, một tuần thời gian vừa vặn. Đồng thời bọn hắn săn thú thời gian cũng càng thêm dư giả một chút. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi mở miệng nói, "Báo, hôm nay hiệu suất vẫn được, tiếp tục bảo trì là được, không cần vì xét hiệu suất cao tại vận chuyển vật liệu gỗ xuống núi quá trình bên trong đi một chút tương đối con đường nguy hiểm." A, Lam Báo có chút ngộng. Hắn còn tưởng rằng Trương Lỗi sẽ bởi vì bọn hắn hôm nay công việc hiệu suất so trước đó thấp mà bất mãn đâu, không nghĩ tới Trương Lỗi vậy mà không có chút nào sinh khí. Trương Lỗi chăm chú nhìn hắn, "Báo, phía sau ngươi cái này 89 tên thợ đốn tuổi, không chỉ có là tộc nhân của ngươi, bây giờ càng là ta Hạ Diêu thôn một phần tử. Các ngươi mỗi người đều là Hạ Diêu thôn quý báu nhất tài phú. Ta là Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, cho nên ta không hy vọng các ngươi tại đốn tuổi quá trình bên trong phát sinh một chút xíu an toàn sự cố. Rõ chưa?" Lam Báo nghe vậy, lập tức hốc mắt phím hồng, nghẹn ngào nhẹ gật đầu, "Minh bạch. Cái này Trương thư ký thật là một cái tốt lãnh đạo a. Chẳng những không trách cứ hắn nhóm làm việc hiệu suất, ngược lại là hung hăng căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Ai, nếu là hiện tại liền có thể đem đến Hạ Diêu thôn ở lại liền tốt." Trương Lỗi tiếp tục dặn dò, "Còn có, ngày mai bắt đầu không cần chờ ta đi cổ trại gọi các ngươi, trực tiếp mang người đi thượng Diêu thôn tìm Trương Hổ, để hắn mang các ngươi đi cây nhãn cây lĩnh đốn tuổi là được. Chặn bạn tối kết thúc công việc về sau cũng không cần tới nhà của ta báo cáo công việc tiến độ, mang theo các huynh đệ về cổ trại nghỉ ngơi là được. Các ngươi công việc tiến độ, ta sẽ đi tìm thượng Diêu thôn Trương Hổ hiểu rõ." "Tốt." Lam Báo lần nữa chăm chú nhẹ gật đầu. "Được, mang theo các huynh đệ trở về đi." Trương Lỗi vô vô Lam Báo bả vai, cười với hắn một cái. "Trương thư ký gặp lại." Lam Báo tay phải nắm tay đặt ở ngực hướng phía Trương Lỗi thi lễ một cái về sau, liền mang theo tộc nhân rời đi. Trương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đi nhà vệ sinh tắm rửa, Hứa Kiến Quân lại cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy thế, Trương Lỗi mặt bên trên lập tức có chút bất đắc dĩ. "Nghĩ tắm rửa, thật khó a. Hứa đội trưởng, ngươi có chuyện gì a?" "Trương thư ký, làm sao ngươi bây giờ vừa nhìn thấy ta cũng có chút không cao hứng đâu?" Hứa Kiến Quân có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trương Lỗi nghe vậy, chỉ xiêm ý của mình, "Ta muốn đi tắm rửa." Hứa Kiến Quân lúc này mới phát hiện Trương Lỗi thân dính thật nhiều máu tươi, mặt bên trên lập tức khẩn trương không được, "Trương thư ký, ngươi không sao chứ? Với ai đánh nhau? Thụ thương không?" Với hắn mà nói, Trương Lỗi hiện tại thế nhưng là Hạ Diêu thôn có thể hay không thoát khỏi nghèo khó thôn biến thành tiên tiến thôn nhân vật mấu chốt. Thân thể này nhưng quý giá vô cùng, nếu là Trương Lỗi xảy ra chuyện cái này Hạ Diêu thôn bây giờ phát triển không ngừng tình thế liền muốn ngừng. Nhìn xem Hứa Kiến Quân mắt ân cẩn thận, Trương Lỗi trong lòng có chút cảm động, cười đem hôm nay đi săn đến hai đầu núi ngựa trải qua nói ra. Hứa Kiến Quân nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta thôn đại đội bí thư chi bộ, chúng ta Hạ Diêu thôn phát triển kiến thiết toàn trông cậy vào ngươi đến bảy mưu tinh kế. Muốn ta nói à, đã Trương thư ký ngươi trong huyện thành đã có kiếm tiền mua bán, đi săn loại này công tác nguy hiểm liền đừng làm nữa." Trương Lỗi không muốn trong vấn đề này cùng Hứa Kiến Quân chậm trễ quá nhiều thời gian, thế là đội vàng nói sang chuyện khác, "Hứa đội trưởng, ta vội vã đi tắm rửa đâu, ngươi có chuyện gì nắm chặt nói đi." Theo Trương Lỗi, đi săn xem như trước mắt đến tiền tương đối nhanh một loại thủ đoạn. Mặc dù tính nguy hiểm có một ít, nhưng là lấy bọn hắn trước mắt nhân viên cùng trang bị phối trí tới nói, chỉ cần không tự mình tìm đường chết bình thường là không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Kiến Quân nghe xong liền biết Trương Lỗi không hề từ bỏ săn thu suy nghĩ, bất quá cái này dù sao cũng là Trương Lỗi chuyện cá nhân, hắn cũng không tiện nói quá nhiều, dứt khoát liền không lại quên nhiều, mà là đem hôm nay công việc cùng Trương Lỗi làm đơn giản báo cáo. Sáng sớm hôm nay, Hứa Kiến Quân cứ dựa theo Trương Lỗi ngày hôm qua căn dặn, mang theo Trương Quốc Hoa 10 tên nhận tàu rừng trúc thả rông gà đất thôn dân tại cửa thôn chợ Lưu Kiến Nghiệp đến. Cùng Lưu Kiến Nghiệp tụ hợp về sau, một đoàn người liền đi kê công lĩnh chân núi những cái kia sắp bị nhận tàu rừng trúc. Lưu Kiến Nghiệp căn cứ mỗi phiến rừng trúc cụ thể tình huống thực tế, cấp ra đem đối ứng nuôi dưỡng đề nghị. Chỉ đạo xong rừng trúc nuôi gà về sau, Hứa Kiến Quân cũng chưa quên Trương Lỗi bằng dao, mang theo Lưu Kiến Nghiệp đi phía sau thôn cá đường đi dạo một vòng, tra xét cá đường tình huống cụ thể. Nghe đến đó, Trương Lỗi tò mò hỏi, đối với hiện giai đoạn cá đường, Lưu người phụ trách phòng có đề nghị gì sao? Hứa Kiến Quân cười trả lời, Lưu người phụ trách phòng nói hồ cá này bị ngược lại nhặt rất tốt, dựa theo cái này tình thế, nói không chừng cuối tháng 8 liền có thể làm đường bán cá. Nha, như thế một tin tức tốt. Trương Lỗi nghe vậy, con mắt đều phát sáng lên. Hắn còn tưởng rằng phải đợi đến tháng 9 trung thượng tuần mới có khả năng đường bắt cá bán đâu, không nghĩ tới cuối tháng 8 liền có thể làm chuyện này mà. Kỳ thật hồ cá này dãy bao nhiêu tiền Trương Lỗi cũng không phải là rất quan tâm, hắn mong đợi là làm đường bắt cá quá trình, kiếp trước chưa từng thử qua, lần này hắn nhất định phải hào hào thể nghiệm một phen. Hứa Kiến Quân hỏi, đúng rồi, hôm nay ta mang theo Lưu người phụ trách phòng đi kê công lĩnh kia phiến thời điểm, cũng không có ở trên núi nhìn thấy cổ trại rời cắm cây giống thân ảnh, có phải hay không kia 5000 chu thụ miêu đã rời cắm hoàn tất?
đúng, hôm qua liền làm xong.
Trương Lỗi gật đầu cười.
Hứa Kiến Quân nhịn không được khen một câu, cổ trại đám người này làm việc hiệu suất chính là nhanh a. Xem ra ngày mai Quốc Hoa bọn hắn liền có thể đi kê công lĩnh riêng phần mình nhận tàu dừng trúc tu kiến vây ngăn cản. Chờ bọn hắn vây cản tu kiến tốt, ta liền liên hệ công xã, để bọn hắn đưa một nhóm ba hoàng gà tới.
Trương Lỗi cười cười, Hứa đội trưởng, dừng trúc thả rông gà đất giai đoạn trước công việc liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, gà đất xuất chuẩn tiêu thụ công việc giao cho ta, chúng ta phân công hợp tác.
Đi.
Vậy liền một lời đã định.
Vậy ta không chậm trễ ngươi tắm rửa.
Hứa Kiến Quân nói xong quay người rời khỏi nơi này.
Hứa đội trưởng đi thong thả.
Trương Lỗi hướng hắn phất phất tay, sau đó một đầu chui vào nhà vệ sinh.
Đắc ý tắm rửa một cái về sau, đổi lại một thân sạch sẽ y phục, Trương Lỗi cảm giác cả người đều thoải mái hơn.
Sau đó hắn ôm vừa thay đổi quần áo bẩn đi ra, muốn mình thanh tẩy một phen.
Chỉ là vừa đến ép bên giếng nước, Tần Tuyết Như liền bén tay áo lên hướng hắn đi tới, sau lưng còn đi theo Trương Dương cùng Tiểu Hoa.
Quần áo thả chỗ ấy, để cho ta tới đi.
Các ngươi từ huyện thành trở về rồi?
Trương Lỗi cười hỏi.
Trở về.
Tần Tuyết Như thuần thục từ trong tay hắn tiếp nhận quần áo bẩn, ngươi mang theo lão nhị lao tam đi đại sảnh chơi một lát đi.
Dựa cho ngươi xong quần áo ta liền đi phòng bếp nấu cơm.
Vậy liền bất bả ngươi.
Cô vợ trẻ.
Trương Lỗi cười cười, trong lòng tràn đầy cảm khái.
Kiếp trước cưới Vương Thúy Hoa, việc nhà đều là mình làm, bây giờ cưới Tần Tuyết Như, hắn mới hiểu được mình kiếp trước là cỡ nào khổ bức.
Chương 852, đại tráng, cảm tạ ngươi mời ta ăn gà.
Chương 852, đại tráng, cảm tạ ngươi mời ta ăn gà.
Thượng Diêu thôn cửa thôn đất trống.
Nhìn trước mắt chồng chất như núi gỗ sam, Lý Nhị Cẩu trong mắt tràn đầy kích động, "Hổ tử, ngươi biết trước mắt những này gỗ sam đại biểu cho cái gì sao?"
Trương Hổ bước bước bởi vì đốn cây mà có chút toan trướng cánh tay, còn có thể đại biểu cái gì?
Đại biểu cho tiền thôi.
Ngươi nói không hoàn toàn đúng.
Lý Nhị Cầu lắc đầu, những này gỗ sam không chỉ có đại biểu cho tiền, còn đại biểu cho ta cùng ngươi Đường Ca Trương lão đại tại Thượng Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng vị trí bên trên cuối cùng là triệt để đứng vững bước chân. Tiền Kiến Nghiệp cùng Trần Quang Minh là mấy người bọn hắn liên thủ từ người lãnh đạo vị trí bên trên kéo xuống tới, mà hai người bọn họ lại là công xã bí thư Khương Đại Hải trực tiếp bổ nhiệm cũng không có trải qua đại hội bỏ phiếu.
Thượng Diêu thôn muốn làm đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng người cũng không ít, đối mặt loại tình huống này mặc dù giận mà không dám nói gì, nhưng là sau lưng khẳng định đang đợi hắn cùng Trương lão đại phạm sai lầm, sau đó lập lại chiêu cũ đem hai người bọn họ cũng từ trên vị trí này kéo xuống. Cũng may Hạ Diêu thôn Trương Lỗi tương đối chiếu cố bọn hắn, mới vừa lên mặc cho liền cho phép Thượng Diêu thôn nhiều hơn 48 tên tiểu công đi sửa phòng ở kiếm tiền, sơ bộ ổn định hai người lãnh đạo địa vị. Bây giờ lại xuất động dân tộc xa cổ trại số 91 người tạo thành đốn tuổi đội giúp bọn hắn làm việc. Chỉ cần những người này ở đây đốn tuổi quá trình bên trong không ngoại ý muốn nổi lên, đến lúc đó đem gỗ mà bán, hắn cùng Trương lão đại tại Thượng Diêu thôn thôn dân trong lòng lãnh đạo địa vị liền hoàn toàn ổn định.
Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nhịn không được có chút nhếch lên.
Một bên Trương Hổ gặp Lý Nhị Cẩu như thế vui vẻ, nhịn không được nhắc nhở, "Nhị Cẩu ca, ngươi cười về cười, nhưng là đáp ứng ta đổ vật đừng quên cho."
Lý Nhị Cẩu nghe vậy sững sờ, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, "Hổ tử, chúng ta nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ ở giữa điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Ngươi chính là không nhắc nhở ta cũng sẽ đưa cho ngươi.
Lại nói, ta có thể lên làm cái này đại đội bí thư chi bộ, may mắn mà có trợ giúp của ngươi.
Đừng nói là 2 cân thuốc lá sợi lá, chính là 10 cân thuốc lá sợi lá, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng sẽ đưa cho ngươi."
Trương Hổ nghe vậy lập tức có chút kích động, vội vàng tiếp lời gốc dạng, "Nhị Cẩu ca, vậy chúng ta liền nói tốt, 10 cân thuốc lá sợi lá. Ngươi trước đem trong nhà 2 cân thuốc lá sợi lá cho ta trước, còn lại 8 cân coi như ngươi thiếu ta, cuối năm cho lúc trước ta là được."
Lý Nhị Cẩu là thật không nghĩ tới mình bất quá là một phen lời khách sáo, cái này hổ tử vậy mà tưởng thật.
Lấy lại tinh thần về sau, Lý Nhị Cẩu khẽ miệng giật một cái, nhịn không được nói lầm bầm, "Hổ tử, ngươi quả nhiên vẫn là như thế hổ a."
Nói xong cũng quay người đi về nhà.
Trương Hổ còn tưởng rằng Lý Nhị Cẩu muốn chạy, vội vàng hỏi, "Nhị Cẩu ca ngươi đi đâu a?"
Lý Nhị Cẩu cũng không dừng chân, tức giận trả lời một câu, "Ta có thể đi đâu?
Ta về nhà lấy cho ngươi thuốc lá sợi lá."
Sáng sớm hôm sau, Lý gia, Lý Hồng Ba phòng ngủ.
"Hồng Ba, tỉnh."
Đang ngủ Lý Hồng Ba nghe được có người đang gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc cái này gương mặt to đĩa, lập tức có chút khó chịu quay đầu đi chỗ khác, "Đại tráng, mời ngươi hơi đem mặt về sau chuyện."
"Hắc hắc."
Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, mở miệng nói, "Ngươi người này làm sao còn ghét bỏ nhà mình huynh đệ đâu?
Lại nói, ta cái này sáng sớm bảo ngươi thế nhưng là có chuyện tốt."
Lý Hồng Ba đưa tay mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi.
Hắn có chút bất đắc dĩ nhà danh nói, "Đại tráng,
anh ruột, ngươi cái giờ này đem ta từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, có thể có chuyện tốt gì?
Này, ngươi làm sao còn không tin ta đây?"
Trần Đại Tráng đẩy bờ vai của hắn, thúc giục nói, "Nắm chặt rời giường, thật có chuyện tốt."
Lý Hồng Ba biết Trần Đại Tráng tính tình bướng bỉnh cực kỳ, hôm nay nếu là hắn dám lại trên giường, Trần Đại Tráng liền dám một mực lại như vậy hắn rời giường.
Thở dài, Lý Hồng Ba chỉ có thể từ trên giường bỏ lên.
Lúc này mới nghe lời mà.
Trần Đại Tráng thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục thúc giục nói, "Nắm chặt rửa mặt, ta tại cửa ra vào chờ ngươi."
Dứt lời quay người ra phòng ngủ.
Lý Hồng Ba nhìn xem Trần Đại Tráng bóng lưng rời đi lắc đầu, đơn giản thu thập một phen giường chiếu về sau cũng đi ra.
Sau 5 phút, Lý Hồng Ba nhìn xem chính ngồi xổm ở cửa nhà hắn số con kiến Trần Đại Tráng nói ra, "Ta rửa mặt xong, tìm ta có chuyện tốt gì, bây giờ có thể nói a?"
"Đừng nóng đội a,
đi theo ta."
Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười, sau đó đứng dậy ôm bờ vai của hắn đi ra ngoài.
Không bao lâu, hai người liền đi tới Trần gia đại sảnh.
Trần Đại Tráng xốc lên trên bàn cơm chúc miệt biên chế phòng rồi che đậy, cười tủm tỉm nói, "Hồng Ba, đây chính là ta nghĩ muốn nói với ngươi chuyện tốt." Lý Hồng Ba theo bản năng hướng trên bàn cơm nhìn lại, lập tức bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bởi vì bàn cơm này ở giữa có một cái gốm sứ chậu lớn bên trong lấy một con hầm ba hoàng gà, đang phát ra trận trận mùi thơm. Lý Hồng Ba theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định hỏi, "Ngươi đem ta gọi qua, không phải là muốn mời ta ăn cái này à?" "Đúng." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn, "Hôm qua tại cây nhãn cây lĩnh đi săn núi ngựa thời điểm, nếu không phải ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ta, ta đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi cũng bởi vì cứu ta hôm qua đều hư thành như thế, ta nếu là không biểu thị một phen, trong lòng cửa này không qua được a." Không có bất kỳ người đàn ông nào nguyện ý nghe được người khác nói mình hư, Lý Hồng Ba cũng giống như vậy. Chỉ gặp hắn sạm mặt lại giải thích, "Đại Tráng, đầu tiên, ta ngày hôm qua bộ dáng không phải hư, là sử dụng bí pháp về sau tác dụng phụ, ngươi có thể lý giải thành thoát lực, hiểu không? Tiếp theo, chúng ta là huynh đệ, giúp lẫn nhau là hẳn là ngươi không cần thiết chuyên môn cho ta sớm hầm cái gà ăn." Còn Lý Hồng Ba lời còn chưa nói hết liền bị Trần Đại Tráng ngắt lời nói, "Hồng Ba, đừng giải thích nhiều như vậy. Hôm qua ngươi sắc mặt tái nhợt thành dạng này, không phải hư là cái gì? Đều là nam nhân, hư liền hư có cái gì ngượng ngùng? Ta chính là nhìn ngươi hư lợi hại, lúc này mới cho ngươi hầm con gà ăn." Nói đến đây, Trần Đại Tráng đi đến Lý Hồng Ba sau lưng ấn lấy bờ vai của hắn ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Sau đó chỉ lên trước mắt cái này buồn ba hoàng gà thuốc dùng nói, "Cái này gà thế nhưng là ta rạng sáng 4 giờ liền lên đến cấp ngươi hầm nấu hơn 2 giờ, tuyệt đối mềm nát, nắm chặt ăn đi." Lý Hồng Ba biết mình nói không lại Trần Đại Tráng, dứt khoát cũng không còn tranh luận, quyết định hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, đưa tay kéo xuống ba hoàng gà một cái đùi gà, sau đó hướng miệng bên trong đưa đi. Vừa nhấm nuốt hai cái, Lý Hồng Ba con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Đại Tráng, cái này thịt gà ăn ngon thật. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút." Đạt được khích lệ, Trần Đại Tráng thử lấy răng cười cười, sau đó đem vừa thịnh tốt canh gà đẩy lên trước mặt hắn, "Hồng Ba, cái này tinh hoa đều tại trong canh, húp chút nước." Lý Hồng Ba miệng bên trong mơ hồ không rõ nói tiếng cảm ơn, sau đó mới nói, "Đại Tráng, cái này gà cái đầu rất lớn, chúng ta cùng một chỗ ăn đi." Trần Đại Tráng cười tủm tỉm khoát tay áo, "Không cần, ta cùng ta cha đều ăn sáng xong, đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi ăn là được." "Được thôi, vậy ta liền không khách khí." Lý Hồng Ba nhấp một hớp canh gà nhuận một chút, lại xé cái cánh gà đắc ý bắt đầu ăn. 10 phút đồng hồ không đến, cái này gốm sứ chậu lớn bên trong ba hoàng gà cùng canh gà đã bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Lý Hồng Ba ở một cái, lau đi khỏe miệng băng dầu, hài lòng nói, "Đại Tráng, cảm tạ ngươi mời ta ăn gà." Chương 853, Miệng Mạnh Vương giả Lý Giang Phượng nhận thua. Chương 853, Miệng Mạnh Vương giả Lý Giang Phượng nhận thua. Bị Lý Hồng Ba ăn thừa những này xương gà, Trần Đại Tráng cũng không có lãng phí, dùng bát sắp xếp gọn về sau bưng trong tay, đi theo Lý Hồng Ba cùng đi đến trưng ra. Đến cổng, Trần Đại Tráng đi thẳng tới góc đông nam tường vây hạ ổ chó, sau đó đem một bộ phận xương gà rót vào tiểu bạch chuyên môn chó buồn. Ổ chó bên trong tiểu bạch cùng hắc hổ chính rúc vào với nhau đi ngủ đâu, nghe được xương gà mùi thơm về sau, một sói một chó đều mở mắt, sau đó đi ra ổ chó. Tiểu bạch nhìn thấy Trần Đại Tráng sau khi đến, lung lay cái đuôi hướng hắn đi tới, sau đó chủ động dùng đầu sói cọ sát ống quần của hắn. Trần Đại Tráng chỉ chó buồn, vừa cười vừa nói, "Mang cho ngươi ăn ngon tới, nằm chặt ăn đi." "Ngao." Tiểu bạch hướng về phía hắn cảm kích kêu lên một tiếng, sau đó đi đến chó buồn chỗ bắt đầu ăn, trong miệng sói còn phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hắc hổ trợn mắt nhìn tiểu bạch đắc ý ăn xương gà, thèm khoe miệng càng không ngừng chảy nước miếng. Trần Đại Tráng thấy thế, hướng về phía nó nhếch miệng cười cười, "Hắc hổ, muốn ăn không?" Hắc hổ nghe vậy lập tức ngồi xổm ở trước mặt hắn, hướng hắn ngoắc ngoắc cái đuôi. "Muốn ăn có thể, về sau ngươi cũng không thể hướng ta lại nhai răng." Trần Đại Tráng dặn dò. "Gâu, gâu." Hắc hổ hướng hắn kêu lên hai tiếng, phản phất tại nói ta đáp ứng. Thấy mình cùng hắc hổ đạt thành chung nhận thức, Trần Đại Tráng lúc này mới đem trong chén còn lại xương gà ngã xuống hắc hổ chuyên môn chó trong chậu. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Đại Tráng liền chạy chậm đến về nhà thả bắt đi. Lý Hồng Ba thì là trực tiếp đi tới Trương gia đại sảnh. Lúc này Trương Lỗi đã rửa mặt xong đang ngồi ở bên cạnh bàn cơm ăn điểm tâm, gặp Lý Hồng Ba đến đây, cười hỏi, "Hồng Ba, nếm qua sao?" Lý Hồng Ba chi tiết trả lời, "Ăn." "Đại Tráng vì cảm tạ ta hôm qua trong núi cứu hắn một mạng, nấu con gà mời ta ăn." Đại Tráng hiện tại đạo lý đối nhân xử thế ngược lại là làm không tệ. Trương Lỗi nghe vậy khen một câu, sau đó ra bên ngoài nhìn nhìn, "Vừa rồi ta còn nghe thấy Đại Tráng thanh âm, hắn ở đâu?" Lý Hồng Ba trả lời, "Hắn vừa đem ta ăn thừa những cái kia xương gà đút cho tiểu bạch cùng hắc hổ, bây giờ đi về thả chén, một hồi hẳn là liền đến." Trương Lỗi nghe vậy phân phó nói, "Vậy ngươi trước tiên đem xe bỏ dẫn ra đến, đem ra quẩy công cụ đều chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ đem phòng bếp thịt mang lên trên xe bỏ đi." Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, đi làm việc. 10 phút đồng hồ không đến, xuất phát đi huyện thành phiên chợ ra quẩy công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Nặng mới trở về, Trần Đại Tráng chủ động ngồi ở châu trước xe lái xe. Trương Lỗi cùng Lý Hồng Ba thì là thuận thế ngồi ở châu phía sau xe, nhìn xem giỏ trúc bên trong núi thịt ngựa. Nhưng vào lúc này, Lý Tú Liên đột nhiên từ đại sảnh nô đầu ra, "Lão đại, cái này heo con sự tình ngươi có phải hay không lại quên đi?" Nghe vậy, Trương Lỗi giải thích nói, "Hôm qua ta cho công xã Khương bí thư gọi điện thoại xin đã hôm qua heo con không có đưa tới, vậy hôm nay nhất định sẽ đưa đến, ngươi yên tâm đi. Ta hết thể xin 6 đầu heo con, nhà chúng ta, Đại Tráng cùng Hồng Ba nhà các 2 đầu, đến lúc đó tiền ngươi nhớ kỹ giao một chút." Lý Tú Liên trả lời, "Được, kia ta hôm nay làm xong trong đất sống ngay tại nhà đợi." Gặp sự tình nói rõ ràng, Trương Lỗi thúc giục nói, "Đại Tráng, đi thôi." "Được rồi Lỗi ca." Trần Đại Tráng lên tiếng, vung động trong tay dây cương, lái xe bỏ hướng thôn đi ra ngoài. Trên đường, Trần Đại Tráng đột nhiên mở miệng nói, "Lỗi ca, cái này Hoàng Nưu hôm nay cảm giác không tại trạng thái a, ngươi nhìn người này chạy tốc độ so bình thường chậm không ít, có phải hay không nên cho nó một chút phần thưởng?" Trương Lỗi thăm lấy đầu hướng phía trước nhìn nhìn, sau đó sờ lên cằm nói ra, "Kia trở về sau, ngươi nắm nó đi lội cửa thôn chuồn bỏ đi." Vừa dứt lời, nguyên bản còn có chút mặt ủ mày cho Hoàng Nưu lập tức mắt buốt kỳ quang, kéo xe tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. "Ngươi nhìn, ta liền nói cái này Hoàng Nưu nên phần thưởng." Thấy thế, Trần Đại Tráng nhịn cười không được cười. Một bên Lý Hồng Ba nghi ngờ nói, "Lỗi ca, mang cái này Hoàng Nưu đi cửa thôn chuồn bỏ tính ban thưởng sao? Vì sao cái này Hoàng Nưu nghe được các ngươi đối thoại kích động như vậy?" "Đương nhiên tính ban thưởng." Trương Lỗi cười tủm tỉm giải thích nói, "Nhà ta cái này Hoàng Nưu là công cửa thôn chuồn bỏ có châu cái, ngươi hiểu ta có ý tứ gì à?" "Nguyên lai là dạng này." Lý Hồng Ba mới chợt hiểu ra, chỉ là trên mặt đột nhiên nhiều vẻ lung túng. Hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Nưu còn có thể dựa vào phương diện kia ban thưởng để cao công việc hiệu suất đâu. Trần Đại Trắng hỏi, "Lỗi ca, đợi lát nữa chúng ta ra quầy, núi này thịt ngựa bán bao nhiêu tiền một cân tương đối phù hợp?" Trương Lỗi do dự một chút mở miệng nói, "Dựa theo trước đó thịt heo rừng giá cả bán đi, một khối tiền một cân." Trần Đại Tráng gãi đầu một cái, "Giá tiền này có phải hay không có chút thấp? Núi này Mát Côn là sơn thần tọa kỵ, một khối tiền một cân thích hợp sao?" Trương Lỗi giải thích nói, "Núi này thịt ngựa đêm qua ta ăn một điểm, cùng thịt heo rừng hương vị không sai biệt lắm, có chút ủi, cũng không có cái gì đặc điểm, bán một khối tiền một cân không sai biệt lắm. Lại có một cái, bây giờ thời tiết nóng như vậy, chúng ta núi này thịt ngựa lại nhiều như vậy, không sớm chút bán đi dễ dàng xấu. Thịt này hỏng vậy liền không đáng giá một đồng. Hôm nay đem núi thịt ngựa nhất trên xe bỏ trước đó, Trương Lỗi cố ý dừng một chút, trừ bỏ hôm qua phân đi ra kia tam đại khối núi thịt ngựa, còn lại núi thịt ngựa hết thảy có 293 cân." Ba người một đường nói chuyện tiếng, rất nhanh liền đến huyện Thành Dư làm phiên chợ số 1 quầy hàng. Trương Lỗi đưa tay mắt nhìn thời gian, 7:50, xem như bọn hắn gần đây ra quầy tương đối sớm một lần. Xe bò buộc ở trên cọc gỗ về sau, Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba thuần thục hướng quầy hàng bên trên chuẩn bị kín tốt núi thịt ngựa cùng ước lượng đóng gói công cụ chờ. Trương Lỗi thấy thế, nhắc nhở, "Đại Tráng, Hồng Ba, hai người các ngươi nhớ kỹ cho công xã Lý đại tỷ các nàng trở lại một nửa quầy hàng." Vừa dứt lời, cách đó không xa Lý Giang Phượng cùng Lý Giang Yến hai tỷ muội một người chọn hai vạc dưa mới đi tới. Trần Đại Tráng thấy thế, đội vàng đem quầy hàng bên trên núi thịt ngựa cùng kia hai tấm núi ra ngựa hướng bên trái xê dịch. Tỷ tỷ Lý Giang Phượng buông xuống đòn gánh về sau, quay đầu liền hướng về phía Trương Lỗi mở cái trò đùa. "Trương thư ký, đã lâu không gặp a, ta còn tưởng rằng cái này quầy hàng ngươi đều quên hết đâu." Trương Lỗi cười tủm tỉm trả lời, "Ta cũng không dám quên, cái này quầy hàng mỗi tháng nhưng là muốn tiền thuê ta, nếu là quên cái này quầy hàng coi như bị thu hồi đi. Đến lúc đó chậm trễ hai vị đại tỷ giúp công xã bán dưa muối, vậy ta sai lầm cũng lớn." Lý Giang Phượng nghe xong, thuận thế tiến đến Trương Lỗi bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Cái này quầy hàng một tháng bao nhiêu tiền thuê a?" Trương Lỗi ngược lại là không có che giấu, cười tủm tỉm nói, "Phiên chợ không có mở ra trước đó ta liền mướn, tiền thuê không quý một tháng 8 khối." Lý Giang Phượng nghe xong cái này tiền thuê chỉ cần 8 khối, do dự một chút mở miệng nói, "Trương thư ký, nếu không ta cùng công xã điển chủ nhiệm báo cáo nhất thành, về sau cái này quầy hàng tiền thuê chúng ta tới giúp ngươi ra được rồi." Trương Lỗi nghe xong, gấp vội khoát khoát tay, "Sông Phượng đại tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, cái này quầy hàng tiền thuê sự tình ngươi liền chớ để ý, thanh thản ổn định ở chỗ này bán dưa muối là được. Cái này tiền thuê mới mấy khối tiền, cũng không thể bởi vì cái này sự tình đâm đến công xã điển hữu tại Khương Đại Hải cái kia phương diện đi, đến lúc đó Lý Giang Phượng nếu là không có nói rõ ràng, công xã hai vị lãnh đạo sẽ còn cho là hắn Trương Lỗi hẹp hòi đâu." Lý Giang Phượng như nói thật nói, "Nhưng là bây giờ ngươi một tháng cũng khó khăn qua được bỏ ra 7 một lần, còn muốn ngươi ra cái này quầy hàng phí, trong lòng ta băn khoăn a." Trương Lỗi cười nói, "Sông Phượng đại tỷ, ta hiện tại là ra quầy số lần tương đối ít, nhưng là cái này quầy hàng cũng không phải chỉ có ta cùng các ngươi dùng, còn có ta Hạ Diêu thôn thôn dân thường xuyên tới ra quầy buôn bán Thượng Hải Thanh a. Ta làm Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, cái này quầy hàng phí liền nên ta ra." "Ai, ta nói không lại ngươi." Lý Giang Phượng có chút buồn bực dậm chân, quay đầu ngược lại nhặt dưa mới bật đi. Muốn nói mắng chửi người công phu, toàn bộ phiên chợ nàng có thể nếu là nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Trước đó giúp Trương Lỗi bọn người ra mặt chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là nghị luận đại đạo lý, 10 cái nàng cũng đỉnh không qua một cái Trương Lỗi á. Chương 854, không cần giới thiệu tủ lạnh, ta muốn mua tủ lạnh. Chương 854, không cần giới thiệu tủ lạnh, ta muốn mua tủ lạnh. Trương Lỗi gặp Lý Giang Phượng không để ý mình có chút lúng túng sờ lên cái mũi, theo sau đó xoay người giúp đỡ đại tráng hướng quầy hàng bên trên bảy núi thịt ngựa. Làm cho không sai biệt lắm về sau, Trương Lỗi dùng dao róc xương mở ra một cái túi bị kín, sau đó đem khối kia núi thịt ngựa đặt ở chóp mũi hít hà, thấy không có mùi vị khác thường về sau, lúc này mới yên lòng lại. "Lỗi ca, không có xấu a?" Trần Đại Tráng tò mò hỏi. "Không có." Trương Lỗi lắc đầu, "Bất quá các ngươi cũng phải bắt gấp bán, giữa trưa nhiệt độ cao, ta sợ cái này bịt kín bảo tồn cũng chịu không được thật lâu." Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, "Lỗi ca, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ tại cái này ra quầy bán thì sao?" "Không được." Trương Lỗi lắc đầu, "Một tuần này chúng ta săn thú số lần sẽ không thiếu, thịt này loại chứa đựng là vấn đề lớn, ta dự định đi Triệu Chí Long chạy đi đâu một chuyến, nhìn xem có thể hay không thông qua hắn cho chúng ta làm một đài tủ lạnh trở về. Dạng này về sau chúng ta đánh tới con mồi cũng có thể có tốt hơn chứa đựng điều kiện." "Được, ngươi đi đi." Trần Đại Tráng vung tay lên, "Nơi này liền giao cho ta cùng Hồng Ba." Trương Lỗi xông hai người nắm chặt lại quyền làm cái cố lên thủ thế về sau liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Ra phiên chợ về sau, Trương Lỗi hướng phía Nghi huyện Cẩm Cố Thương hội phương hướng đi đến. gặp ven đường có người đẩy xe cút kít bán bánh bao màn thầu, hắn do dự một chút mua 3 cái bánh bao nhân rau, bỏ ra tăng bao. Hiện tại nghi huyện đổi mở chính sách nhiều về sau, loại này quán lưu động phiến cũng như măng mọc sau mưa sông ra, cũng dám quang minh chính đại xuất hiện tại ven đường. Chớ xem thường cái này quán lưu động phiến, kiếm tiền là thật kiếm tiền. Chỉ là loại này quán lưu động cũng không hợp pháp, đụng phải công quản chỗ tuần tra đội đến chạy, không phải bắt được muốn tịch thu công cụ không nói còn phải tiền phạt, không bỏ ra nổi tiền liền phải ngồi tù đi. Cất 3 cái dùng giấy dầu bao lấy bánh bao nhân rau, Trương Lỗi rất nhanh liền đến nghi huyện hãng cầm đồ cổng. Mới vừa đi vào liền nghe đến tiếng lẩm bẩm, Trương Lỗi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Chí Long chính ghé vào trên quậy nằm ngáy ho ho. Trương Lỗi có chút buồn cười đi tới, sau đó đẩy cánh tay của hắn. Triệu lao ca, chớ ngủ. Triệu Chí Long hôm qua cùng mấy người bằng hữu chơi mạt trược đánh cái suốt đêm, kia là vừa mệt lại buồn ngủ. Nhưng hôm nay mới vừa ngủ liền có người gọi mình, trong lòng lửa giận cái này từ từ liền xông ra. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra nhìn người tới là Trương Lỗi về sau, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là như ánh nắng nụ cười sáng lạ. Trương lão đệ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này a? Nhắc tới cũng kỳ, nhìn thấy Trương Lỗi giờ khắc này, Triệu Chí Long một chút cũng cảm giác không thấy buồn ngủ, cả người vô cùng tinh thần. Trương Lỗi cầm trong tay giấy dầu bao hướng Triệu Chí Long đưa tới, "Triệu lão ca, ta xem xét ngươi liền không có an điểm tâm, đây là ta cố ý mua cho ngươi, nắm chặt ăn đi." Triệu Chí Long thử lấy một ngụm đại bạch răng cười cười, "Tới thì tới nhà, còn mang cái gì bữa sáng, khiến cho ta còn có chút không quen." Nói tới nói lui, hắn vẫn là nhận lấy, mở ra giấy dầu xem xét, phát hiện là 3 cái bánh bao, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, miệng lớn bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên khen, mùi vị kia coi như không tệ, chính là làm một chút. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười giải thích nói, ta là tại ven đường quán lưu động phiến nơi đó mua, chỗ của hắn ngược lại là có bánh bao, nhưng là ta mua người dám ăn sao? Triệu Chí Long sững sờ, vội vàng lắc đầu, kia thôi được rồi. Đổi mở gió thổi qua đến về sau, trong huyện thành rất nhiều người cũng dậy đến một chút tiền. Người này kiếm tiền về sau, liền sẽ từ áo, ăn, ở, đi cái này tứ phương mặt bắt đầu cải thiện. Trên thị trường thịt heo tự nhiên cũng càng ngày càng gấp xinh đẹp, Triệu Chí Long cũng không cảm thấy một cái quán lưu động viên có thể làm đến tốt thịt heo đến túi sách tử. 3 cái bánh bao vào trong bụng về sau, Triệu Chí Long thỏa mãn ở một cái. Trương lão đệ, cảm ơn ngươi bữa sáng. Chúng ta nên nói chuyện chính sự. Hôm nay tới tìm ta là mua vẫn là bán a? Trương Lỗi đưa tay chỉ bên trong phòng nhỏ, chúng ta đi vào nói đi. Lời này vừa nói ra, Triệu Chí Long nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc lên. Mỗi lần chỉ cần Trương Lỗi chủ động yêu cầu đi phòng nhỏ đàm mua bán, liền đại biểu cho cuộc mua bán này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà mỗi một bút không gặp được ánh sáng mua bán, hắn đều có thể từ đó dậy không ít. Đến phòng nhỏ, Triệu Chí Long đem vừa pha tốt trà nóng bỏ vào Trương Lỗi trước mặt trên bàn trà, cười híp mắt hỏi, "Trương lão đệ, bây giờ có thể nói à?" Trương Lỗi nhìn xem hắn nói nghiêm túc, "Ta muốn mua một đài tủ lạnh, ngươi có biện pháp không?" "Tủ lạnh?" Triệu Chí Long sững sờ, hỏi ngược lại, "Ngươi cái này êm đẹp mua tủ lạnh làm gì?" Trương Lỗi thấy thế, đem loại thịt chứa đựng khó khăn vấn đề chi tiết nói ra. Sau khi nghe xong, Triệu Chí Long sờ lên cái cằm gốc râu cằm, một mặt khó xử nói, địa phương khác ta không biết, nhưng là chúng ta nghi huyện mặc dù bên ngoài nói cấp cao dùng bền hàng tiêu dùng đã không đối tư nhân thiết hạn, nhưng kỳ thật tư nhân muốn mua những này vật hay là vô cùng khó khăn, nhất là tủ lạnh loại này lớn kiện. Tóm lại, cái đồ chơi này không dễ làm a. Trương Lỗi bưng này trước mắt trà nóng nhấp một miếng, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không dễ kiếm lắm, nói rõ vẫn có thể làm, không phải sao? Triệu Chí Long sững sờ, nhịn không được thở dài, ai, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mang cho ta 3 cái bánh bao tới. Ta trước nói cho ngươi một chút mua sắm một đài tủ lạnh cần hoa đại giới đi. Cuối cùng ngươi rồi quyết định muốn hay không mua, được không? Trương Lỗi gật đầu cười, được, ngươi nói. Triệu Chí Long thấy thế, mở miệng nói, trước mắt nghi huyện bách hóa cao ốc tại bán đơn cửa tủ lạnh chỉ có 2 loại, theo thứ tự là Đông Tuyết bài cùng Hương Tuyết biển bài, dung lượng tại 80-100 thăng không giống nhau. Giá cả tại 800 khối đến 1.200 khối tiền. Cùng. Lời còn chưa nói hết liền bị Trương Lỗi không chút lưu tình ngắt lời nói, cái này tủ lạnh không cần giới thiệu, ta không cân nhắc. Ta muốn mua chính là tủ lạnh. Tủ lạnh điểm ấy dung lượng có thể ta nhét mấy khối thịt đi vào a, không có ý nghĩa. Triệu Chí Long lung túng sờ lên cái mũi, tiếp tục nói, vậy ta liền nói tủ lạnh. Tủ lạnh trước mắt chỉ có một cái tại Bách Hóa Cao ốc có bán, giá tiền là 1.500 khối, đồng thời cần phối hợp 50 tấm tiểu hồi quán. Triệu Chí Long làm chính là đầu cơ trục lợi ngân phiếu định mức việc, cho nên đối Bách Hóa Cao ốc những này cần ngân phiếu định mức mua sắm vật, quen thuộc trình độ cùng bày hàng nhân viên bán hàng không sai biệt lắm. Một chương tiểu hồi quán bao nhiêu tiền? Trương Lỗi bất động thanh sắc hỏi. Triệu Chí Long do dự một chút chậm rãi nói ra, 10 đồng tiền một chương. 10 đồng tiền một chương. 50 tấm đây không phải là cần 500 khối. Trương Lỗi nghe vậy sững sờ, lập tức chân mày cau lại, "Triệu lão ca, chúng ta ở chung thời gian cũng không ngắn làm chính là lâu dài suy nghĩ, ngươi hôm nay đây là coi ta là dê béo làm thịt đâu. Công nghiệp quán ngươi bán ta 1 khối tiền một chương, tiểu hối quán ngươi bán ta 10 đồng tiền một chương. Ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Triệu Chí Long cười khổ nói, "Trương lão đệ, ngươi đừng nội. Dễ không kiếm tiền khác nói, cái này tiểu hối quán ta còn chưa nhất định có thể cho ngươi gom góp đâu." "Nói thế nào?" Trương Lỗi hỏi. Triệu Chí Long giải thích nói, "Tiểu hối quán cần quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài mới có thể thu được. Ta mặc dù tại nghi huyện cũng coi là tương đối nổi danh phiếu con buồn, nhưng là trong tay trước mắt cũng chỉ có tầm 10 trường tiểu hối quán, còn lại ta còn phải đi đồng hành nơi đó thu. Ngươi cũng biết, làm chúng ta nghề này không gian không thường, nếu như bị bọn hắn biết ta muốn nhiều như vậy tiểu hối quán, ta đoán chừng 10 đồng tiền một trường từ trong tay bọn họ đều quá sức có thể thu đến." Trương Lỗi nghe xong, lông mày nhíu chặt hơn, vậy liền không có biện pháp nào sao? Triệu Chí Long đội vàng tiếp lời gốc dạng, biện pháp ngược lại là có, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Chương 855, mới không dễ làm, hai tay cũng được. Chương 855, mới không dễ làm, hai tay cũng được. Trương Lỗi nhíu mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đại giới so ngươi mới vừa nói còn cao? Không phải. Triệu Chí Long khoát tay áo, ý của ta là mới tủ lạnh rất khó làm, hai tay ngươi cân nhắc không? Gặp Trương Lỗi không tiếp lời, hắn tiếp tục nói bổ sung, Trương lão đệ ngươi yên tâm, ta cam đoan cái này tủ lạnh có thể bình thường sử dụng, mà lại dùng cái 3-5 năm không thành vấn đề. Trương Lỗi nghe vậy sửng sở, theo ngươi nói như vậy, hai tay tủ lạnh ngược lại cũng không phải không được. Hắn thấy, dù sao mua tủ lạnh chủ yếu chính là chứa được loại thịt cũ mới không quan hệ, có thể bình thường sử dụng là được. Triệu Chí Long nghe vậy trên mặt vui mừng, đã như vậy chúng ta đi xem một chút hàng a. Cái này tủ lạnh ở đâu? Trương Lỗi hỏi ngược lại. Tại thành Nam Thịt Liên trong xưởng một cái vứt bỏ nhà kho. Triệu Chí Long như nói thật nói. Trương Lỗi nhíu mày, nhịn không được nói ra, Triệu lão ca, ngươi bây giờ nghiệp vụ cũng quá rộng đi. Hiện tại Thịt Liên nhà máy bên kia đều đã thông quan hệ. Chẳng phải là nói về sau muốn làm điểm thịt heo đều có thể tìm ngươi. Hắc hắc. Triệu Chí Long cười cười, lập lờ nước đôi trả lời, Trương lão đệ nếu là thật muốn thịt heo, nhóm nhỏ lượng giúp ngươi làm một chút khẳng định là không có vấn đề, nhưng là số lượng nhiều, kia đại giới liền hơi lớn. Minh bạch. Trương Lỗi cười cười, trung thu về sau ta hai cái huynh đệ muốn cùng một chỗ xử lý rượu, đến lúc đó cần heo thịt, ta tới tìm ngươi. Triệu Chí Long nghe vậy, hỏi dò, trong miệng ngươi hai cái huynh đệ thế nhưng là Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba hai vị này. Đúng, chính là bọn hắn. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Triệu Chí Long nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, hai vị này huynh đệ đến ta lần này số cũng không ít, nhất là Trần Đại Tráng huynh đệ, muốn thật sự là bọn hắn kết hôn tiệc rượu cần một nhóm thịt heo, đến lúc đó ta cho ngươi dắt cái tuyến, một phân tiền chênh lệch giá không kiếm, coi như là chúc mừng bọn hắn tân hôn đại hỷ. Trương Lỗi nghe vậy nửa đùa nửa thật nói, Triệu lão ca, ta nhưng nói cho ngươi, cái này một mã thì một mã, đến lúc đó tiệc rượu ngươi nhưng phải đi, hồng bao cũng nhận được nha. Ha ha ha, tiệc rượu ta khẳng định sẽ đi, hồng bao cũng nhất định phải cho. Yên tâm. Triệu Chí Long nghe vậy cười lên ha ha. Tháng trước đi uống Trương Lỗi kết hôn rượu, hắn trên tiệc rượu cùng công quản chỗ chủ nhiệm Quý Thiên Minh quen biết. Đoạn thời gian trước hắn một người bạn bởi vì phạm pháp kinh doanh vấn đề đứng trước kết sù tiền phạt, hắn không nói hai lời liền đi tìm Quý Thiên Minh hỗ trợ, vấn đề này cũng thuận lợi tại hợp pháp hợp quy tình huống dưới được giải quyết. Người bạn kia cũng bởi vậy thiếu Triệu Chí Long một ơn huệ lớn bằng trời. Đối Triệu Chí Long tới nói, theo cái lễ liền có thể nhận biết Trương Lỗi vòng tròn một số người, đây chính là thiên đại hảo sự. Mặc dù Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba kết hôn bữa tiệc không nhất định có Trương Lỗi kết hôn chiến yến tiệc đại nhân vật nhiều, nhưng là bạn nhất đụng phải đâu. Lấy lại tinh thần về sau, Triệu Chí Long từ nơi hẻo lánh đẩy ra một cái xe đạp, sau đó đem cầm cố thương hội cửa lớn vừa đóng, cưới xe chở Trương Lỗi hướng thành Nam Thịt Liên nhà máy chạy tới. Có phương tiện giao thông, chừng 10 phút đồng hồ đã đến Thịt Liên hán muôn miệng. Thịt này liên nhà máy tại Nghi huyện thành Nam Tít ngoài rìa. Sở dĩ tuyển ở chỗ này chủ yếu có 3 cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là vì để tránh cho mùi cùng ô nhiễm ảnh hưởng đến huyện thành cư dân sinh hoạt. Cái thứ hai phương diện là nơi này cách Tú Hà gần nhất, đồ để cọ rửa, làm lạnh cùng nồi hơi, ngày đồng đều dùng lượng nước tương đối nhiều, cách bờ sông gần một chút, lấy nước tương đối dễ dàng. Cái thứ ba phương diện là nơi này tới gần huyện thành đường cái, dễ dàng cho heo hơi điều vận cùng thịt phẩm vận chuyển. Thịt liên nhà máy khu xưởng bên ngoài cùng cái khác đơn vị không sai biệt lắm, đều là cục gạch tường, phía trên cũng soát tuyên truyền quảng cáo. Chỉ bất quá thịt liên nhà máy tuyên truyền quảng cáo là phát triển kinh tế, bảo hộ cung cấp 8 chữ to. Đại môn là lưới sắt cửa, bên cạnh treo nghi huyện loại thịt liên hợp gia công nhà máy biển gỗ. Triệu Chí Long dừng lại xe đạp về sau, để Trương Lỗi hỗ trợ vị, hắn thì là một thân một mình đi tới cửa chính phòng trực ban. Mở cửa sổ tiện tay hướng bên trong tản điếu thuốc thơm, cùng bên trong gác cổng nói chuyện phiếm hai câu về sau, thịt này liên nhà máy bên cạnh cửa nhỏ liền bị gác cổng mở ra. Triệu Chí Long đứng tại nơi cửa nhỏ hướng về phía Trương Lỗi vẫy vẫy tay, hạ giọng hô, "Trương lão đệ, chớ ngẩn ra đó, vào đi." Một màn này, để Trương Lỗi từ trên thân Triệu Chí Long thấy được cùng mình giống nhau địa phương. Đi bên trong thể chế đơn vị, đều là trước cho gác cổng khói tan, sau đó nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Lung lay thần, Trương Lỗi đẩy xe đạp nên đón tiếp lấy. Cái này Triệu Chí Long đến thịt liên nhà máy số lần cũng không ít, sau khi đi vào đụng phải thịt liên nhà máy bất luận kẻ nào đều có thể gọi ra tên của người này, chào hỏi hắn. Chỉ là thỉnh thoảng hướng mặt thổi tới cái chủng loại kia gió nhẹ, ẩn chứa trong đó mùi máu tươi cùng mùi thối kích thích Trương Lỗi thẳng buồn nôn. Một bên Triệu Chí Long thấy thế, cười an ủi, "Trương lão đệ, kiên trì, lập tức tới ngay nhà kho." Thịt này liên nhà máy khu xưởng bên trong không gian còn là rất lớn, xem như Trương Lỗi cho đến trước mắt tại Nghi huyện tiến vào lớn nhất nhà máy. Từ tiến vào khu xưởng bắt đầu, trên đường đi trải qua heo hơi đợi làm thịt vòng, đồ tể xưởng, đồng bộ kiểm nghiệm thất, sản phẩm phụ xử lý ở giữa, cấp đóng kho, cuối cùng mới tới kho lạnh bên cạnh nhỏ nhà kho. Tại đoạn đường này bên trong, Trương Lỗi cũng nôn khan nhiều lần, bất quá cũng may buổi sáng hắn không có ăn bao nhiêu thứ, cũng không có phương ra. "Trương lão đệ, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi hô người tới." Triệu Chí Long nói xong cũng hướng một bên căn phòng chạy tới. Không bao lâu liền mang theo một cái có chút bụng phát tướng nam tử trung niên đi tới. Sau đó lẫn nhau cho hai người làm một phen tự giới thiệu. "Trương lão đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là kho lạnh người phụ trách Triệu Thiên Trạch, Triệu chủ quản." "Triệu chủ quản, đây là huynh đệ của ta Trương Lỗi." Trương Lỗi cùng Triệu Thiên Trạch lẫn nhau nắm tay, xem như quen biết. Triệu Thiên Trạch cười híp mắt hỏi, "Ta nghe Tiểu Long nói, Trương Lỗi huynh đệ muốn từ ta cái này mua một đài hai tay tủ lạnh." "Đúng vậy, Triệu chủ quản." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. "Vậy ta mang ngươi trước đi xem một chút hàng chờ ngươi coi trọng chúng ta bàn lại giá cả." Triệu Thiên Trạch cười cười, sau đó móc ra chìa khóa, mở ra cái này cái kho hàng nhỏ. Ba người sau khi đi vào, Triệu Thiên Trạch trực tiếp dẫn Trương Lỗi đi tới nhà kho nơi hẻo lánh, sau đó đem một tấm vải đầy cho bụi màu xanh quân đội vải bạt ven xuống dưới. Một đài có chút cổ xưa hình chữ nhật tủ lạnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Thiên Trạch chỉ lên trước mắt tủ lạnh giới thiệu nói, đài này tủ lạnh sinh ra từ Thượng Hải thứ nhất đông lạnh cơ nhà máy, có thể chứa đựng đại khái 1000 cân loại thịt, từ chia cắt xưởng đào thải hạ trước khi đến vừa tăng thêm một lần phất ly ông, làm lạnh hiệu quả lại bảo trì 2-3 năm cũng không có vấn đề. Trương Lỗi có chút nghi ngờ hỏi, Triệu chủ quản, đã cái này tủ lạnh không có vấn đề, lại vừa thêm tốt phất ly ông, vì cái gì đột nhiên sẽ bị đào thải? Triệu Thiên Trạch giải thích nói, bởi vì chúng ta thịt liên nhà máy ướp lạnh đông lạnh thiết bị thăng cấp, đài này tủ lạnh đã không thỏa mãn được chúng ta thịt liên nhà máy công việc thường ngày nhu cầu cho nên tự nhiên là bị đào thải. Nguyên lai là dạng này. Trương Lỗi nghe vậy mới chợt hiểu ra, sau đó thăm dò tính mở miệng nói, vậy cái này đài tủ lạnh cần bao nhiêu tiền? Triệu Thiên Trạch cười tủm tỉm dựng lên bốn ngón tay. Trương Lỗi sững sờ, nhịn không được hoảng sợ nói, đài này tủ lạnh muốn 4000 khối. Chương 856, tủ lạnh giao dịch thỏa đàm, Thành Nam chi nhánh khởi sự đoan. Chương 856, tủ lạnh giao dịch thỏa đàm, Thành Nam chi nhánh khởi sự đoan. Không phải 4000, là 400. Triệu Thiên Trạch có chút dở khóc dở cười giải thích một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Chí Long, "Tiểu Long, ngươi không có cùng Trương Lỗi huynh đệ nói cái này tủ lạnh giá cả sao?" Tới tương đối vội vàng, "Ta đem quên đi." Triệu Chí Long có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nghe được giá cả chỉ cần 400, Trương Lỗi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cái này hai tay tủ lạnh muốn 4000 khối đâu. 400 khối nói cũng không đắt lắm, bất quá có thể bớt thêm chút nữa sao? Giá cả liền 400, không có đảm. Triệu Thiên Trạch lắc đầu, nói thật với ngươi đi, cái này tủ lạnh vốn là muốn bị trong xưởng đương phế phẩm bán đi, nhưng là ta cảm thấy có chút đáng tiếc, liền lấy 100 đồng tiền giá cả từ trong xưởng mua. Bán 400 khối là bởi vì trong đó 100 khối muốn cho Tiểu Long đương nước trả phí, 200 khối là ta dễ lợi nhuận. Trương Lỗi vẫn là lần đầu cùng như thế thành thật người liên hệ, gặp Triệu Thiên Trạch nói coi như hợp tình hợp lý, hắn cũng lười xoắn xuýt, thế là nhẹ gật đầu. 400 liền 400, bất quá ta trên thân không có nhiều tiền như vậy, buổi chiều tới trả tiền được không? Triệu Thiên Trạch trả lời, ta hôm nay bên trên chính là bài ban, 6 giờ chiều tan tầm, ngươi 6 điểm trước đó tới là được, ta sẽ cùng gác cổng đả háo chiêu hô. Một bên Triệu Chí Long gặp hai người thỏa đàm mình 100 khối nước trả phí cũng muốn tới sổ nụ cười trên mặt đều nồng nặc không ít. Triệu chủ quản, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta buổi chiều gặp. Trương Lỗi cùng Triệu Thiên Trạch lên tiếng chào liền theo Triệu Chí Long hướng đại môn phương hướng đi đến. Trên đường, Trương Lỗi đột nhiên hỏi, "Triệu lão ca, ngươi nói thật với ta, cái này Triệu Thiên Trạch cùng ngươi quan hệ thế nào? Luôn không khả năng vẹn vẹn cùng họ đơn giản như vậy a?" Triệu Chí Long sững sờ, sau đó hướng hắn giơ ngón tay cái lên, "Trương lão đệ quả nhiên thông minh hơn người à, cái này đều bị ngươi phát hiện." "Thứ không dám dâu dếm, thịt này liên nhà máy kho lạnh chủ quản Triệu Thiên Trạch là đại bá ta." Trương Lỗi nhịn không được khen một câu, "Khá lắm, vậy ngươi cái này đại bá rất trẻ à, nhìn xem cũng liền hơn 40 tuổi." Triệu Chí Long nhếch miệng cười cười, vừa rồi ngươi cùng đại bá ta cũng tiếp xúc qua, hắn nói chuyện rất trực tiếp, trong lòng giấu không được chuyện, cái này cũng có thể chính là hắn hiện tuổi trẻ nguyên nhân. Trên thực tế a, đại bá ta năm nay 55. Trương Lỗi nghe vậy, khắp khuôn mặt là cảm khái, cái này tâm tính đối với thân thể ảnh hưởng xác thực rất lớn, có ít người tâm tư nặng, liền trông có vẻ già, giống đại bá của ngươi loại này, đoan trường trường thọ rất. Trương lão đại, ta thay mặt đại bá ta cảm ơn ngươi. Triệu Chí Long hướng hắn chắp tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Hai người một đường cười cười nói, rất nhanh liền đến cửa chính. Triệu Chí Long chủ động mở miệng nói, hãng cầm đồ không thể một ngày đều đóng kín cửa, bị lãnh đạo biết dễ dàng bị phê bình, ta phải nắm chắc trở về. Buổi chiều Trương lão đệ liền làm phiền ngươi mình tới này thịt liên nhà máy cùng đại bá ta giao dịch. Được. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi một câu, Triệu lão ca, cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài như vậy, phát hiện ngươi không gần như chỉ ở huyện ngân hàng, huyện cấp cung tiêu xã, nhà ga, công ty lương thực từng có cứng rắn quan hệ, hiện tại thịt liên nhà máy cũng có quan hệ. Ngươi nếu không đem ngươi cái khác quan hệ cũng cùng ta nói một chút thôi, muốn là lúc sau dùng đến, ta trực tiếp tới tìm ngươi. Được không? Triệu Chí Long nghe vậy sững sờ, cười ha hả, Trương lão để nói đùa, muốn nói quan hệ, ai có thể so ra mà vượt ngươi à, ngươi thế nhưng là tỉnh thành thị ủy bí thư con rể, ta điểm quan hệ này tại ngươi quan hệ trước mặt kia cầu thí không phải. Bất quá tại nghi huyện cái này địa phương nhỏ, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp, lại không muốn làm phiền ngươi cha vợ, cái kia có thể tới tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp được một tay. Được, ta hiểu được. Trương Lỗi gật đầu cười. Vậy ta trước hết về hãng cầm đồ. Triệu Chí Long cười cười, sau đó lật trên thân xe đạp, như một làn khói công phu liền biến mất tại Trương Lỗi trước mặt. Trương Lỗi đưa tay mắt nhìn thời gian, phát hiện đã 11 giờ 30 phút, nhịn không được lẩm bẩm một câu, cái này thời gian trôi qua là thật nhanh à, quăng mua cái hai tay tủ lạnh, cho tới chưa thời gian liền đi qua. Do dự một chút, hắn hướng phía Thành Nam dân chúng chi nhánh phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Thành Nam dân chúng phân cửa tiệm. Một cái trên mặt giữ lại một đầu trường đao sẹo mặc áo sơ mi bông đầu trọc, hai tay đút túi đi vào trong tiệm. Sau lưng hắn còn đi theo hai cái đồng dạng mặc áo sơ mi bông thanh niên, hai người kiểu tóc theo thứ tự là thiên về một bên chính là tóc mai dài sừng. Tên như ý nghĩa, thiên về một bên chính là tóc trải hướng một bên tiểu tóc. Tóc mai dài sừng thì là đem thái dương lưu dài đến bành thái trở xuống, lại tu bổ khoe khoang tài giỏi sừng kiểu tóc. Tại những năm 80 nghi huyện, lưu hai loại kiểu tóc đều không phải là người tốt, hoặc là để bọn hắn đường phố máng tương đối phù hợp. Cầm đầu mặc áo sơ mi bông đầu chọc sau khi đi vào, gặp trong tiệm đã là đầy khách trạng thái. Làm sơ do dự, hắn mang người trực tiếp đi tới ở giữa bàn kia đang dùng cơm khách nhân trước mặt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ, bây giờ lập tức biến mất, bằng không hậu quả tự phụ. Những khách nhân này đều là phụ cận quốc doanh nhà máy đi làm công nhân, trung thực cực kỳ. Xem xét đầu chọc trên mặt kia một đầu giống như con rết mặt sẹo liền biết người này không phải cái gì người tốt, tăng thêm tên chọc đầu này sau lưng còn đứng lấy 4 cái hung thần ác sát thanh niên, lập tức dọa cho phát sợ. Lôi kéo bằng hữu của mình liền đứng dậy rời khỏi nơi này. Đầu chọc gặp bản này khách nhân vẫn còn tương đối thức thời, khóe miệng của hắn nhịn không được có chút nhếch lên, sau đó bệ vệ ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Hai người kia thấy đại ca lên tiếng, nhao nhao ngồi xuống. Bên trong một cái giữ lại tiên về một bên tiểu tóc tiểu đệ ánh mắt sống tương đối tốt, không đợi phân phó liền chủ động hướng về phía cách đó không xa Lưu Song Hỉ giống lên một cú họng. Phục vụ viên, đến đem bữa ăn này bán thu thập một chút. Đến rồi. Lưu Song Hỉ lên tiếng, vội vàng chạy chậm đến tới. Trong tiệm hiện đang dùng cơm rất nhiều người, thanh âm cũng tương đối ồn ào, cho nên vẫn bận lục bên trong Lưu Song Hỉ cũng không biết lên bàn khách nhân là bị trước mắt 5 người này đuổi đi. Nhìn xem trên bàn còn lại nhiều như vậy đồ ăn, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng đến trong tiệm này đi làm cũng được một khoảng thời gian rồi, chưa từng có phát hiện một bàn khách nhân có thể thừa nhiều như vậy đồ ăn. Chỉ là gặp 3 người này vẫn chờ gọi món ăn ăn cơm, nàng do dự một chút vẫn là bắt đầu thu thập trên bàn cơm bắt đũa. Lưu Song Hỉ dáng dấp mặc dù tương đối bình thường, nhưng là do ở năm ngoái vừa sinh tiểu hài nguyên nhân, dáng người kia là trước sau lồi lõm, muốn cái gì có cái gì. Tăng thêm bây giờ mùa hè trời nóng lực, một mực không có nhàn rỗi, Lưu Song Hỉ kia là mồ hôi đầm địa, trên thân tê dại màu xám ngắn tay áp sát vào trên thân. Thấy kia hai cái huyết khí phương cương đường phố máng thẳng nuốt nước miếng. Tại Lưu Song Hỉ thu thập sạch sẽ mặt bàn quay người rời đi thời điểm, bên cạnh liên tiếp Lưu Song Hỉ tóc mai dài sừng nhịn không được đưa tay tại nàng bờ mông vỗ một cái. Lưu Song Hỉ biết mình bị người chiếm tiện nghi, nhưng công việc này là muội muội nàng cho nàng giới thiệu tăng thêm phần công tác này, tiền lương đãi nộ cùng đồng sự nàng đều tương đối hài lòng. Do dự một chút về sau, nàng vẫn là xem như chưa từng xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Cái này tóc mai dài sừng thấy thế, nhịn không được lẩm bẩm một câu, vẫn là cái muộn tao hàng con a. Nhưng vào lúc này, Lý Học Binh không biết từ nơi nào chui ra, nếu lấy cái này tóc mai dài sừng cổ áo, con mắt đều muốn phun ra lửa. Ngươi nói ai là muộn tao hàng chút đấy? Chương 857, mặt mũi. Mặt theo ba chữ này có đủ hay không? Chương 857, mặt mũi. Mặt theo ba chữ này có đủ hay không? Cái này tóc mai dài sừng không phải lần đầu tiên bị người kéo qua cổ áo, nhưng là trước mắt Lý Học Binh khí thế so trước đó hắn gặp phải người đều muốn càng đầy một chút, lập tức dọa đến có chút nói không ra lời. Lý Học Binh còn tưởng rằng cái này tóc mai dài sừng là cái cọng rơm cứng, không nghĩ tới là cái nhuyễn chân tôn, lập tức có chút khinh bị rêu cợt nói, ngươi tên phế vật này, coi là lưu lại cái tóc mai dài sừng liền có thể học người khác đùa nghịch lưu manh. Ngay sau đó hắn xông cách đó không xa Lưu Song Hỉ vẫy vẫy tay, Song Hỉ, ngươi đến một chút. Hắn sở dĩ muốn giúp Lưu Song Hỉ ra mặt, liền hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, Lý Học Binh trước đó đã từng đi lính, dù là hiện tại đã xuất ngũ, mặt đối với xã hội bên trên loại này chuyện bất bình, hắn cảm thấy mình nhất định phải đứng ra ngăn lại. Cái thứ hai, cũng là trọng yếu nhất lý do, hắn là thành Nam tiệm cơm người phụ trách, Lưu Song Hỉ là hắn trong tiệm nhân viên bị người khi dễ, nếu như hắn thấy được cũng làm như không thấy, vậy hắn cùng trước mắt cái này tóc mai dài sừng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Lưu Song Hỉ gặp Lý Học Binh vậy mà dắt lấy kia Lưu Manh cổ áo, một bộ muốn giúp mình lấy lại công đạo tư thế, trong lòng tràn đầy cảm động, chạy chậm đến bên cạnh hắn. Vừa rồi ta nhìn thấy, chính là cái này cậu tạm thoái chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào? Là Lý Thúc giúp ngươi đánh cho hắn một trận, vẫn là trực tiếp báo cảnh, để cảnh sát đến đem hắn bắt đi? Lưu Song Hỉ nghĩ mở miệng nói, để hắn cho ta nói lời xin lỗi đi. Việc này coi như xong. Đối với tên côn đồ này ăn mình đậu hũ, nàng nói không tức giận là giả, nhưng là nàng không hy vọng bởi vì chính mình chút chuyện này ảnh hưởng trong tiệm sinh ý, dù sao mở tiệm làm ăn, đắc tội một đám lưu manh cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lý Học Binh nghe vậy nhíu mày, hắn biết Lưu Song Hỉ là sợ chuyện này đối trong tiệm có ảnh hưởng. Chỉ là cứ như vậy buông tha cái này tóc mai dài sừng trong lòng của hắn khẩu khí này đối không trôi a. Ngay tại Lý Học Binh nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện này tương đối tốt thời điểm, kia áo sơ mi bông đầu chọc đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Cái này uy phong đùa nghịch đủ chưa? Đùa nghịch đủ liền đem huynh đệ của ta thả. Đúng, thả hắn. Gặp đại ca của mình mở miệng, một bên khác ngồi tiên về một bên cũng đứng lên phụ họa một câu. Lý Học Binh lấy lại tinh thần, nhìn xem áo sơ mi bông đầu chọc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói bông liền bông, ta không sĩ diện. Mặt mũi. Mặt theo ba chữ này có đủ hay không? Áo sơ mi bông đầu chọc mặt không thay đổi trả lời. Lý Học Binh nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chính là mặt theo. Nghi huyện trong vòng bách hóa cao ốc làm giới hạn, chia làm phương hướng 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có một đám đường phố máng. Mà mặt theo chính là thành Nam bọn này đường phố máng lão đại, dưới tay có 20 mấy người. Trọng điểm là mặt theo bái cái cao nhân vi sư, trên tay công phu tương đương không tầm thường. Liên quan tới mặt theo cái này sự tích là Lý Học Binh bình thường nghe ăn cơm khách nhân nói. A, không nghĩ tới ta nổi tiếng vẫn rất cao. Mặt theo nghiêng miệng cười cười, sau đó mở miệng nói, nhìn ngươi cùng ta đều là đầu trọc phân thượng, đem huynh đệ của ta thả, sau đó cho chúng ta bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, vấn đề này ta liền không làm khó dễ ngươi. Lý Học Binh nghe vậy lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hắn mặc dù tự nhận là mấy năm binh, tố chất thân thể cũng không tệ lắm, nhưng là hắn học đều là ngạnh khí công cùng cầm nã, nói trắng ra là chính là năng lực kháng đòn tương đối mạnh. Đối mặt mặt thẹo dạng này trên tay có công phu lưu manh, thật đánh nhau, có thể hay không thắng còn hai chuyện đâu. Thế là hắn gạt tặc hướng cách đó không xa Vương lão căn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương lão căn vốn là muốn lưu tại dư đường chính lao điếm đi làm, nhưng là bởi vì lao điếm xây dựng thêm lúc ấy, cùng Lý Học Binh chỗ tương đối tốt, chủ động tìm Trương Lỗi xin điều tới. Đối mặt Lý Học Binh cái ánh mắt này, hắn trong nháy mắt liền hiểu được trong đó hàm nghĩa. Chỉ gặp hắn đem trong tay khăn lau cùng thùng gỗ sang bên đặt vào, sau đó như một làn khói công phu liền chạy ra khỏi trong tiệm. Thấy thế, Lý Học Binh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó không chút do dự đưa tay một bàn tay liền hô tại tóc mai dài sừng trên mặt. Phế vật đồ chơi, nắm chặt cho ta điếu viên nói xin lỗi. Phen này thao tác đem chung quanh tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhất là Mặt Hẹo, hắn tự nhận là đã đủ cho Lý Học Binh mặt mũi, không nghĩ tới cái này Lý Học Binh vậy mà như thế không biết điều. Hôm nay nếu là không giúp mình tiểu đệ tóc mai dài sừng lấy lại danh dự, hắn Mặt Hẹo cái nào còn có mặt mũi tại thành này nam địa giới hơn a. Càng nghĩ càng giận, hắn hướng về phía chung quanh hét lớn một tiếng, không muốn chết đều cút ra ngoài cho ta. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút ồn ào tiệm cơm đại sảnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Có chút nhát gan không nói hai lời, hướng miệng bên trong nhiều lột hai cái cơm, lập tức liền chạy ra ngoài. Một chút gan lớn một chút vốn còn muốn lưu lại xem kịch, nhưng là trong đó có ít người nhận ra Mặt Thẹo thân phận, do dự một chút cũng đứng dậy rời đi. Không đến một phút đồng hồ, trong tiệm người liền đi không còn một mảnh. Cũng may Lý Học Binh nghe theo Trương Lỗi đề nghị, lập xuống trước lấy tiền sau ăn cơm quý củ, bằng không Mặt Thẹo cái này một cú họng, ít nhất phải để bọn hắn tiệm cơm tổn thất gần 100 khối tiền. Gặp trong tiệm người đều đi sạch sẽ, Mặt Thẹo ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Học Binh, vừa rồi cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, hiện tại ngươi cũng đừng trách ta. Dứt lời một quyền hướng Lý Học Binh ngực đối tới. Mặt Thẹo học chính là cán tỉnh tương đối đại biểu tính chủ lưu võ thuật, chữ cửa quyền. Môn quyền pháp này hạch tâm liền tám chữ, theo thứ tự là tản, đẩy, viện binh, đoạt, dắt, mại, bức, hút. Môn quyền pháp này không có có hoa không quả chiêu thức, lấy ra quyền công kích đối thủ yếu hại làm chủ, nhất là am hiểu cận chiến chiến đấu cùng khớp nối khống chế. Từ Mặt Thẹo thanh trang bắt đầu, Lý Học Binh lực chú ý vẫn ở trên người hắn. Cho nên đối mặt Mặt Thẹo đột nhiên đánh tới một quyền, Lý Học Binh cũng không có bối rối, mà là dắt lấy tóc mai dài sừng ngăn tại trước mặt mình. Phen này thao tác ngược lại là đem Mặt Thẹo cảm động, hắn quyền này là nén giận mà ra, ép căn bản không hề lưu lực, bây giờ căn bản liền không có cách nào thu quyền, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, một quyền đánh tới. Tóc mai dài sừng ngực rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, lập tức đau nhè răng trợn mắt, đại ca, người một nhà a. Mặt Thẹo ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng, lập tức hướng về phía một bên Thiên Vệ một bên quát, còn ngốc đứng đấy làm gì? Lên a. Thiên Vệ một bên đạt được đại ca mệnh lệnh, tiện tay cầm trương băng ghế liền hướng Lý Học Binh trên đầu chào hỏi quá khứ. Tóc mai dài sừng cũng nhân cơ hội này thoát ly Lý Học Binh trường khống. Hơi thở dốc một hơi về sau, liền học Thiên Vệ một bên rời trương băng ghế, nổi giận đùng đùng hướng Lý Học Binh trên thân chào hỏi quá khứ. Lúc đầu Lý Học Binh đối mặt Mặt Thẹo một người đều tương đối phí sức, bây giờ có hai người này gia nhập, Lý Học Binh lập tức liền chống đỡ không được trên thân chịu không ít nắm đấm cùng băng ghế công kích. Một bên Lưu Song Hỉ thấy thế, ở bên cạnh nhịn không được hô lớn, các ngươi đừng lại đánh. Ngược lại là bếp sau Vương Phượng Hà cùng Triệu Tú Anh biết được đại sảnh tình trạng về sau, một trong tay người dẫn theo đem dao phay liền bỏ ra. Nhất là Triệu Tú Anh, gặp chồng mình bị đánh khỏe miệng đều đổ máu, mặt bên trên lập tức tràn đầy nộ khí. Chỉ gặp nàng một đường chạy vội tới, hướng về phía Mặt Thẹo mặt chính là một đao. Dám khi dễ trượng phu ta, muốn chết. Chương 858, các ngươi hiện tại còn muốn cầu lập án sao? Chương 858, các ngươi hiện tại còn muốn cầu lập án sao? Mặt Thẹo nhìn lên trước mặt đột nhiên thoáng hiện hàn quang, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng dù là như thế, trên mặt cũng cảm nhận được một trận đau rát đau nhức. Hắn rôi tay lần mò, phát hiện lòng bàn tay đều là máu tươi. Lũ đàn bà thối tha, làm đánh lén là a. Giận không kèm được, Mặt Thẹo tay trái nắm quyền, hướng phía Triệu Tú Anh nhất hầu chính là một cái tàn quyền. Cái này tàn quyền tên như ý nghĩa, là chữ cửa quyền bên trong không chết cũng tàn phế công kích kỹ pháp bình thường tới nói Mặt Thẹo là sẽ không trong chiến đấu tùy tiện vận dụng. Dù sao muốn thật đánh chết người, nghi huyện cũng đừng nghĩ ở lại, không phải đợi chờ mình chỉ có ngục giam hoặc là ăn súng hai con đường. Mặt Thẹo kỳ thật quan tâm nhất chính là mình gương mặt này, mặc dù trên mặt đã có một đạo thẹo xúc mục kinh tâm, nhưng là không có nghĩa là hắn có thể đồng ý người khác lại hướng lên mặt thêm một đạo. Đây cũng là vì cái gì Mặt Thẹo đối Triệu Tú Anh hạ tử thủ nguyên nhân. Lý Học Binh phảng phất cũng cảm nhận được Mặt Thẹo sát ý, vô ý thức ngăn tại nàng dâu Triệu Tú Anh phía trước, dùng ngực nạnh kháng Mặt Thẹo một cái tàn quyền. Chịu một quyền này, Lý Học Binh phảng phất ngực bị xe tải lớn đụng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tung tóe đối diện Mặt Thẹo một thân. Vừa báo cảnh trở về Vương lão căn nhìn thấy một màn này dọa sợ, cũng mặc kệ cảnh sát còn chưa tới, vọt thẳng lấy đại sảnh giống lên một cú họng. Cảnh sát đến rồi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn hung thần ác sát Mặt Thẹo ba người không chút do dự quay người liền chạy ra ngoài đi. Tại sống trong nghề, sợ nhất liền là cảnh sát liền cùng chuột sợ mèo đồng dạng. Cùng lúc đó, Trương Lỗi cũng từ thịt liên nhà máy đi tới thành Nam dân chúng tiệm cơm trên con đường này, vừa vặn cùng chạy trốn Mặt Thẹo ba người chạm thẳng vào nhau. Gặp cầm đầu Mặt Thẹo trên người trên mặt tất cả đều là máu, không rõ chân tướng Trương Lỗi theo bản năng hướng bên cạnh ních lại gần. Đợi cho ba người rời đi về sau, lúc này mới tiếp tục hướng dân chúng tiệm cơm đi đến. Chẳng qua là khi hắn đi vào trong tiệm, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, lập tức dọa cho phát sợ, đội vàng hướng cứu cứu Lý Học Binh bên kia đi tới. Cứu cứu, ngươi không sao chứ? Lỗi lỗi, cứu cứu không có việc gì, liền là có chút lòng buồn bực. Lý Học Binh lao đi khỏe miệng máu tươi, miệng lớn thở hổn hển. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Lỗi hướng về phía trong tiệm đám người liếc nhìn một vòng, chất vấn. Lưu Song Hỉ mặc dù không có gặp qua Trương Lỗi, nhưng là từ vừa rồi Lý Học Binh cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau cũng đoán được người trước mắt là dân chúng tiệm cơm chân chính đại lão bản. Do dự một chút, nàng chủ động đi tới Trương Lỗi trước mặt, "Lỗi ca, ta gọi Lưu Song Hỉ, là Dương tiểu tỷ tỷ, trong tiệm việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngay sau đó nàng đem vừa rồi phát sinh sự tình trải qua đều nói ra. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Trương Lỗi trong đầu lập tức hiện ra vừa rồi trên đường phố đụng phải ba người kia, trong mắt sát ý đều nhanh yếu dần xuất lai. Sau khi trùng sinh, hắn chỉ đối hai người động đậy sát ý, một cái là khi dễ đệ đệ mình muội muội Lưu Hạo, lúc này cũng đã là một đống mạch cốt. Một cái là khi dễ huynh đệ mình Quách Vĩ Đào Lưu Đỏ Bình, bất quá Lưu Đỏ Bình có cái tam quan chính phụ thân, tự mình mang tới chịu nhận lỗi, đồng thời cam đoan không còn đi gây sự với Quách Vĩ Đào, cho nên việc này Trương Lỗi cũng liền không truy cứu. Đơn giản tới nói, Trương Lỗi không phải một cái thích người gây chuyện, nhưng là bên cạnh hắn người, nhất là thân nhân của hắn, chính là vậy ngược của hắn. Chạm đến Trương Lỗi bảy ngược, vậy chuyện này liền muốn dựa theo phương thức của hắn đến giải quyết. Nhưng vào lúc này, hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát đi tới. Mới vừa rồi là các người ai báo cảnh? Vương lão căn nghe vậy, vội vàng trả lời, cảnh sát đồng chí, là ta báo cảnh. Sau đó quá khứ bị hai cảnh sát miệng hỏi thăm một phen. Minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau, hai cảnh sát biểu thị cũng rất bất đắc dĩ. Cầm đầu cảnh sát mập mở miệng nói, các vị đồng chí, vấn đề này đã không có tạo thành nhân viên thương vong cùng ví điếm quá nhiều tài sản tổn thất, ta đề nghị các ngươi cũng đừng truy cứu. Triệu Tu Anh nghe nói như thế, nhịn không được phản bác, vì cái gì? Cái này ba tên côn đồ tới tiệm chúng ta bên trong náo sự, chẳng lẽ các ngươi làm cảnh sát mặc kệ sao? Dưới cái nhìn của nàng, cảnh sát chính là giữ gìn xã sẽ an toàn ổn định, hiện tại ba tên côn đồ đến bọn hắn trong tiệm náo sự, nên đem những này người trộm tới ngồi tù. Cảnh sát mập đội vàng an ủi Triệu Tú Anh cảm xúc. Nữ đồng chí, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là mời ngươi trước không nên kích động, cho ta nói hơn hai câu. Mợ, nghe cảnh sát đồng chí nói xong, một bên Trương Lỗi mặt không thay đổi nói một câu. Gặp Trương Lỗi đều mở miệng, Triệu Tú Anh lúc này mới không còn lên tiếng. Cảnh sát mập hơi kinh ngạc lườm Trương Lỗi một chút, sau đó coi bọn họ là cảnh sát nỗi khổ tâm cũng nói ra. Nguyên lai đổi mở chính sách nhiều về sau, nghi huyện tư nhân tiệm cơm cũng nhiều hơn không ít. Những này tư nhân tiệm cơm thường xuyên sẽ có lưu manh đi nháo sự, nếu không phải là ăn cơm chùa, nếu không phải là muốn thu phí bảo hộ. Nhằm vào tình huống như vậy, nghi huyện từng cái quận đồn công an cũng từng cố gắng qua một đoạn thời gian, đem những này gây chuyện lưu manh đều bắt một lần. Nhưng là do ở hiện tại pháp luật không đủ hoàn thiện, ăn cơm chùa cũng tốt, đánh nhau ẩu đả cũng tốt, nhiều nhất chính là quan cái 10 ngày nửa tháng liền phóng ra tới. Tên côn đồ này cùng dân chúng bình thường khác nhau lớn nhất là không muốn mặt. Những tên côn đồ này thả sau khi đi ra, tiếp tục đi những cái kia tư nhân tiệm cơm nhẻ nhót, thậm chí làm tầm trọng thêm, phản phất biết bây giờ pháp luật không làm gì được bọn họ. Nghi huyện từng cái quận đồn công an đối mặt tình huống như vậy cũng có chút đau đầu. Vì tiết kiệm cảnh lực tài nguyên, an ý tuân thủ cùng một cái quy tắc ngầm. Đó chính là về sau đụng phải dạng này cảnh tình, nếu như lưu manh náo sự gây nên người tàn tật hoặc là náo chết người, vậy liền đăng ký lập án, bắt hung thủ. Bởi vì có áp dụng pháp luật, có thể xử nặng. Mà như hôm nay dân chúng tiệm cơm loại này đánh nhau ẩu đả tình huống bình thường đều từ cảnh sát khuyên người trong cuộc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nghe đến đó, Vương Phượng Hà cao mày ngắt lời nói, cảnh sát đồng chí, chiếu ngươi ý tứ này, khó nói chúng ta đứng đắn mở tiệm dân chúng liền phải bị những tên côn đồ này khi dễ. Cảnh sát mập cười khổ nói, ta đề nghị như vậy nhưng thật ra là vì các ngươi khỏe a, vì chúng ta tốt. Vương Phượng Hà càng phát sinh khí, là vì khiến cái này tiểu lưu manh tốt hơn khi dễ chúng ta a. Cảnh sát mập phía sau cảnh sát càng trẻ tuổi một chút, nghe được Vương Phượng Hà nói chuyện như thế bé nhọn, tức giận đến không nhẹ. Ngươi cái nữ đồng chí tại sao nói lời như vậy chứ? Nói hình như cảnh sát chúng ta cùng những tên côn đồ kia có cấu kết đồng dạng. Tại các ngươi trong tiệm gây chuyện là thành nam mảnh này lão đại mặt hẹo, ta nắm qua hắn mấy lần. Các ngươi nếu là nghĩ lập án, ta hiện tại liền cho các ngươi đăng ký, đồng thời ta ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, nhất định có thể đem hắn bắt quy án. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Tình huống hôm nay, hắn nhiều nhất quan nửa tháng liền ra đến rồi. Bọn hắn hôn trên đường đều tuần hoàn theo một đầu quy tắc ngầm, đi gây chuyện những cái kia tư nhân tiệm cơm, chỉ cần không báo cảnh, cơm này cửa hàng mặc dù thường xuyên sẽ còn bị bọn hắn quấy rối, nhưng là cơm này cửa hàng tối thiểu nhất còn có thể kinh doanh xuống dưới. Chỉ khi nào tiệm cơm báo cảnh, để những tên côn đồ này ngồi tù, loại kia những tên côn đồ này ra, cơm này cửa hàng cũng đừng nghĩ mở thêm nữa. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến báo thù cái này tiệm cơm. Nói đến đây, người cảnh sát trẻ tuổi này chăm chú hỏi, các ngươi hiện tại còn muốn cầu lập án sao? Chương 859, khai triển toàn huyện trị an xã hội chỉnh đốn hành động. Chương 859, khai triển toàn huyện trị an xã hội chỉnh đốn hành động. Nghe xong cảnh sát trẻ tuổi phân tích về sau, Triệu Tú Anh cùng Vương Phượng Hà đều trầm mặc. Muốn ra một hơi này, liền đại biểu cho về sau phải tùy thời gánh chịu mặt thẹo đám người trả thù, thậm chí khả năng dẫn đến cái này tiệm cơm kinh doanh không đi xuống. Cơm này cửa hàng đầu nhập vào không ít tiền, hai người bọn họ bất quá là trong tiệm nhân viên, cũng không có tư cách quyết định tiệm cơm sinh tử. Lý Học Binh dãy rủa lấy đứng dậy, cảnh sát đồng chí, vấn đề này dừng ở đây đi. Chúng ta không yêu cầu lập án. Đã các ngươi không yêu cầu lập án, vậy chúng ta liền trở về. Cầm đầu cảnh sát mập nghe vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lôi kéo cảnh sát trẻ tuổi rời khỏi nơi này. Một mực tựa ở bên tường Vương lão căn thở dài, cầm khăn lau cùng thùng gỗ yên lặng bắt đầu thu thập trên mặt bàn những cái kia bát đũa. Lưu Song Hỉ thấy thế, cũng cùng theo bận rộn. Trương Lỗi hướng về phía một bên Triệu Tú Anh phân phó nói, "Mợ, hôm nay không muốn bán, ngươi mang theo cứu cứu đi lội bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Ta đi nghĩ biện pháp giải quyết một cái chuyện này." Sau khi nói xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Lý Học Binh sợ người ngoại sinh này làm chuyện điên rồ, vừa muốn mở miệng ngăn đón đột nhiên liền lòng buồn bực đến không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Lỗi rời khỏi nơi này. Vương Phượng Hà thấy thế, vội vàng thúc giục nói, "Tú Anh tỷ, ngươi nắm chắc mang theo binh ca đi bệnh viện nhìn thân thể một cái đi, trong tiệm chúng ta mấy cái nhìn xem, không có chuyện gì." Triệu Tú Anh cùng Lý Học Binh là Trương Lỗi cứu cứu mợ, mà Vương Phượng Hà là Trần Đại Tráng đối tượng, theo lý mà nói hẳn là xưng hô Lý Học Binh cùng Triệu Tú Anh Vi thúc, thẩm. Chỉ bất quá Lý Học Binh cảm thấy gọi thúc có chút cũ khí, thế là để trong tiệm người đều gọi hắn Binh ca. Tiệm kia bên trong liền vất vả ba người các ngươi. Triệu Tú Anh cảm kích nhìn mấy người một chút, chạy chậm đến từ quầy hàng cầm chút tiền mặt về sau liền bị Lý Học Binh rời khỏi nơi này. Một bên khác, Trương Lỗi rời đi dân chúng tiệm cơm về sau đi thẳng đến công ty lương thực Dịch Kiến Sinh văn phòng. Dịch Kiến Sinh vừa mới chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm đâu, gặp Trương Lỗi đến đây, trên mặt vui mừng. Hắn cười mời nói, "Trương lão đệ ngươi tới được vừa vặn, ăn cơm chưa? Nếu là không ăn, chúng ta giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm rau dưa." Trương Lỗi mặt âm trầm lắc đầu, còn không có ăn, cũng không tâm tình ăn. Dịch Kiến Sinh lúc này mới phát hiện Trương Lỗi sắc mặt không tốt lắm, vội vàng hỏi, "Trương lão đệ, đã xảy ra chuyện gì?" Trương Lỗi không chút do dự đem vừa rồi dân chúng tiệm cơm phát sinh sự tình chi tiết nói ra. Biết được Lý Học Binh bị đánh tổn thương, giữa trưa những khách nhân kia cũng bị đuổi đi, tức giận đến Dịch Kiến Sinh hung hăng vỗ một cái bàn làm việc. "Đỡ ít mở nó chứ. Cái này cái gì mặt thẹo cũng quá cùng ta Dịch Kiến Sinh tiệm cơm cũng dám đi quấy rối." Hắn khuôn mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Phải biết từ khi thành Nam dân chúng chi nhánh gầy dựng về sau, Dịch Kiến Sinh không có việc gì liền đi dạo một vòng, cũng phải hỏi một chút Lý Học Binh trong tiệm công trạng tình huống. Biết được hiện tại một ngày buôn bán ngạch không sai biệt lắm có 200 khối, cũng mà còn có dâng lên xu thế về sau, lập tức kích động không được, mỗi ngày liền ngóng trông ngày mùng ngày 1 tháng 8 buổi tối chia hoa hồng đại hội. Hiện khi biết cái này cái gì mặt thẹo đi thành Nam chi nhánh gây chuyện, cái này cùng nệ bát ăn cơm của hắn cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là hắn biết hiện đang tức giận không giải quyết được vấn đề, hít sâu một hơi đem cái này nộ khí đè xuống về sau, quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi. "Trương lão đệ, cần ta làm thế nào?" Dịch Kiến Sinh có thể hôn đến công ty lương thực vật tư phân phối chủ nhiệm trên cương vị, không chỉ dựa vào là hắn huyện trưởng biểu ca, còn có hắn nhìn mặt mà nói chuyện lấy cùng năng lực cá nhân. Bằng không liền sẽ không có bùn nhão không dính lên tường được câu nói này. Hắn biết Trương Lỗi đến tìm hắn, khẳng định không phải là vì để hắn cũng cùng theo sinh khí, mà là có biện pháp giải quyết, bất quá cần dùng đến hắn thôi. Đây là hắn cùng Trương Lỗi ở chung thời gian dài như vậy đến nay, tổng kết ra kinh nghiệm. Gặp Dịch Kiến Sinh cũng rõ ràng chính mình tới mục đích, Trương Lỗi cũng lười nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể cho Dịch chủ tịch huyện gọi điện thoại, nghĩ biện pháp để hắn khai triển toàn huyện phạm vi bên trong chỉnh đốn trị an xã hội chuyên hạng hành động. Tốt nhất có thể thả ra tin tức đi, liền nói cái này chuyên hạng hành động là bởi vì lấy thành Nam mặt thẹo cầm đầu băng đảng lưu manh ảnh hưởng nghiêm trọng nghi huyện cư dân sinh hoạt trật tự mà cố ý triển khai." Lúc này còn có không có quét hát trừ ác cái này chuyên nghiệp thuật ngữ, cho nên Trương Lỗi cố ý dùng chỉnh đốn trị an xã hội cái này 6 cái chữ để thay thế. Cái này 6 cái chữ đã bao hàm đả kích phạm tội hình sự hoạt động, đả kích băng đảng lưu manh. Dịch Kiến Sinh ngay vậy, trong đầu bắt đầu phân tích Trương Lỗi động cơ. Chương này lỗi mục đích làm như vậy nhìn như là muốn lợi dụng cảnh sát lực lượng đả kích mặt thẹo bọn người, nhưng trên thực tế giống như cũng không có đơn giản như vậy à. Nghi huyện Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái khu vực đều có một cố đại băng đảng lưu manh chuyện này, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Mà Trương Lỗi yêu cầu khai triển hành động khẳng định sẽ tác động đến nghi huyện thành Đông, Tây, Bắc tam đại khu vực băng đảng lưu manh. Mà khi bọn hắn biết sở dĩ có cái này hành động, hoàn toàn là bởi vì thành Nam mặt thẹo đưa tới, vậy cái này ba cái khu vực băng đảng lưu manh còn không phải đem mặt thẹo giết hết bên trong a. Đây là mượn đao giết người a. Đạt được kết quả này về sau, Dịch Kiến Sinh ngược lại là giật nảy mình, nhìn về phía Trương Lỗi ánh mắt cũng nhiều một tia e ngại. Trương này Lỗi nhìn xem cũng mới chừng 20, nhưng là thành này phủ cũng quá thâm trầm. Bất quá nghĩ lại, hắn Dịch Kiến Sinh là Trương Lỗi bằng hữu, trên mặt biểu lộ lại lần nữa trầm tĩnh lại. Dạng này Trương Lỗi để cho địch nhân đau đầu đi thôi, không có quan hệ gì với hắn. Trương Lỗi gặp Dịch Kiến Sinh tại ngắn ngủi mấy hơi thở biến đổi mấy cái biểu lộ, nhíu mày, "Dịch chủ nhiệm, ta mới vừa nói sự tình ngươi làm không được sao?" Trước khi đến hắn đã chế định tốt trả thù mặt thẹo kế hoạch, nghi huyện khai triển chỉnh đốn trật tự xã hội chuyên hạng hoạt động là hắn trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Nếu là Dịch Tiến Sinh không thuyết phục được huyện trưởng Dễ Hân Vinh, hắn không ngại gọi điện thoại cho cha vợ, để hắn cha vợ ra mặt cùng Dễ Hân Vinh nói chuyện này. Dù sao 83 năm tháng 8 cả nước liền bắt đầu nghiêm trị, xét 2 năm trước đem nghi huyện những này u ác tính quét sạch một lần cũng tốt. Đến lúc kia, nghi huyện khả năng còn lại bởi vì trị an xã hội tốt đẹp, vị lãnh đạo cấp trên khen ngợi có thấy xa đâu, huyện trưởng Dễ Hân Vinh nói không chừng còn có thể nhờ vào đó thêm một phần chiến tích đâu. Dịch Kiến Sinh gặp Trương Lỗi cao mày, gấp đội khoát khoát tay, vấn đề này cũng là không khó, bất quá ta không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể thử một lần nhìn. Dứt lời liền ngay trước mặt Trương Lỗi bấm huyện trưởng Dễ Hân Minh văn phòng điện thoại. Không có một lát sau, mịt rộ phồn đầu kia liền vang lên hắn thanh âm quen thuộc. "Ngươi tốt, ta là Dễ Hân Minh." Dịch Kiến Sinh gấp đội mở miệng nói, "Biểu ca là ta, Xây Sinh." Mịt rộ phồn đầu kia rất nhanh liền chuyển ra Dễ Hân Minh bất mãn thanh âm, "Tiểu tử thối, ta cái giờ này ở văn phòng, ngươi đoán ta bận bịu phong thả." "Biểu ca đừng nóng giận, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ." Dịch Kiến Sinh đội bằng nói. "Có dám mau thả?" Trong loa Dễ Hân Minh thanh âm rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Dịch Kiến Sinh biết mình nếu là nói nhiều một câu nói nhảm, khả năng liền bị hắn cái này biểu ca cúp điện thoại. Hơi suy tư một phen về sau, hắn khai môn kiến sơn nói ra, "Ta cùng kết hôn lúc cho ngươi mượn xe cùng lưu thư ký xe Trương Lỗi hùn vốn mở một cái tiệm cơm. Nhưng là hôm nay tiệm cơm bị thành Nam mặt thẹo mang theo hắn băng đảng lưu manh náo sự, ta muốn cho ngươi khai triển toàn huyện trị an xã hội chỉnh đốn hành động, quét sạch chúng ta nghi huyện không tốt chi phong khí." Bên đầu điện thoại kia Dễ Hân Minh sau khi nghe xong, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, "Nghi huyện trị an xã hội chỉnh đốn hành động ngày mai liền tiến hành." Sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Chương 860, nước ngọt vẫn là ướp lạnh uống ngon. Chương 860, nước ngọt vẫn là ướp lạnh uống ngon. Nghe trong loa tút 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 âm thanh bận, Dịch Kiến Sinh biểu lộ lập tức vô cùng phức tạp. Hắn tìm mình biểu ca làm việc lần số không nhiều, nhưng mỗi lần đều muốn quấy rầy đòi hỏi rất lâu, hắn biểu ca mới có thể tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới đáp ứng chính mình. Thế nhưng là lần này, mặc dù cũng không có trái với nguyên tắc, nhưng là hắn biểu ca không khỏi đáp ứng cũng quá sảng khoái đi. Trứng lỗi gặp Dịch Kiến Sinh bưng mịt rộ phồn tại kia ngẩn người một hồi lâu nhịn không được hỏi, "Dịch chủ nhiệm, đầu bên kia điện thoại Dịch chủ tịch huyện nói thế nào?" Lấy lại tinh thần, Dịch Kiến Sinh vội vàng nói, "Biểu ca ta đáp ứng, ngày mai liền khai triển toàn huyện trị an xã hội chỉnh đốn hành động." Nghe được tin tức này, Trứng lỗi cũng là hơi kinh ngạc, tốc độ này không khỏi cũng có chút quá nhanh. Bất quá hơi suy tư một phen, Trứng lỗi liền hiểu trong đó duyên cớ. Dễ Hân Minh làm nghi huyện huyện trưởng, đối với nghi huyện cái này bốn lớn băng đảng lưu manh khẳng định có nghe thấy. Chỉ bất quá hắn là năm ngoái mới vừa lên mặc cho mới huyện trưởng, cần kết nối công việc rất nhiều cũng rất dư dả. Tạm thời không có thời gian phản ứng cái này bốn lớn băng đảng lưu manh. Công việc bây giờ bước thuận tăng thêm đổi mở gió cũng thổi tới nghi huyện, hộ cá thể cũng từng cái toát ra đầu. Lúc này vì mấy cái này thể hộ sáng tạo một cái trật tự xã hội tốt đẹp lại an toàn ổn định doanh thương hoàn cảnh liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Chỉ có thể nói Dịch Kiến Sinh cú điện thoại này đánh tới thời cơ vừa đúng. Mà lại vừa rồi Dịch Kiến Sinh ở trong điện thoại còn chủ động nói cái này tiệm cơm là cùng hắn Trương Lỗi hùn muốn mở. Dễ Hân Minh lại càng không có lý do cự tuyệt, dù sao hắn Trương Lỗi phía sau đứng thế nhưng là Tần Trấn Quốc. Gặp tới đạt được mục đích, Trương Lỗi chủ động mở miệng nói ra, "Dịch chủ nhiệm, không chậm trễ ngươi ăn cơm trưa, ta đi." Dịch Kiến Sinh thấy thế, vội vàng giữ lại nói, "Đã ngươi cũng không ăn, chúng ta cùng đi Túy Tiên lâu ăn chút thôi. Lần sau đi, ta còn có việc, hôm nay coi như xong." Trương Lỗi khoát tay áo, quay người rời khỏi nơi này. Dịch Kiến Sinh nhìn Trương Lỗi vô cùng lo lắng rời đi bóng lưng, nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Thật đúng là người bận rộn a, ăn một bữa cơm công phu đều không có." Cùng lúc đó, Dư Cán chợ nông sản số 1 quầy hàng, Trần Đại Tráng liếc qua trên xe bò kêu bình ngay tại chảy mồ hôi quýt nước ngọt, theo bản năng liếm một cái miệng. "Hồng Ba, ngươi nói Lỗi ca giữa trưa lúc nào trở về a? Cho hắn mang nước ngọt đều muốn không băng." Lý Hồng Ba thấy thế, cười trả lời, "Lỗi ca lúc nào trở về ta không biết, nhưng là cái này nước ngọt ngươi nếu là nghĩ uống thì uống a, chờ Lỗi ca trở về lại mua một bình cho hắn là được." Cái này nước ngọt là Lý Hồng Ba vừa rồi thừa dịp không có làm ăn đứng không đi mua, hết thảy mua 5 bình. Cho bên cạnh giúp công xã bán dưa muối Lý Giang Phượng 2 tỷ mỗi bình, hắn cùng Trần Đại Tráng một người một bình. Cuối cùng cái này một bình là hắn cố ý cho Trương Lỗi lưu. Trần Đại Tráng gặp Lý Hồng Ba đều nói như vậy, không nói hai lời bưng lên bình này nước ngọt liền lộc cộc uống. Không đến 5 giây, bình này nước ngọt liền tiến bụng của hắn. Đem cái bình sau khi để xuống, Trần Đại Tráng có chút không vừa ý a tức xuống miệng, nước ngọt vẫn là ướp lạnh uống ngon, không phải mùi vị kia vẫn là kém một chút. Vừa dứt lời, Trương Lỗi liền từ phiên chợ cổng hướng bọn họ đi tới. Trần Đại Tráng thấy thế, ôm trên xe bỏ 5 cái không nước ngọt bình liền xông ra ngoài đi. "Hồng Ba, ngươi nhìn xem sạp hàng, ta đi cấp Lỗi ca mua bình soda ướp lạnh." Trương Lỗi vừa rồi một mực đang nghĩ sự tình, cũng không có chú ý tới chợt lóe lên Trần Đại Tráng. Gặp trước gian hàng chỉ có Lý Hồng Ba một người, nghi ngờ nói, "Đại Tráng đâu?" "Đại Tráng mới từ bên cạnh ngươi chạy tới, nói mua cho ngươi bình nước ngọt hát." Lý Hồng Ba chi tiết trả lời. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hướng xe bỏ bên trên nhìn một chút, phát hiện trên xe bỏ 3 cái giỏ trúc bên trong đều dốc tuyết, tâm tình hơi khá hơn một chút. Sau đó hắn chỉ vào quầy hàng bên trên còn lại mấy khối nhỏ núi thịt ngựa hỏi, "Bán được liền thừa ngần ấy rồi." Cái này mấy khối nhỏ núi thịt ngựa Trương Lỗi xem chừng cũng liền 5-6 cân. "Ừm." Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, "Hôm nay phiên chợ người lưu lượng rất không tệ, mua chúng ta núi thịt ngựa thật nhiều, chủ yếu nhất là Túy Tiên lâu gì mập mặt tới, một hơi mua chúng ta 50 cân núi thịt ngựa. Bằng không chúng ta bán được tốc độ không có nhanh như vậy." Trương Lỗi nghe xong, mới chợt hiểu ra. Sau đó đưa tay mắt nhìn thời gian, phát hiện đã khoảng 1 giờ. Suy tư một lát, Trương Lỗi phân phó nói, "Hồng Ba chờ Đại Tráng trở về chúng ta liền thu quán đi dân chúng tiệm cơm ăn cơm. Điểm ấy núi thịt ngựa trực tiếp đưa cho đào tử tốt, coi như 3 người chúng ta tiền cơm. Buổi chiều chúng ta còn có chuyện khác muốn làm." Vừa dứt lời, Trần Đại Tráng liền cười tủm tỉm xuất hiện ở hai người trước mắt. "Lỗi ca, cho ngươi." Nói xong đem trong tay vừa mua soda ướp lạnh đưa tới. Trương Lỗi cho tới chưa chạy tốt mấy nơi, sắp thực khát đến không được, từ Đại Tráng trong tay đem nước ngọt nhận lấy ngửa đầu liền uống. Thời gian một cái nháy mắt, một bình soda ướp lạnh liền tiến vào Trương Lỗi bụng. Bình thường Trương Lỗi uống nước giải khát đều là một ngụm nhỏ uống, Trần Đại Tráng còn là lần đầu tiên gặp Trương Lỗi một ngụm làm, nhịn không được nói ra, "Lỗi ca, hôm nay ngươi uống nước giải khát có ta một nửa công lực." Lý Hồng Ba nhắc nhở, "Đại Tráng, chớ ngẩn ra đó. Lỗi ca nói chờ ngươi mua nước ngọt trở về liền thu quán, buổi chiều chúng ta còn có chuyện khác muốn làm." Trần Đại Tráng nghe vậy, vội vàng bắt đầu đi theo Lý Hồng Ba cùng một chỗ thu thập quầy hàng. Trương Lỗi thì là thừa dịp lấy bọn hắn thu quán công phu, cầm trên tay không nước ngọt bình đưa về quốc doanh cửa hàng, đem 2 mao tiền thế chấp cầm trở về. Lần nữa trở về thời điểm, Đại Tráng hai người đã đem quầy hàng thu thập xong. Trương Lỗi thấy thế, cùng một bên Lý Giang Phượng tỷ bội lên tiếng chào hỏi liền mang theo hai người rời đi phía chợ. 3 người lái xe bỏ đi vào dư đường chính dân chúng cơm cửa tiệm thời điểm, Quách Vĩ Đào bọn người vừa mới chuẩn bị ăn cơm đâu. Gặp Trương Lỗi 3 người đến, Quách Vĩ Đào vội vàng đứng dậy đón. "Lỗi ca, ăn cơm buổi trước không?" "Không, ta tới liền là muốn cọ cái cơm." Trương Lỗi lắc đầu. Quách Vĩ Đào nghe xong, quay đầu liền hướng về phía Vương Xuân Phượng giống lên một cú họng, "Cô vợ trẻ, Lỗi ca bọn hắn chưa ăn cơm, ngươi nắm chắc về phía sau chủ thêm vài món thức ăn." "Tốt." Vương Xuân Phượng lên tiếng, nhanh nhẹn đứng dậy hướng về sau chủ đi đến. "Đầu tử, ta tới cấp cho người trợ thủ." Dương Tiểu Tiểu thấy thế, cũng vội vàng đi theo. xoay người lại, Quách Vĩ Đào vừa mới chuẩn bị hô Trương Lỗi ba người trước nhập tòa ăn, liền thấy Trần Đại Tráng mang theo một cái giỏ trúc bỏ vào dưới chân của hắn. "Lỗi ca, đây là làm gì?" Trương Lỗi trả lời, "Quầy hàng bên trên thừa một chút núi thịt ngựa, ta liền cho đã lấy tới." "Bao nhiêu tiền?" Quách Vĩ Đào lập tức hỏi. Trương Lỗi khoát tay áo, "Điểm ấy thì không đáng giá bao nhiêu tiền, người dẫn theo về phía sau chủ để Xuân Phượng xào một bàn ra, cho mọi người nếm thử tươi." "Được." Quách Vĩ Đào nghe vậy nhẹ gật đầu, dẫn theo giỏ trúc liền hướng bếp sau đi đến. Không bao lâu, Vương Xuân Phượng liền một lần nữa xào ba cái đồ ăn ra, thơm nhất tự nhiên là kêu bàn làm quả ớt xào núi thịt ngựa. Đợi cho trong tiệm người đều vây quanh bàn ăn ngồi xuống về sau, Trương Lỗi mở miệng nói, "Mọi người ăn cơm tốc độ mau một chút, chờ sau đó ta có chuyện muốn cùng mọi người nói." Đám người nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu miệng lớn ăn lên trước mắt mỹ vị đồ ăn. Chương 861, Trương thư ký, mặt thẹo chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Chương 861, Trương thư ký, mặt thẹo chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Không đến 20 phút, đám người liền nhao nhao để chén xuống đũa, ánh mắt tụ tập trên người Trương Lỗi, biểu thị mình đã ăn xong. Trương Lỗi thấy thế, trầm giọng nói, "Buổi trưa hôm nay chúng ta thành Nam Chi nhánh bị một cái gọi mặt thẹo tiểu lưu manh dẫn người nháo sự, trước mắt ở vào ngừng kinh doanh trạng thái." "A." Quách Vĩ Đào nghe vậy giật nảy cả mình, "Lỗi ca, ngươi nói là thành Nam băng đảng lưu manh đầu mục mặt thẹo? Hắn lãng tử hồi đầu trước đó thích đánh bạc, cái này cực cùng hắc căn bản là không phân biệt. Cho nên trên đường những cái kia tương đối nổi danh ra hỏa, hắn cũng nghe qua một chút, mặt thẹo chính là bên trong một cái." "Chính là hắn." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Biết được thật sự là mặt thẹo, Quách Vĩ Đào lông mày nhíu chặt hơn, "Lỗi ca, binh ca tiệm này mở mới nửa tháng a, làm sao lại trêu chọc đến mặt thẹo rồi?" Trương Lỗi gặp những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, thế là đem thành Nam trong tiệm phát sinh sự tình đều nói một lần. Nghe được có tiểu lưu manh đùa giỡn tỉ tỉ mình, Dương Tiểu Tiểu khí sắc mặt tái xanh, những này đáng chết cầu tạp mái. Chỉ là rất nhanh nàng liền trên mặt hiện đầy ấy nấy, "Lỗi ca, thật xin lỗi, đều tại ta, cho ngươi thêm phiền toái." Dưới cái nhìn của nàng, nếu là nàng không giới thiệu tỉ tỉ mình đi thành Nam chi nhánh đi làm, có lẽ liền không có như thế một đương tử lạ sự. Trương Lỗi minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cười khoát tay áo, "Chuyện không liên quan tới ngươi, tỉ tỉ ngươi vốn còn muốn lấy đại cục làm trọng ăn cái này ngập bồ hòn là ta cứu cứu không nhìn nổi trong tiệm người thụ khi dễ, lúc này mới lên xung đột. Lúc ấy ta không tại, nếu như ta ở đây, cũng sẽ cùng ta cứu cứu một cái cách làm. Mở cửa làm ăn, hòa khí sinh tài không sai, nhưng là người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta cũng không thể sợ phiền phức." "Nói hay lắm." Vương Xuân Phượng là cái hào sảng nữ hiệp tính cách, nghe xong Trương Lỗi lời nói này nhịn không được khen một câu. Ngược lại là một bên Trần Đại Tráng một mặt lo lắng hỏi, "Lỗi ca, vậy ta đối tượng Phượng Hà không có bị chiếm tiện nghi à?" Trương Lỗi nghe vậy có chút dở khóc dở cười lắc đầu, "Phượng Hà một mực tại bếp sau xào dao đâu, đằng sau sự tỉnh sau khi phát sinh, coi như ra đại sảnh trong tay cũng cầm dao phay đâu, kia mấy tên côn đồ trừ phi không muốn sống, không phải làm sao dám đi chiếm nàng tiện nghi." "Vậy là tốt rồi." Trần Đại Tráng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lòng đầy căm phẫn nói, "Cái này ba tên côn đồ thật sự là quá ghê tởm. Xã hội bây giờ hoàn cảnh tốt như vậy, không biết cần cù làm giàu, mỗi ngày liền nghĩ dở trò xấu." Trương Lỗi mở miệng nói, "Ta nói với các ngươi những này, chủ yếu là hy vọng chúng ta lão điếm các đồng chí những ngày này chú ý một chút, muốn là đụng phải lưu manh đến náo sự, trước tiên báo cảnh, không muốn cùng những người kia nổi tranh chấp." Quách Vĩ Đào không quan trọng khoát tay áo, "Lỗi ca, cái này ngươi yên tâm, chính là mặt thẹo biết chúng ta lão điếm ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám tới quấy rối." "Vì cái gì ngươi như thế chắc chắn?" Trương Lỗi tò mò hỏi. Quách Vĩ Đào cười trả lời, "Bởi vì những tên lưu manh kia đội bí mật đều phân chia địa bàn, chúng ta cái này thuộc về thành Đông, thành Nam mặt thẹo không dám tới." Trương Lỗi vẫn như cũ không yên lòng dặn dò, "Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là những ngày này các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Về phần thành Nam chi nhánh chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt cái này mặt thẹo khi dễ thế, nhưng là ta cứu cứu, khẩu khí này ta nhất định phải ra." Vừa dứt lời, một bên lão Quách đầu đột nhiên mở miệng nói, "Trương thư ký, ta nhìn ngươi nói cũng không xê xích gì nhiều, nếu không đi với ta bên ngoài hút điếu thuốc. Lão đầu có mấy lời muốn nói với ngươi." Trương Lỗi nghe vậy sững sờ, do dự một chút sau nhẹ gật đầu. Hai người đứng dậy từ đại sảnh đi tới cửa dưới đại thụ. Lão Quách đầu từ túi áo trên móc ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, đắc ý hút một hơi, "Trương thư ký, mặt thẹo chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Nhắc tới trên đời còn có ai đáng giá hắn bán mạng ngoại trừ có chỗ thua thiệt cháu ruột Quách Vĩ Đào bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt Trương Lỗi. Hắn lúc đầu đều dự định tại Hạ Diêu thôn miệng chuồn bò trong nhà gỗ nhỏ ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này, là Trương Lỗi để hắn một lần nữa cảm nhận được bị người chiếu cố ấm áp, cũng là Trương Lỗi để hắn cùng chất tử Quách Vĩ Đào trùng phùng, phần ân tình này nặng như núi. Hiện tại Trương Lỗi gặp được phiền phức, hắn nguyện ý đi hỗ trợ giải quyết phiền phức, tựa như trước đó tại Hạ Diêu thôn giải quyết Lưu Hạo đồng dạng." Nghe được Lao Quách đầu chủ động muốn đem công việc này ôm lấy đến, Trương Lỗi trong lòng vẫn là có chút cảm động. Chỉ là cân nhắc một phen về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, "Vấn đề này ta có thể xử lý tốt, ngươi cũng đừng phí tâm." Theo Trương Lỗi, Lao Quách đầu lớn tuổi, năm nay lại vừa cùng cháu ruột Quách Vĩ Đào chủ phụng, tại cái này dân chúng tiệm cơm đánh một chút tạp, thưởng thụ một chút chất tử, cháu dâu mà hiếu thuận rất tốt. Không cần thiết lại đi lội cái này tranh vào vũng nước đục. Lại nói, vấn đề này còn chưa tới nhất định phải Lao Quách đầu rời núi cục diện đâu. Người ta bất quá ra một đối ba, mình chẳng lẽ trực tiếp đem Vương Nổ ném ra bên ngoài? Lao Quách đầu gặp Trương Lỗi cự tuyệt mình cũng không tức giận, lại hít một hơi khói. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Trương Lỗi, "Đã Trương thư ký có biện pháp, vậy trước tiên dựa theo Trương thư ký đến xử lý, nếu như xử lý không được, mời Trương thư ký nhất định nói với ta. Ta cả đời này à, đã không có tiếc nuối, nếu như trước khi đi khả năng giúp đỡ Trương thư ký giải quyết một cái phiền toái, vậy ta cũng coi như chết có ý nghĩa." phi, phi, phi. Trương Lỗi Dương giả tức giận nhìn xem hắn, lao quét đầu, ngươi cuộc sống về sau còn dài mà. Lại nói trong tiệm này thiếu ngươi sống tài giỏi xong, làm sao hiện tại liền nghĩ bỏ cái đâu? Ha ha ha, này lao đầu tử liền không nói. Không biết sao, lao quét đầu hốc mắt đột nhiên có chút phím hồng. Được rồi, nói cũng nghe ngươi nói xong, ta phải đi. Trương Lỗi từ trong túi móc ra kia không có chia xong nửa bao Phương Nam bài thuốc lá, rất lâu không có mua cho ngươi khói nơi này còn một điểm, ngươi cầm rút. Thuốc lá nhét vào lao quét đầu trong lòng bàn tay về sau, Trương Lỗi hướng về phía Lý Hồng Ba cùng Trần Đại Tráng hai người vẫy vẫy tay, chúng ta cần phải đi. Lý Hồng Ba cùng Trần Đại Tráng nghe vậy, vội vàng đứng dậy chạy chậm đến đi tới trước mặt của hắn. Ba người cùng trong tiệm đám người lên tiếng chào hỏi về sau, liền lái xe bỏ rời khỏi nơi này. Quách Vĩ Đào đột nhiên có chút lo lắng đi tới lao quét đầu trước mặt, nhị thuốc, ngươi nói với Lỗi ca cái gì đâu? Quách Vĩ Đào là biết mình nhị thuốc sẽ 500 tiền, hắn sợ vấn đề này đem nhị thuốc liên lụy đi bảo. Lao quét diện mạo sắc như thường, cười tủm tỉm dương lên trong tay kia nửa gói thuốc lá, ta khói hút xong, tìm Trương thư ký lấy bao thuốc rút đầu. Nhị thuốc, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Quách Vĩ Đào nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khói không có nói với ta à, ta mua cho ngươi nhà. Kia không giống, Trương thư ký khói tốt hơn rút. Lao quét đầu cười tủm tỉm cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, dùng chân ép ép, chắp tay sau lưng hướng trong tiệm đi đến. Một bên khác, Trương Lỗi ba người rời đi dân chúng tiệm cơm về sau, lái xe bỏ đi tới trạm thu mua. Đến cổng, Trương Lỗi phân phó nói, Hồng Ba, ngươi tại cái này nhìn xem xe bỏ. Đại Tráng, dẫn theo cái này hai tấm núi ra ngựa tử cùng ta đi vào. Dứt lời dẫn đầu đi vào. Trần Đại Tráng thấy thế, vội vàng dẫn theo núi ra ngựa đi theo. Chương 862, miễn phí đồ vật, vĩnh viễn là quý nhất. Chương 862, miễn phí đồ vật, vĩnh viễn là quý nhất. Phía sau quầy có chút buồn ngủ Dương Ái Quân gặp Trương Lỗi đến đây, vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Trương lão đệ, buổi chiều tốt. Buổi chiều tốt. Trương Lỗi cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Dương lão ca, ta đến trên núi làm hai tấm núi ra ngựa, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Một bên Trần Đại Tráng không đợi Trương Lỗi phân phó, chủ động đem cái này hai tấm núi ra ngựa song song lấy bày tại trên quầy. Dương Ái Quân thấy thế, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó khen một câu, cái này hai tấm núi ra ngựa từ bên trên đôi này sừng bảo tồn rất tốt, nhất là cái này giống được núi ra ngựa bên trên sừng, phẩm chất vẫn rất cao. Kia giá tiền này? Trương Lỗi vội vàng hỏi. Dương Ái Quân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, núi này ngựa tại chúng ta Cám Nam trong núi lớn, trình độ hiếm hoi gần với Hoa Nam hổ dựa theo chúng ta trạm thu mua giá cả, giống được núi ngựa ngay cả dây lưng sừng ta có thể cho đến 800 khối, giống cái núi ra ngựa mang sừng có thể cho đến 400 khối. Trương Lỗi nghe xong, bất động thanh sắc nói ra, Dương lão ca, chúng ta lúc trước mới quen thời điểm, ta cầm một trương gia hổ tới mua, khi đó ta nhớ được ngươi nói lúc ấy kia trương gia hổ phẩm trên lợi điểm, nếu là phẩm tướng tốt đi một chút có thể bán 1.500. Nói đến đây bên trong, hắn chỉ vào trên quầy núi ra ngựa, vừa rồi ngươi cũng đã nói, núi này ngựa trình độ hiếm hoi thế nhưng là gần với Hoa Nam hổ, vật hiếm thì quý. Kia giá tiền này vì cái gì trên lệch nhiều như vậy a? Dương Ái Quân cười khổ giải thích nói, Trương Lỗi minh đệ, vật hiếm thì quý câu nói này không sai. Nhưng ngươi sẽ không cho là ta ra cái giá tiền này là bởi vì núi ra ngựa a? Trương Lỗi sửng sốt một chút, ta ban chính là núi này ra ngựa a, không phải là bởi vì cái này ra còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì cái này hai đôi sừng a. Dương Ái Quân cười cười, núi thân ngựa lên trực tiền không phải ra, mà là nó kia đối sừng. Liên cung rừng xạ đáng tiền chính là trong cơ thể nó xạ hương một cái đạo lý. Nguyên lai là dạng này. Trương Lỗi nghe vậy mới chợt hiểu ra, sau đó có chút xấu hổ mà hỏi, Dương lão ca, giá tiền này thật không thể lại cao một chút rồi. Không thể. Dương Ái Quân lắc đầu, giá tiền này kỳ thật đã không sai biệt lắm đến đỉnh. Trương Lỗi thấy thế, mở miệng nói, được thôi. Chúng ta ở chung cũng thời gian dài như vậy, ta tin tưởng Dương lão ca là người. Cái này hai tấm da ta bán. Gặp Trương Lỗi gật đầu, Dương Ái Quân cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hai tấm da một lần nữa xếp lại, sau đó đặt ở phía sau quầy trên kệ. Ngay sau đó hắn từ trong quầy điểm 1.200 khối tiền đưa cho Trương Lỗi. Trương Lỗi nhận lấy đến một chút, xác định kim ngạch đối mặt về sau, cùng Dương Ái Quân lên tiếng chào hỏi liền dẫn Trần Đại Tráng rời khỏi nơi này. Lên xe bò, Trần Đại Tráng có chút kích động nói, vẫn là đi săn đến tiền nhanh a. Thừa dịp hiện tại cổ trại các huynh đệ còn tại giúp mặt khác hai cái thôn đốn tuổi, chúng ta ngày mai nắm chặt về thời gian núi tiếp tục đi săn kiếm chút tiền a. Trương Lỗi nghe vậy trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, chuyện của ngày mai chờ trở về rồi hay nói, hiện tại chúng ta đi trước thịt liên nhà máy đem tủ lạnh kéo trở về. Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, biết Trương Lỗi khả năng có những an bài khác, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá cũng không có lắm miệng. Trương Lỗi lái xe bỏ đi vào thịt liên hán môn miệng về sau, cùng gác cổng lên tiếng chào hỏi liền lái xe bỏ thuận lợi từ đại môn tiến vào khu xưởng. Cùng lúc đó, gác cổng điện thoại cũng trước tiên gọi cho kho lạnh chủ quản Triệu Thiên Trạch. Trương Lỗi lái xe bỏ một lần nữa trở lại kho lạnh bên cạnh nhỏ cửa nhà kho về sau, phát hiện Triệu Thiên Trạch lại nhưng đã đợi chờ đã lâu, thế là vội vàng từ trên xe bỏ nhảy xuống tới. Triệu chủ quản, đợi lâu. Không có gì đáng ngại, ta cũng mới vừa đến. Triệu Thiên Trạch liếc qua bên cạnh xe bò, cười nói, ngươi là định dùng xe bò đem đài này tủ lạnh trở về đi. Đúng. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó đem sớm chuẩn bị tốt 400 khối tiền đưa tới, đây là chúng ta trước đó nói chuyện tốt phí tổn. Triệu Thiên Trạch nhìn thấy cái này một sấp thật dày tiền mặt, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, nhận lấy trọn vẹn kiểm lại 3 lần, lúc này mới nhét vào trong túi. Trương Lỗi minh đệ, xin thứ lỗi à, ta toán học không tốt lắm, kiếm tiền làm trễ mãi chút thời gian. Không có gì đáng ngại. Trương Lỗi cười khoát tay áo, sau đó thúc giục nói, vậy bây giờ ta có thể đem tủ lạnh lôi đi sao? Đương nhiên. Triệu Thiên Trạch cười cởi xuống bên hông chìa khóa, sau đó mở ra nhỏ nhà kho. Trương Lỗi đi vào bộ kia tủ lạnh trước mặt, quay người hướng về phía Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba vẫy vẫy tay, qua đến giúp đỡ đem cái này tủ lạnh mang lên trên xe bỏ đi. Đến rồi. Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba tề thanh trả lời một câu. Hai người chạy bộ lấy đến tủ lạnh trước mặt về sau, An Y đứng ở tủ lạnh hai bên, sau đó đồng thời dùng sức chậm rãi giơ lên tủ lạnh đi ra ngoài. Một bên Triệu Thiên Trạch thấy thế, nhịn không được khen một câu, hai vị này đồng chí khí lực không nhỏ a. Lúc trước cái này tủ lạnh từ kho lạnh đem đến cái này nhỏ khu phòng, thế nhưng là bốn người nhất tới. Trương Lỗi nửa đùa nửa thật trả lời, hai người bọn họ trời sinh thần lực. Hai người trong lúc nói chuyện, công kênh tủ lạnh liền bị Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba mang lên trên xe bò. Thấy thế, Trương Lỗi nhìn về phía một bên Triệu Thiên Trạch, Triệu chủ quản, chúng ta giao dịch hoàn thành, ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Dứt lời liền chuẩn bị ngồi lên xe bò rời đi nơi này. Triệu Thiên Trạch thấy thế, gấp đội mở miệng nói, Trương Lỗi tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Triệu chủ quản còn có việc. Trương Lỗi hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Triệu Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ngược lại cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Ta chính là muốn hỏi một chút, Trương Lỗi huynh đệ đã mua tủ lạnh, ngoại trừ chứa được loại thịt bên ngoài, có còn muốn hay không vật tận kỳ dụng? Triệu chủ quản, lời này của ngươi ta có chút nghe không rõ. Trương Lỗi nhíu mày. Triệu Thiên Trạch thấy thế, gọn gàng dứt khoát nói ra, thịt liên nhà máy bên cạnh không đến một cây số liền có một cái kem cây nhà máy, bây giờ có tủ lạnh, sao không đi mua sắm một chút kem cây mang về đâu? Khí trời nóng bức, ăn cái kem que giải nóng, hẳn là a hưởng thụ a. Trương Lỗi nghi ngờ nói, ta nhớ được cái này kem cây nhà máy là xí nghiệp quốc doanh đi, cũng không cho phép tư nhân trực tiếp đi trong xưởng mua sắm mới đúng nha. Triệu Thiên Trạch cười tủm tỉm nói, ta cùng kem cây nhà máy phụ trách sản phẩm phân phối trường khoa trưởng quan hệ không tệ, nếu như ngươi có cần, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho hắn, để hắn chuẩn bị cho các ngươi một giường kem cây thả phòng gác cửa, không cần trả tiền, các ngươi trực tiếp đi qua miễn phí lấy đi là được. Miễn phí đồ vật, vĩnh viễn là quý nhất. Nghe vậy, Trương Lỗi không có đáp ứng lập tức xuống tới, ngược lại là nghi ngờ trên mặt chi sắc càng phát ra nồng đậm. Triệu chủ quản, ta nhớ không lầm, chúng ta hôm nay mới quen, ngươi đối ta nhiệt tình như vậy, nói thật, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi trùng sinh, Trương Lỗi tại huyện thành cùng không ít người đã từng quen biết, nhưng chưa từng nhìn thấy mới quen liền chủ động tốt như thế người. Hắn thấy, chủ động lấy lòng đơn giản liền một loại tình huống, có mưu đồ. Triệu Thiên Trạch gặp Trương Lỗi cẩn thận như vậy, nhịn cười không được cười, Trương Lỗi tiểu huynh đệ không cần khẩn trương như vậy. Giữa trưa ta cùng Tiểu Long ăn cơm, sớm đem nước trả phí cho hắn. Hắn đem một phần trong đó cho ta, căn dặn ta dùng bộ phận này tiền mua thành kem tặng cho ngươi. Lúc đầu hắn là không cho ta nói chuyện này, nhưng là không chịu nổi Trương Lỗi tiểu huynh đệ một mực truy vấn a. Trương Lỗi nghe xong lúc này mới yên lòng lại, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, vậy liền phiền phức Triệu chủ quản. Chương 863, đại tráng, ngươi nhìn ngươi lại xử trí theo cảm tính. Chương 863, đại tráng, ngươi nhìn ngươi lại xử trí theo cảm tính. Vậy liền phiền phức Trương Lỗi tiểu huynh đệ ở chỗ này chờ một lát ta một hồi. Gặp Trương Lỗi đáp ứng, Triệu Thiên Trạch cười tủm tỉm căn dặn một phen, quay người về tới văn phòng. Không đến 10 phút đồng hồ, Triệu Thiên Trạch liền lại xuất hiện tại Trương Lỗi trước mặt, kem cây nhà máy bên kia ta đã chào hỏi chờ các ngươi lái xe bỏ qua khứ, kia một dương kem cây hẳn là cũng đến phòng gác cửa. Tạ ơn Triệu chủ quản. Trương Lỗi nói tiếng cảm ơn, chuyển trên thân xe bò. Ra thịt liên nhà máy đại môn, ngồi ở phía sau Trần Đại Tráng nhịn không được hỏi, "Lỗi ca, ngươi vừa rồi tại trong kho hàng huyên tuyên cùng kia cái gì Triệu chủ quản nói gì thế?" Trương Lỗi nghe vậy, đem vừa rồi cùng Triệu Thiên Trạch nội dung nói chuyện nói ra. Trần Đại Tráng nghe xong sờ lên cái cằm, nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Lỗi ca, xem ra Triệu Chí Long đã bị nhân cách của ngươi mị lực chết phục." "Đại Tráng, ngươi nhìn ngươi lại xử trí theo cảm tính." Trương Lỗi cười cười, "Triệu Chí Long tiểu tử này, nhưng cho tới bây giờ không làm thâm hụt tiền mua bán. Lần này cho chúng ta đưa một dương kem cây, lần sau đoán chừng muốn từ trên thân chúng ta rẽ hơn mấy chục dương kem cây tiền trở về." Trần Đại Tráng sững sờ, "Thao, ta còn nói về sau không sau lưng mắng hắn gian thương đâu, hiện tại xem ra vẫn là phải tiếp tục mắng. Vậy ngươi nhưng phải nhỏ giọng một chút, đừng cho hắn nghe gặp." Trương Lỗi cười cười, "Sáng hôm nay ta đi chỗ của hắn thời điểm, nói với hắn hai người các ngươi trung thu qua đi liền sẽ kết hôn tin tức. Người ta có thể nói đến lúc đó sẽ cho các ngươi bịa một cái đại hồng bao." Bên cạnh một mực trầm mặc Lý Hồng Ba nghe vậy, gấp đội mở miệng nói, "Đại Tráng, ngươi cái này thật là phải chú ý điểm. Mắng người ta gian thương, đến lúc đó người ta cho chúng ta hồng bao kim ngạch giảm phân nửa liền tổn thất lớn hơn rồi." "Ha ha ha, Hồng Ba, nhìn ngươi cái này mê tiền bộ dáng." Trần Đại Tráng nghe vậy nhịn cười không được cười, bất quá vẫn là mở miệng bảo đảm nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, chắc chắn sẽ không để hắn nghe được ta mắng hắn." Ba người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến kem cây hán muôn miệng. Không đợi Trương Lỗi mở miệng, Trần Đại Tráng liền từ trên xe bò nhảy xuống tới, sau đó hấp tấp hướng phòng gác cửa chạy tới. Không bao lâu, Trần Đại Tráng liền ôm một cái hòm gỗ về tới trên xe bò. Trương Lỗi có chút hiếu kỳ mở ra cái này hòm gỗ, phát hiện một trong dương bọc một tầng cũ nát chăn đông. Xốc lên chăn đông, cái này mới nhìn đến bên trong kem cây. Cái này kem cây nhà máy phụ trách vật tư phân phối trường khoa trưởng coi như ra sức, hòm gỗ bên trong không chỉ một loại khẩu vị kem cây. Có trước mắt trên thị trường danh xưng tiền tệ chi vương láo băng côn, 3 phần tiền một cây. Còn có đậu xanh kem cây cùng đậu đỏ kem cây, cái đồ chơi này giá cả cao một chút, 5 phần tiền một cây bình thường là ban thưởng ra tiểu hài thi thành tích tốt mới có thể ban thưởng cấp trung sản phẩm. Trương Lỗi hơi lay một chút, hòm gỗ tầng dưới chốt nhất còn có số ít bơ kem cây, cũng là tuyệt đối hàng cao đẳng, giá bán vì 8 phần tiền một cây. Trần Đại Tráng thấy thế, cười ngây ngô nói, "Khá lắm, cái này kem cây nhà máy vẫn rất giảng cứu, mua một dương kem cây, chủ loại nhiều không nói, còn đưa một dương phá chăn đông đâu." Trương Lỗi cười giải thích nói, cái này đoán chừng là cố ý chuẩn bị cho chúng ta không làm như vậy một cái hòm giữ nhiệt, chờ chúng ta đến cái này kem cây cũng đã sớm hóa. Dứt lời hắn từ bên trong rút ba cây lão băng côn ra, trong đó một cây đeo tại miệng bên trong, mặt khác hai cây phân biệt đưa cho đại tráng cùng hợp ba. Thời tiết nóng như vậy, ăn kem cây giải giải nóng. Tạ ơn Lỗi ca. Trần đại tráng tiếp nhận kem cây, xé mở giản dị đóng gói liền bắt đầu ăn. Lão băng côn ngoại hình là đơn giản hình sợi dài, nhan sắc là thuần bạch sắc mờ đục cái chủng loại kia, cắn một cái xuống dưới kia là giòn, vụ băng cảm rất mạnh. Cảm giác là thuần túy đường nhuyễn ngọt, nhưng là bởi vì lúc ấy chế tác công nghệ vấn đề, vị ngọt phân bố không đều đều, có đôi khi miệng vừa hạ xuống hầu ngọt, tiếp theo miệng lại bình thản như nước. Nhưng cho dù dạng này, Trần Đại Tráng vẫn như cũ ăn say sưa ngon lành. Ngược lại là Lý Hồng Ba từ Trương Lỗi trong tay tiếp nhận lão băng côn về sau cũng không có trực tiếp sử dụng, mà là đặt ở một bên. Sau đó hắn chủ động đem chăn bông một lần nữa bao vây lấy còn lại kem cây đắp lên hòm gỗ về sau, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ trong tay lão băng côn. Trương Lỗi đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không nói thêm gì, mà là xoay người sang chỗ khác, vừa ăn lão băng côn một bên lái xe bỏ hướng ngoài thành chạy tới. Tại Trương Lỗi trong lòng, Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba đều là huynh đệ của mình, đồng thời đều có các ưu điểm. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, sau lưng chuyển đến bẹp miệng thanh âm. Trương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Đại Tráng đang không ngừng mút vào lão băng côn còn lại cây kia bẹp gậy gỗ. Trần Đại Tráng đối với đồ ăn ngon đều là một cái thái độ, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất ăn vào bụng bên trong, mặc kệ là nước ngọt vẫn là lão băng côn. Cái này cùng hắn khi còn bé hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Khi còn bé người cả thôn đều coi hắn là đồ đần khi dễ hắn, gọi hắn xoa tráng, mỗi lần từ ra mang theo điểm ăn ngon ra, đều sẽ bị trong thôn tiểu đồng bọn cướp đi. Đằng sau phụ mẫu liền dạy hắn, có ăn ngon nhất định phải trước tiên ăn hết, dạng này người khác liền đoạt không đi. Mà lời nói này cũng bị Trần Đại Tráng nghe lọt được, đồng thời nuôi thành thói quen. Trương Lỗi thấy cảnh này, lập tức có chút dở khóc dở cười, một trong giường kem cây còn có không ít, ngươi nếu là thực sự thèm ăn hoảng liền lấy thêm một cây tốt, không cần thiết ăn cái này cây gỗ. Trần Đại Tráng nghe vậy vui mừng, chỉ là tay đều ngả vào tủ lạnh lên, đằng sau vẫn là cho rụt trở về. Hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, không được, cái này lão băng đồng ăn một cây đến thử mùi vị coi như xong, không thể cùng Trương Dương còn có tiểu hoa đoạt kem cây ăn. Tại Trần Đại Tráng trong lòng, Trương Lỗi mặc dù không phải anh em ruột của hắn, nhưng là tình cảm của hai người hơn hẳn thân huynh đệ. Trương Lỗi đệ đệ muội muội chính là của hắn đệ đệ muội muội. Nào có đại ca cùng đệ đệ mình muội muội đoạt đồ ăn vặt tan đạo lý. Trương Lỗi cười nói, Trương Dương cùng tiểu hoa cũng ăn không được nhiều như vậy nha. Ngươi nghĩ ăn thì ăn thôi. Không ăn. Trần Đại Tráng một mặt nghiêm túc lắc đầu. Trương Lỗi biết Trần Đại Tráng bây giờ nhìn lấy so trước đó hướng ngoại rất nhiều, miệng bên trong tao nói không ngừng, nhưng là thực chất bên trong kia cố quật cường kình một mực không có thay đổi. Trần Đại Tráng quyết định sự tình, kia là tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại, trừ phi mình nghiêm túc cho Trần Đại Tráng hạ mệnh lệnh mới có thể thay đổi biến ý nghĩ của hắn. Chỉ là cái này kèm cây ăn nhiều cũng không tốt, dễ dàng tiêu chảy, Trương Lỗi cũng lười lại quên. Trải qua một cái đến giờ đi đường, ba người tại khoảng 4 giờ rưỡi chiều thời gian liền trở về Hạ Diêu thôn. Lúc này tủ lạnh trình độ hiếm hoi không thua gì Trương Lỗi năm ngoái ngọn nguồn mua bộ kia tivi. Xe bỏ trải qua những cái kia công trường thời điểm, những cái kia tiểu công đều nhao nhao nhìn lại. Tiểu thí sinh càng là trực tiếp dừng tay lại bên trong việc, trực tiếp hướng Trương Lỗi xe bỏ đi tới. Trương thư ký, ngươi đây là từ trong huyện thành kéo cái tủ lạnh trở về. Trương Lỗi cười khoát tay áo, lốn nắn một chút, không phải tủ lạnh, là tủ lạnh. Tủ lạnh. Tiểu thí sinh sững sờ, mua cái tủ lạnh trở về làm gì? Ta không sao liền lên núi đi săn, thịt này dễ dàng xấu, mua cái tủ lạnh thả thịt dùng. Trương Lỗi chi tiết trả lời. Vậy cái này tủ lạnh thật đắt ta. Tiểu thí sinh có chút hâm mộ nói. Không quý, ta mua là từ thịt liên nhà máy đào thải xuống tới đồ cũ. Trương Lỗi cười cười, cũng không có nói ra cụ thể giá cả. Gặp Tiêu Thúy Sinh không có tiếp tục truy vấn, Trương Lỗi cười với hắn một cái, sau đó lái xe bỏ tiếp tục hướng cửa nhà tiến đến. Về phần trong tủ lạnh những cái kia kem cây, hắn cũng không tính mời Tiêu Thúy Sinh ăn. Không phải Trương Lỗi hẹn hỏi, mà là trên công trường tiểu công nhiều như vậy, kia hòm gỗ bên trong kem cây chính là toán xuất ra đều không đủ phân. Có câu nói rất hay, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Chương 864, xong, cái này tủ lạnh thật là xấu. Chương 864. Xong, cái này tủ lạnh thật là xấu. Đến cửa Trương gia, xe bò vừa dừng lại, không đợi Trương Lỗi phân phó, châu phía sau xe Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba liền dơ lên tủ lạnh hướng đại sảnh đi đến. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng đi theo, chỉ huy hai người đem tủ lạnh đặt ở đại sảnh góc tây nam. Nói như vậy ở niên đại này mở điện vào thôn nhập hộ, phối trí tiêu chuẩn đều là nhất đăng một tuyến vừa khai quan. Ổ điện căn bản là không có, bởi vì nông thôn có thể mua được cắm điện đồ điện tương đối ít. Bất quá Trương gia tự nhiên không ở trong đám này, cho nên tại tân phòng tu kiến hoàn thành mở điện thời điểm, Trương Lỗi cố ý căn dặn phụ thân Trương Kiến Quốc. Tại trong thôn khoa điện công tới mở điện thời điểm, mang một chút ổ điện tới, tại tân phòng nhất là lầu một từng cái tiện lợi vị trí lắp đặt một chút ổ điện. Đồng thời Trương Lỗi vì có thể gia tăng sử dụng niên hạn, cố ý tốn thêm ít tiền lựa chọn lúc ấy cắm nam tương đối nổi danh ổ điện bảng hiệu bốn thông. Tủ lạnh dựa vào tường cất kỹ, lưu một chút giải nhiệt không gian về sau, Trương Lỗi đem tủ lạnh đầu cắm đối ổ điện cẩn thận từng ly từng tí cắm vào. Những năm 80 ổ điện không có hậu thế làm như vậy công tinh mỹ, thậm chí có chút đơn sơ. Khi đó đều là ván ghép minh giả ổ điện, màu đen ván ghép cái bệ, không có an toàn tấm che. Có điểm không cẩn thận dễ dàng bị điện giật. Bởi vì chuyện này Trương Lỗi cố ý dặn dò đệ đệ muội muội, ngàn bạn không thể đưa tay đi sờ cái này ổ điện. Tủ lạnh thông bên trên điện về sau, Trương Lỗi chuyển động nút áo chốt mở, trong lúc đó nương theo lấy rõ ràng máy móc va chạm cảm giác cùng rất nhỏ điện hòa hòa thanh âm. Ngay sau đó tủ lạnh nội bộ máy nén liền bắt đầu làm việc, khi đó tủ lạnh thanh âm nhưng so sánh hiện tại gia dụng tủ lạnh hoặc là tủ lạnh thanh âm lớn hơn, tựa như là một đài cỡ nhỏ máy kéo động cơ đột nhiên phát động, đồng thời nương theo lấy kịch liệt run run. Một bên Trần Đại Tráng thấy thế, nhịn không được nhà danh nói, lỗi ca, cái này tủ lạnh có phải hay không sâu a? Động tĩnh này cũng quá lớn điểm a. Vừa dứt lời, tủ lạnh đột nhiên truyền đến soạn. Tê, thanh âm, tủ lạnh run run biên độ lập tức giảm xuống, đồng thời trong tủ lạnh truyền ra cùng loại nước chảy cùng cao áp khí thể phun ra thanh âm. Trần Đại Tráng nghe được động tĩnh này, tiếp tục nhà danh nói, xong, thật đúng là hỏng, nghe thanh âm này cùng bóng ra thoát hơi một cái dạng. Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười giải thích nói, Đại Tráng, ngươi đừng nhất kinh nhất sạng. Thanh âm mới rồi không phải tủ lạnh hỏng, mà là phất ly ông tại ống đồng mạch kín bên trong cao tốc tuần hoàn lưu động thanh âm. Phất cái gì? Trần Đại Tráng sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này đâu. Trương Lỗi từng chữ từng câu nói, phất, lợi, ngang. Đây là một loại làm lạnh tề, chúng ta cái này tủ lạnh làm lạnh toàn bộ nhờ cái đồ chơi này. Gặp Trần Đại Tráng còn muốn hỏi lại, hắn vội vàng chặn lại nói, cụ thể làm sao làm lạnh ngươi đừng hỏi, ta cũng không biết. Ngay sau đó Trương Lỗi đem tủ lạnh cái nắp xốc lên, sờ lên trong tủ lạnh bích, phát hiện đã có chút lạnh buốt cảm giác về sau, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra thịt này liên nhà máy Triệu Thiên Trạch còn thật không có lửa gần mình, cái này làm lạnh hiệu quả nhìn xem xác thực giống như là vừa thêm qua phất ly ông tư thế. Lấy lại tinh thần về sau, Trương Lỗi mở miệng phân phó nói, đem một trong giường kem cây đều lấy ra, bày ở trong tủ lạnh, thuận tiện kiểm lại một chút kem cây số lượng. Sau khi nói xong, hắn đem phía ngoài Hoàng Lưu dắt trở về chuồng, thuận tay cho ăn một nhánh cỏ liệu. Được rồi Lỗi ca. Lý Hồng Ba cùng Trần Đại Tráng lên tiếng, tay chân lanh lẹ bắt đầu bận đột. Không có một lát sau, cái này hòm gỗ bên trong kem cây liền bị hai người chỉnh chỉnh tề tề bày tại trong tủ lạnh, Trần Đại Tráng còn dựa theo khác biệt khẩu vị làm phân loại. Hai người bận rộn xong sau, đi tới cửa. Trần Đại Tráng mở miệng nói, Lỗi ca, cất kỹ kem cây số lượng là 78 dễ. Trương Lỗi nghe vậy phủi tay xông hai người đi tới, vất vả. Chúng ta đi gian tạp vật phân một chút tiền. Một bên Lý Hồng Ba đột nhiên chỉ vào tủ lạnh bên cạnh cái kia hòm gỗ nói ra, cái dương này còn có bên trong phá chăn đông xử lý như thế nào? Trương Lỗi cười trả lời, thả gian tạp vật trên kệ đi. Chờ những này kem cây ăn xong, chúng ta lại đi huyện thành mua một nhóm trở về, cái này hòm giữ nhiệt chúng ta cần dùng đến. Tốt. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, nghe lời làm theo. Trương Lỗi chờ hai người đều tiến vào gian tạp vật về sau, đem gian tạp vật cửa, màn cửa đều đóng lại về sau, mở ra đèn điện. Sau đó đem trong túi những số tiền kia đều móc ra. Trần Đại Tráng thấy thế, cũng đem bán núi thịt ngựa những số tiền kia cho móc ra. Các người bán núi thịt ngựa hết thảy bán bao nhiêu tiền? Trương Lỗi mở miệng hỏi. Trần Đại Tráng lập tức trả lời, bán 288 khối hai lông, ta bỏ ra 1 khối 2 khối tiền mua 6 bình nước ngọt, vừa vặn còn lại 287 khối. 6 bình. Trương Lỗi một mặt nghi hoặc nhìn hắn, ba người chúng ta tăng thêm công xã bán dưa muối Lý Giang Phượng tỷ bội cũng mới 5 người à, làm sao mua 6 bình? Trương Lỗi không phải đau lòng cái này thêm ra tới một bình nước ngọt, mà là thuần túy hiếu kỳ. Hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta uống 2 bình. Một bên Lý Hồng Ba cười nói bổ sung, Lỗi ca, lúc đầu Đại Tráng chỉ mua 5 bình, trong đó một bình là cho ngươi lưu nhưng là ngươi nửa ngày không có trở về, Đại Tráng thèm lợi hại liền cho uống. Ha ha ha, thì ra là thế. Trương Lỗi nghe vậy nhịn không được bật cười, duy nhất một lần uống 2 bình soda ướp lạnh, ngươi cũng không sợ tiêu chảy. Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy không có nói tiếp. Trương Lỗi thu nạp tiếu dung về sau, mở miệng nói, chúng ta tiếp tục tính một chút hôm nay thu nhập. Hai tấm núi ra ngựa tử đi trạm thu mua bán 1200 khối, mua cái này tủ lạnh bỏ ra 400 khối, còn lại 800 khối. Tăng thêm các ngươi bán núi thịt ngựa 287 khối, bàn bạc kích lợi 1,087 khối. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hồng Ba, "Hồng Ba, lần này ngươi tới đến một chút trên bàn tiền có phải hay không 1,087 khối?" "Tốt." Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, đem tiền dựa theo kim ngạch phân loại xếp xong về sau, lúc này mới bắt đầu kiểm kê. Giống như Trần Đại Tráng, hắn cũng kiểm lại 3 lần. Xác định kiểm kê 3 lần kim ngạch đều nhất trí về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Lỗi ca, kim ngạch vừa đến." Trương Lỗi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, dựa theo chúng ta chi trước định ra chia tiền quý củ, ngươi cùng Đại Tráng phân biệt cầm trong đó 2,5, cũng chính là 271 khối 7 giảm 5 phân, ta cho các ngươi góp cái cả, tính 272 khối tiền. Từ bên trong lấy tiền đi. Hai người nói tiếng cảm ơn, đem thuộc về mình kia phần tiền cầm đi. Sau đó Trương Lỗi đem còn lại 543 cũng nhét vào trong túi. Ba người vừa chia xong tiền, trong viện liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Trương Lỗi kéo màn cửa sổ ra xem xét, lúc này mới phát hiện Trương Kiến Quốc mang theo một đám tiểu công trùng trùng điệp điệp đi tới. Hiển nhiên là đến lúc tan việc, những này tiểu công tới nhà hắn tính tiền. Trương Lỗi nghĩ, dứt khoát lại đem màn cửa kéo lên. Lúc đầu nghĩ mang các ngươi ra ngoài lại ăn cái kem que, nhưng là bên ngoài bây giờ tất cả đều là tiểu công, hiển nhiên không quá phù hợp, vừa vặn thừa cơ hội này, ta đem ngày mai an bài công việc nói một chút. Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba nghe vậy, ánh mắt vội vàng tụ tập tại Trương Lỗi trên thân. Trương Lỗi thấy thế, mở miệng nói, hôm nay thành Nam Chi nhánh phát sinh sự tình ta đã nói với các ngươi. Ngày mai Lý Hồng Ba đi với ta huyện thành, tìm cơ hội cho ta cứu báo thủ. Tốt. Lý Hồng Ba nghe xong, không chút do dự đồng ý, ánh mắt bên trong thậm chí nhiều một tia kích động. Lúc trước hắn đi theo láo quét đầu học tập 500 tiền, vì chính là về sau có thể giúp hắn Lỗi ca xử lý phiền phức, hiện tại cơ hội cuối cùng là đến rồi. Trần Đại Tráng sững sờ, vội vàng hỏi, vậy ta đâu? Chương 865, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không là vấn đề. Chương 865, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không là vấn đề. ngươi mở ra tủ quần áo nhìn một chút còn có bao nhiêu phát đạn. Trương Lỗi cũng không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn, mà là chỉ một bên tủ quần áo. Trần Đại Tráng thấy thế đứng dậy dùng chìa khóa mở ra tủ quần áo phía trên khóa, sau đó kiểm lại một chút bên trong đạn, Lỗi ca, còn có 56 quả. Trương Lỗi trầm mặc một lát mở miệng nói, ngày mai ngươi mang theo Lam Báo đi cây nhãn cây lĩnh đi săn, để hắn dùng ta súng săn, đạn toàn bộ các ngươi dẫn đi, dùng không hết lại trả lại. Nhìn thấy Lam Báo, nói với hắn đánh tới con ngồi về sau dựa dẫm vào ta phân một nửa ích lợi cho hắn. Trương Lỗi cùng cổ trại tiếp xúc thời gian cũng có nhỏ một năm, ngoại trừ tộc trưởng Lôi Ngạo cùng chết đi Lôi Long bên ngoài, hắn đối Lam Báo cũng tương đối quen thuộc. Trước đó cùng Lôi Ngạo lúc uống rượu, Lôi Ngạo không chỉ một lần ở trước mặt hắn khen Lam Báo, nói Lam Báo hữu dụng hữu nhu, chế tác cạm bẫy đi săn cũng lành nghề, như bức nhất là đã từng dùng một thanh khai sơn đao cùng Vân Báo đơn đấu, cuối cùng còn thắng. Để Trần Đại Tráng cùng Lam Báo tạm thời tạo thành đi săn cộng tác, Trương Lỗi cũng tương đối yên tâm. Cứu cứu Lý Học Binh là Trương Lỗi phi thường quan tâm người, bị mặt thẻo khi dễ việc này, hắn phải đi xử lý, nhưng là hắn phí hết tâm tư mới thu được đi mặt khác hai cái sơn lâm săn thú cơ hội, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Cho nên mới nghĩ ra như thế cái điều hòa biện pháp. Trần Đại Tráng nghe được mình ngày mai muốn cùng Lam Báo cộng tác đi săn, có chút lo lắng hỏi, ngày mai săn thú thời điểm Lam Báo không nghe ta làm sao bây giờ? Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ trả lời, ta cho ngươi đi cùng hắn cộng tác không phải cho ngươi đi chỉ huy người ta đi săn, là cần phối hợp với nhau. Lam Báo tại kê công lĩnh trong núi lớn sinh sống mấy chục năm, đi săn kỹ xảo cũng là cổ trại tương đối bạc tiềm, tìm kiếm con mồi biện pháp nói không chừng còn mạnh hơn ngươi, ngày mai đi săn các ngươi nhất định phải hào hào rèn luyện, chỉ có dạng này mới có thể có thu hoạch. Lỗi ca, ta hiểu được. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, sau đó hỏi, vậy ngày mai ta có thể mang theo Tiểu Bạch lên núi sao? Ngươi mang theo đi thôi. Có Tiểu Bạch cho các ngươi dự cảnh, tính an toàn cũng cao một chút. Trương Lỗi cười trả lời. Vậy được. Đạt được cho phép về sau, Trần Đại Tráng nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần. Vậy ta ngày mai tranh thủ cùng Lam Báo dẫn đầu Hoa Nam Hổ xuống tới, để các ngươi cao hứng một chút. Đừng đem khí lực dùng đang khoác lác bên trên, ngày mai hảo hảo cố lên nha. Trương Lỗi vô vô bờ vai của hắn, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Cứ như vậy một lát sau, những cái kia tiểu công đã nhận tiền công rời đi. Lúc này Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa chính vây trong đại sảnh cái kia tủ lạnh xung quanh, hiếu kỳ sở tới sở lui. Trương Lỗi thấy thế, vội vàng nhắc nhở, lão nhị lão tam, các ngươi cẩn thận một chút, cái này tủ lạnh bên ngoài là sắt lá, dễ dàng dò điện, cẩn thận đừng bị điện lấy. Trương Dương nhìn thấy Trương Lỗi về sau, chạy chậm đến trước mặt của hắn, sau đó ôm lấy bắp đùi của hắn. Đại ca, cái này cái đại gia hỏa gọi tủ lạnh sao? Dùng để làm gì? Vừa rồi ta sờ lên cảm giác quái lạnh. Cái này tủ lạnh là dùng đến đông lạnh loại thì dùng. Trương Lỗi sờ lên cái đầu nhỏ của hắn hạt dưa, đương nhiên, còn có thể dùng để cất giữ kem cây. Dứt lời đi thẳng tới tủ lạnh trước, xúc lên cái nắp, từ bên trong cầm hai cái bơ kem cây ra phân biệt đưa cho Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy cái này kem cây một cái mắt, lập tức bạo phát ra cao tiếng thét chói tai. Kem cây. Ngay sau đó hai cái tiểu gia hỏa đồng thời dùng răng cắn mở đóng gói, đắc ý bắt đầu ăn. Ngay tại phòng bếp nấu cơm, Tần Tuyết Như nghe được động tĩnh này, còn tưởng rằng Trương Dương cùng Tiểu Hoa ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy một màn trước mắt về sau, lập tức có chút dở khóc dở cười. Lão nhị lão tam, các ngươi lần sau đừng nhất kinh nhất xạ làm ta sợ muốn chết. Trương Lỗi nhìn thấy Tần Tuyết Như tới, vội vàng xông Trương Lỗi nói ra, đại ca, còn có kem cây không? Cho tẩu tử cũng cầm một cái thôi. Tiểu tử ngươi vẫn là cái ấm nam. Trương Lỗi nghe vậy méo méo Trương Dương gương mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Tuyết Như, cô vợ trẻ, ta làm điểm kem cây trở về, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Tần Tuyết Như nghe vậy cười hỏi, có cái nào mấy loại khẩu vị? Trời nóng như vậy, có thể ăn kem cây giải giải nóng, đúng là cái lựa chọn tốt. Có lao băng đồng, đậu đỏ, đậu xanh kem cây, còn có bơ kem cây, bốn loại. Trương Lỗi như nói thật nói. Tần Tuyết Như nghĩ nghĩ, cho ta đến cái lao băng đồng đi. Được rồi. Trương Lỗi từ bên trong cầm bốn cái lao băng côn ra, đem bên trong một cái dẫn đầu đưa cho Tần Tuyết Như về sau, hai cái phân cho Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba, còn thừa một cái cho mình. Tần Tuyết Như từ Trương Lỗi trong tay tiếp nhận kem cây liền về phòng bếp nấu cơm đi. Trương Lỗi mở ra đóng gói vừa mới chuẩn bị ăn kem cây, gặp Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba hai người đều đem kem cây sở trường bên trong, cũng không có ăn ý tứ, có chút nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi mau ăn à? Lại không ăn đều hóa. Ta định đem cái này băng côn mang về cho ta cha ăn. Trần Đại Tráng chăm chú trả lời. Ta dự định mang về Tuệ Mẫn ăn. Lý Hồng Ba cũng phụ hòa nói. Trương Lỗi nghe vậy lập tức một mặt cổ quái nhìn về phía Lý Hồng Ba, ngươi liền một cái băng côn cho Tuệ Mẫn tỷ, tiền kia thẩm làm sao bây giờ? Ta, mẹ ta bệnh còn chưa hết lưu loát, không thể ăn băng. Lý Hồng Ba có chút cả lâm giải thích nói. Trương Lỗi thấy thế, đột nhiên hứng thú, Hồng Ba, nếu tiền thẩm khỏi bệnh trôi chạy có thể ăn kem cây, trong tay ngươi cái này băng côn người cho ai? Nghe được vấn đề này, Lý Hồng Ba trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Một bên Trần Đại Tráng nhịn không được cười nói, Hồng Ba, ngươi đần quá à, ngươi đem băng côn chia hai phần, Tuệ Mẫn tỷ một nửa, tiền thẩm một nửa không được sao? Trương Lỗi nghe được đáp án này, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Đại Tráng ngươi cái đại thông minh. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Hồng Ba, chuyện này ta cho ngươi biết câu trả lời chính xác, kia chính là ta cho ngươi thêm mấy cái, để tiền thẩm, Tuệ Mẫn tỷ, Chu gia tiểu long, tiểu hổ, còn có nàng bà Trương Tú như một người một cái. Lý Hồng Ba nghe nói như thế cảm động đến không được, chỉ là do dự một chút tốt về sau, vẫn là mở miệng nói, Lỗi ca, cái này không được đâu. Vừa rồi hắn cùng Trần Đại Tráng đến, tổng cộng liền 78 cái kem cây, hắn lần này tính liền muốn lấy đi 5 cái, trong lòng của hắn có chút băn khoăn. Trương Lỗi không thèm để ý chút nào nói ra, cái này có cái gì không tốt, đã ăn xong lại đi huyện thành mua thôi. Kem cây nhà máy Trương khoa trưởng không để ý chúng ta lời nói, chúng ta trực tiếp đi quốc doanh cửa hàng mua bán lẻ dùng hòm giữ nhiệt mang về không được sao? Cái này kem cây lại không quý, một cái mới mấy phần tiền thôi. Nói đến đây, hắn vô Lý Hồng ba bà bay, ta vừa rồi nói cho ngươi nhiều như vậy ý tứ, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Tại vật chất phương diện, ngươi đối đai tiền thẩm cùng tuệ mẫn tỷ thời điểm không cần lấy hay bỏ, thứ gì đều chuẩn bị hai phần sẽ không tốt. Tổng kết một chút chính là, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không là vấn đề. Lý Hồng ba nghe xong, chăm chú nhẹ gật đầu, Lỗi ca, ta hiểu được. Về sau ta sẽ cùng theo ngươi hảo hảo kiếm tiền. Trẻ con là dễ dạy. Trương Lỗi tán dương nhìn hắn một cái, sau đó từ bên trong lại cầm 6 cái kem quay ra. Trong đó 5 cái cho Lý Hồng ba, còn lại 1 cây cho Trần Đại Tráng. Các ngươi một người lại ăn 1 cây, còn lại cho người trong nhà mang về, nếu là còn muốn ăn, tùy thời qua tới nhà của ta cầm là được. Tạ ơn Lỗi ca. Hai người tề thanh trả lời một câu, ôm trong ngực băng côn liền vội vàng rời đi, hiển nhiên là sợ băng côn hóa. Chương 866, cô nương này nhìn xem cũng tệ, có đối tượng sao? Chương 866, cô nương này nhìn xem cũng tệ, có đối tượng sao? Hai người rời đi không bao lâu, Trương Tiểu Anh từ công xã tài vụ Lưu Trung Sinh nơi đó học tập trở về. Nhìn thấy Trương Lỗi bọn người ở tại ăn băng côn, lập tức hoảng sợ nói, "Trương thư ký, còn có không, ta cũng muốn ăn." "Có." Trương Lỗi lên tiếng, vội vàng từ trong tủ lạnh cầm một cái lao băng đồng đưa tới. "Chỉ có cái này một cái khẩu vị sao?" Trương Tiểu Anh bĩu môi hỏi, hiển nhiên là đối cái miệng này vị kem cây không phải rất hài lòng. Trương Lỗi sững sờ, hướng bên cạnh rời hai bước, "Vậy chính ngươi tới chọn đi." "Tốt." Trương Tiểu Anh nghe vậy cười tủm tỉm từ trong tủ lạnh chọn lấy một cái đậu xanh kem cây, đắc ý bắt đầu ăn. Nàng là nghi trong huyện thành người, điều kiện gia đình cũng không chênh lệch, hàng năm mùa hè thường xuyên sẽ mua kem cây ăn, độc yêu đậu xanh kem cây. Trương Lỗi vừa ăn kem cây, vừa nói, "Trương kế toán, ngươi đi theo công xã Lưu kế toán học được thế nào?" "Không sai biệt lắm." Trương Tiểu Anh đem miệng bên trong vụn băng nuốt xuống, có chút mơ hồ không rõ trả lời. "Vậy cụ thể lúc nào có thể lên cương vị đâu?" Trương Lỗi tiếp tục truy vấn nói. Trương Tiểu Anh nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Hôm nay thứ bảy, ta ngày mai lại cùng sư phó ta học một ngày, thứ hai hẳn là có thể vào cương vị." Trong miệng nàng sư phó chính là công xã kế toán Lưu Trung Sinh. Trương Lỗi nghe xong thứ hai liền có thể vào cương vị trên mặt cũng là nhiều một chút tiêu dung, quá tốt rồi. "Chờ ngươi vào cương vị ngươi, ta còn có hứa đội trưởng ba người chúng ta cùng đi đội bộ triển khai cuộc họp, sau đó chúng ta đem Hạ Diêu thôn trong khoảng thời gian này một chút nhỏ khoản đều đốt một chút, đến lúc đó vất vả ngươi đem những này khoản đều làm đến đi." Vừa dứt lời, cách đó không xa liền chuyển đến Hứa Kiến Quân thanh âm. "Trương thư ký, vừa rồi ta làm sao nghe được ngươi nâng lên tên của ta?" Trương Lỗi nhịn cười không được cười, "Ta cái này nhắc Tào Tháo đến a." Sau đó từ trong tủ lạnh rút một cái lao băng côn đưa tới, "Hứa đội trưởng, mời ngươi ăn cái kem cây." "Tạ ơn Trương thư ký." Hứa Kiến Quân cũng không thấy bên ngoài, cười tủm tỉm nhận lấy. Trương Lỗi cắn một cái trong tay kem cây, cười hỏi, "Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì a?" "Tự nhiên là báo cáo công tác." Hứa Kiến Quân vừa cười vừa nói, "Dựa theo ngươi phân phó, hôm nay ta đi cổ trại nói với Lôi Ngạo đội chúng ta bộ phải xây lại sự tình. Hắn cũng cùng ta đến đây một chuyến Hạ Diêu thôn, xác định dân tộc xa từ đường tu kiến khu vực." Nghe đến đó, Trương Lỗi nhịn không được hỏi, "Kia từ đường còn lại khu vực đủ nặng tu đội bộ sao?" "Đủ." Hứa Kiến Quân gật đầu cười. "Rất tốt." Nghe được tin tức này, Trương Lỗi cũng là có chút vui vẻ. Hiện tại Hạ Diêu thôn gạch một phòng đều tại dần dần thăng cấp thành cục gạch phòng, mỗi tòa phòng ở chung quanh khoảng thời gian đều tại tận lực bảo trì xếp hợp lý, đồng thời còn quy hoạch 33 tòa nhà muốn cho cổ trại thành viên vào ở cục gạch phòng khu vực. Cái này cũng dẫn đến đội bộ nặng mới tu kiến vị trí chỉ còn lại từ đường kia một phiến khu vực, cũng may địa bàn còn đủ. "Được rồi, công việc hồi báo xong ta trở về." Hứa Kiến Quân nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Trương Lỗi thấy thế, mở miệng nói, "Hứa đội trưởng, cái này băng côn ngươi không ăn sao? Ta mang về cho người Triệu Thẩm ăn." Hứa Kiến Quân có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, phản phất có chút thẹn thùng. Trương Lỗi thấy thế, lại từ trong tủ lạnh cầm một cái nhét vào trong tay hắn, "Cho, trở về đi." "Lại phải một cái kem cây." Hứa Kiến Quân nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều chút, nói tiếng cảm ơn liền cười tủm tỉm rời đi. Đợi cho Hứa Kiến Quân rời đi, Trương Dương một mặt thịt đau đi đến Trương Lỗi bên người, ngửa đầu nói ra, "Lại ca, chúng ta trong tủ lạnh kem cây có phải hay không nhanh không có?" Bên cạnh Trương Tiểu Hoa cũng là có chút khẩn trương nhìn lại, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng phi thường chú ý. Trương Lỗi thấy thế, vừa cười vừa nói, "Còn có không ít đâu, các ngươi yên tâm lớn mà ăn, đã ăn xong đại ca lại đi trong huyện mua." Trương Dương có chút không tin hỏi, "Thật?" "Đương nhiên là thật." Trương Lỗi chăm chú nhẹ gật đầu, "Bất quá các ngươi một ngày chỉ có thể ăn một cái kem cây, không phải dễ dàng tiêu chảy. Các ngươi nếu là tiêu chảy mẹ ta khẳng định sẽ tức giận, nàng nếu là không để cho ta mua, vậy ta liền không có biện pháp." Trương Dương nghe xong, cùng cái tiểu đại nhân, vội vàng bảo đảm nói, "Đại ca ngươi yên tâm, ta một ngày liền ăn một cái, nhiều một ngụm đều không ăn." Bên cạnh Trương Tiểu Hoa cũng là vội vàng phụ hòa nói, "Ta cũng giống vậy." "Thật ngoan." Trương Lỗi gặp hai cái tiểu gia hỏa coi như hiểu chuyện, nhịn không được khen một câu. Một bên Trương Tiểu Anh thấy thế, khắp khuôn mặt là hâm mộ, "Trương thư ký, ngươi cùng Trương Dương, Tiểu Hoa quan hệ thật tốt." Trương Lỗi cười trả lời, "Nói đùa, hai người bọn họ thế nhưng là đệ đệ của ta muội muội, ta làm đại ca không đối tốt với bọn họ đối tốt với ai?" Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền tới một thanh âm quen thuộc. "Trương thư ký tại không?" Trương Lỗi nghe được có người gọi mình, vội vàng đi ra ngoài. Chỉ gặp Triệu Lao Tam đang đứng tại cửa viện có chút khiếp đảm nhìn xem chính mình. "Lao Tam, ngươi đây là làm gì vậy?" Nhà ta cửa sân lại không khóa lại, làm sao còn không dám đi vào? Triệu Lao Tam đưa tay chỉ chính ghé vào góc đông nam ổ chó bên ngoài ngủ hắc hổ, có chút khẩn trương nói, ta sợ bóng tối hổ lại cắn ta một cái. Trương Lỗi thấy thế, lôi kéo Triệu Lao Tam trực tiếp đi tới hắc hổ trước mặt. Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất ngủ hắc hổ cũng mở mắt. Khi nó nhìn thấy Triệu Lao Tam về sau, cũng không có hướng hắn nhai răng, đương nhiên cũng không có hướng hắn vây bôi. Trương Lỗi nhìn thấy hắc hổ cảm xúc tương đối bình tĩnh, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Lao Tam, ngươi nhìn, hắc hổ đối ngươi không có ý. Triệu Lao Tam có chút không yên tâm hỏi, Trương thư ký, có phải hay không là bởi vì ngươi tại bên cạnh, cho nên nó mới không có địch gì à? Trương Lỗi nghe vậy lập tức có chút dở khóc dở cười, không có chuyện gì, hắc hổ khi đó cắn ngươi là bởi vì nhìn ngươi ôm đi con của nó đã tuyết. Đằng sau ta đã giáo huấn qua nó hiện tại thành thật. Gặp Triệu Lao Tam trên mặt vẫn còn có chút lo lắng, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi nếu là thực sự không yên lòng, không có việc gì liền từ ra mang một ít ăn tới ném cho ăn nó. Tục ngữ nói, cắn người mềm mềm, nó ăn ngươi đồ vật, tự nhiên cũng không có khả năng cắn ngươi. Triệu Lao Tam nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như thế cái biện pháp tốt. Vậy ta lần sau cho nó mang hai cái luộc trứng tới. Trương Lỗi cười cười, mở miệng nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì a? Triệu Lao Tam như nói thật nói, ta lều lớn bên trong Thượng Hải Thanh Thành Tụ, đến tìm ngươi xin phép nghỉ một ngày, ngày mai muốn đi phiên chợ bán đồ ăn, không thể giúp cổ trại tiếp tục mở đất hoang. Được, việc này ta đáp ứng. Trương Lỗi cười cười, sau đó dặn dò, ngươi cùng Vương Thiết Trụ đồng chí giúp cổ trại khai hoang cụ thể số trời chính các ngươi nhớ một chút. Thứ hai, chúng ta đại đội kế toán liền muốn lên cương vị, đến lúc đó ta để nàng đem các ngươi trong khoảng thời gian này khai hoang tiền công trước kết một chút. Chúng ta thôn có đại đội kế toán rồi. Triệu Lao Tam nghe vậy sững sờ, hắn nhớ kỹ trong thôn đội bộ công sổ sách vẫn luôn là từ công xã kế toán giúp làm nha. Đương nhiên là có. Trương Lỗi cười chỉ hướng nhà mình đại sảnh, ngươi nhìn, chúng ta đại đội kế toán ở đằng kia. Triệu Lao Tam thuận Trương Lỗi ngón tay nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong đại sảnh đứng đấy một cái đeo mắt kính gọng đen, giữ lại cây nấm đầu cô nương. Nàng tên gọi là gì a? Triệu Lao Tam theo bản năng hỏi. Trương Lỗi chi tiết trả lời, nàng gọi Trương Tiểu Anh, là Tú Hà tiểu học số học lão sư, chúng ta cái này đại đội biết tính toán là kiêm nhiệm. Cô nương này nhìn xem không tệ, có đối tượng sao? Triệu Lao Tam nhìn xem có chút kích động. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, không có. Triệu Lao Tam nghe xong càng kích động, chăm chú nhìn về phía Trương Lỗi, Trương thư ký, trước đó ta bị hắc hổ cắn, ngươi tới nhà của ta đáp ứng ta lại sự kiện kia còn giữ lời sao? Chương 867, đi một chuyến Trương gia, mang về ba một tin tức tốt. Chương 867, đi một chuyến Trương gia, mang về ba một tin tức tốt. Trương Lỗi trước tiên còn không có kịp phản ứng, có chút nghi ngờ hỏi, ta đáp ứng ngươi nay chuyện gì? Triệu Lao Tam gặp Trương Lỗi quên lập tức có chút gấp, thế nhưng là lại sợ cách đó không xa Trương Tiểu Anh nghe thấy, chỉ có thể hạ giọng tại Trương Lỗi bên tai nói ra, chính là ngươi đáp ứng ta mãi giới thiệu cho ta đối tượng sự kiện kia a chuyện này a. Trương Lỗi gặp Triệu Lao Tam hung hăng dùng ánh mắt còn lại liếc Trương Tiểu Anh, cái này mới hoàn toàn hiểu rõ ra. Hắn cười tủm tỉm nói, nguyên lai tiểu tử ngươi là muốn cho ta tác hợp ngươi cùng Trương kế toán a? Ừm. Triệu Lao Tam nhỏ giọng trả lời một câu, thần tình trên mặt có chút không được tự nhiên. Cái này Trương Tiểu Anh mặc dù dáng rất phổ thông, nhưng là dáng người rất không tệ, Triệu Lao Tam đối mặt không có yêu cầu gì, liền thích vóc người đẹp. Bằng không hắn cũng sẽ không có việc gì đi nhìn lén trong thôn quả phụ tắm rửa. Trương Lỗi sờ lên cái cằm gốc râu cằm, suy tư sau một lát mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời dẫn đầu hướng đại sảnh bên kia đi tới. Triệu Lao Tam sững sờ, chỉ là vì lão nhị tương lai hạnh phúc, cắn răng vẫn là đi theo. Trương Dương cùng Tiểu Hoa ăn xong kem cây liền trở về phòng đi chơi, trong đại sảnh chỉ còn lại Trương Tiểu Anh. Nàng gặp Trương Lỗi mang theo một cái nam đồng chí tiến đến, nhất là cái này nam đồng chí tướng mạo còn có chút hèn mọn, lập tức có chút không được tự nhiên. Cái kia, ta đi phòng bếp cho Tuyết Như hỗ trợ. Dứt lời liền muốn từ bên cạnh chạy đi. Bất quá không chờ nàng đi ra cửa chính, Trương Lỗi liền ngăn cản đường đi của nàng. Trương kế toán, đừng nóng nổi, ta còn có việc nói cho ngươi đâu. Vậy ngươi mau nói. Trương Tiểu Anh chân mày hơi nhíu lại. Trương Lỗi chỉ vào Triệu Lao Tam nói ra, hắn là chúng ta Hạ Diêu thôn dân Triệu Lao Tam, trong khoảng thời gian này ta cùng Hứa đội trưởng lấy 5 khối tiền một ngày giá cả, mời hắn giúp Hạ Diêu thôn khai hoang địa. Ngươi thứ hai vào cương vị về sau, hắn sẽ tới tìm ngươi kết toán tiền công, ngươi nhớ kỹ cho hắn. Triệu Lao Tam cũng tương đối cơ linh, Trương Lỗi vừa nói xong, hắn liền hướng về phía Trương Tiểu Anh vươn hai tay, Trương kế toán, rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tiểu Anh gặp Triệu Lao Tam nhiệt tình như vậy, theo lễ phép vẫn là đưa tay phải ra cùng hắn nắm ở cùng nhau. Chẳng qua là khi nàng muốn đem tay phải rút trở về thời điểm, lại phát hiện bị Triệu Lao Tam hai bàn tay gắt gao kẹp ở. Có chút bất đắc dĩ, Trương Tiểu Anh chỉ có thể mở miệng nói, "Triệu Lao Tam đồng chí, có thể buông tay sao?" Triệu Lao Tam cái này mới phản ứng được, mình bởi vì quá khẩn trương, dĩ nhiên thẳng đến nắm lấy con gái người ta tay, thế là vội vàng buông lỏng ra hai tay. Sau đó một mặt tay này nói, "Trương kế toán, thật xin lỗi. Đều tại ngươi quá đẹp, để cho ta có chút khẩn trương." Một bên Trương Lỗi nghe được cái này tiếng nói xin lỗi, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Cái này Triệu Lao Tam bình thường nhìn xem rất cơ trí, nhưng đối mặt nữ hải tử thời điểm, nói chuyện tiêu chuẩn còn không bằng Trần Đại Trắng đâu. Coi như Trương Lỗi coi là Triệu Lao Tam câu nói này sẽ chọc cho buồn bực Trương Tiểu Anh thời điểm, một bên Trương Tiểu Anh chẳng những không có sinh khí, ngược lại là thổi phù một tiếng bật cười. "Triệu Lao Tam, ngươi thật cảm thấy ta xinh đẹp không?" Triệu Lao Tam không chút do dự nhẹ gật đầu, "Đương nhiên." Tại hắn thẩm mỹ bên trong, vóc người đẹp chẳng khác nào xinh đẹp, cùng mặt dài đến thế nào không có quan hệ gì. Lần nữa đạt được Triệu Lao Tam khích lệ, Trương Tiểu Anh nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc lên. Nàng tướng mạo không tính xỉu, vẫn luôn là phổ phổ thông thông. Từ nhỏ đến lớn có người khen nàng đáng yêu, có người khen nàng thông minh, nhưng là cho tới nay không ai khen qua nàng xinh đẹp. Mà nàng hôm nay bị trước mắt Triệu Lao Tam khen đẹp, vẫn là như thế chân thành ngữ khí. Trong lúc nhất thời, Trương Tiểu Anh nhìn Triệu Lao Tam ánh mắt thuận mắt nhiều, cũng không thấy đến Triệu Lao Tam tướng mạo bị uội. Lấy lại tinh thần về sau, Trương Tiểu Anh vừa cười vừa nói, "Triệu Lao Tam, vừa rồi Trương thư ký nói lời ta đều nhớ kỹ, thứ hai đừng quên đến từ đường đội bộ tìm ta. Ta cho ngươi kết tiền công. Yên tâm, ta nhất định đến." Triệu Lao Tam chăm chú nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi, "Trương thư ký, không có chuyện gì vậy ta liền đi về trước. Chờ một chút." Trương Lỗi từ trong tủ lạnh rút hai cái kem cây, ngay sau đó ôm cổ hắn đi ra ngoài. Đến cửa viện về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Ta nhìn Trương này kế toán đối ngươi tựa như cũng không ghét, ngươi ngày mai không phải đi huyện thành sao? Hoa chút món tiền nhỏ đi Bách Hóa Cao ốc mua chút quà vật mang về cho nàng, dạng này tình cảm ấm lên nhanh." "Trương thư ký, ta nhớ kỹ." Triệu Lao Tam chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó hỏi dò, "Ngươi truy Tần lao sư có phải hay không dùng chính là cái này phương pháp?" "Kia không cần." Trương Lỗi khỏe miệng hơi bệnh, một mặt trang bức nói ra, "Ta là dựa vào lấy nhân cách mị lực đem tẩu tử ngươi lấy về nhà." Triệu Lao Tam nghe vậy khỏe miệng giật một cái, "Trương thư ký, ngươi ra mặt làm sao so ta lại đế dạy còn dạy hơn đâu?" "Ha ha ha, chỉ đùa với ngươi thôi." Trương Lỗi cười cười, sau đó đem trong tay kem cây đưa tới, "Hai cái này kem cây ngươi mang về ăn, ngươi cùng ngươi nãi một người một cái." "Tạ ơn Trương thư ký." Triệu Lao Tam nói tiếng cảm ơn, lúc này mới tiếp nhận kem cây rời khỏi nơi này, chạy chậm đến trở lại Triệu gia về sau. Triệu Lao Tam trước tiên liền ồn ào, "Mãi ngươi ở chỗ nào vậy?" Ngay tại phòng bếp nấu cơm, Lưu Ái Linh nghe được nhà mình cháu trai kêu gọi, đội vàng từ phòng bếp thò đầu ra, "Ta tốt Tôn Nhi, ngươi đang kêu một đầu." Triệu Lao Tam hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm đi tới, "Mãi, ta từ Trương gia mang theo ba một tin tức tốt trở về. Ngươi đoán xem nhìn là cái nào ba một tin tức tốt?" "Ba một tin tức tốt?" Lưu Ái Linh sững sờ, tham dò tính đoán một cái, "Trương thư ký đồng ý ngươi ngày mai không cần đi khai hoang địa, để chúng ta đi phiên chợ ra quẩy bán Thượng Hải Thanh rồi." Triệu Lao Tam nghe vậy nhịn không được khen một câu, "Mãi, ngươi thật thông minh, cái này là thứ một tin tức tốt. Còn có hai cái." Lưu Ái Linh nghĩ, tiếp tục phán đoán, "Trương thư ký giới thiệu cho người đối tượng." "Không phải, làm sao ngươi biết?" Triệu Lao Tam khắp khuôn mặt là không thể tin. Trương Lỗi giới thiệu hắn cùng đội bộ kế toán Trương Tiểu Anh nhận biết thời điểm, chỉ có ba người bọn hắn ở đây, mà lại vấn đề này liền vừa mới phát sinh a, hắn mãi Lưu Ái Linh là từ đâu có được tin tức a. Lưu Ái Linh nghe xong, thật đúng là bị mình bắn trúng, lập tức kích động không được. "Lao Tam, Trương thư ký thật giới thiệu cho người đối tượng. Cô nương này dáng dấp thế nào? Là chúng ta thôn không?" Đối mặt Lưu Ái Linh linh hồn tam vấn, lấy lại tinh thần Triệu Lao Tam đem dấu ở phía sau kem cây đem ra, "Ta còn là trước nói thứ ba một tin tức tốt đi. Trương thư ký bắt hắn lại cho ta hai cái kem cây, chúng ta một người một cái." Dứt lời đem bên trong một cái hướng Lưu Ái Linh bên kia đưa tới. Lưu Ái Linh vô ý thức tiếp nhận kem cây, theo sau tiếp tục truy vấn nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu." "Mãi, cái này kem cây không ăn muốn hóa, chúng ta ăn xong lại nói được không?" Triệu Lao Tam có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. "Được." Lưu Ái Linh nghe vậy lập tức xé mở đóng gói, miệng lớn cắn. Nàng lớn tuổi, răng lợi không tốt, cái này quá băng đồ vật bắt đầu ăn có chút tốn sức. Nhưng dù là như thế, vì từ Triệu Lao Tam miệng bên trong đạt được liên quan tới cô nương kia tin tức, nàng vẫn là lấy phi thường tốc độ nhanh đã ăn xong trong tay kem cây. Đem cuối cùng một ngụm bụi băng nuốt xuống về sau, nàng ánh mắt vội vàng hỏi, "Lão Tam, kem cây mãi cũng đã ăn xong, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề à?" Triệu Lao Tam thấy thế, đem vừa rồi tại Trương gia phát sinh sự tình một năm một mười đều nói ra. "Trương Tiểu Anh, danh tự này không tệ." Lưu Ái Linh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta nhà mới cũng không giới hạn đã mấy ngày, hai ngày này chúng ta liền chuyển nhà mới. Đến lúc đó mãi tại nhà mới làm bữa cơm đương thăng quan rượu, người đi Trương gia gọi Trương thư ký đến ăn thời điểm, thuận tiện đem Trương Tiểu Anh cô nương này cũng kêu đến. Để mãi mãi cùng cô nương này tiếp xúc một chút, cho ngươi kiểm định một chút." Triệu Lao Tam nghe xong, gật đầu cười, "Ta thấy được." Chương 868, có chuyện gì có thể so sánh nối roi tông đường còn quan trọng hơn sao? Chương 868, có chuyện gì có thể so sánh nối roi tông đường còn quan trọng hơn sao? Một bên khác, Trương gia. Triệu Lao Tam rời đi không bao lâu, Lý Tú Liên khiêng cái cuốc xuất hiện ở Trương Lỗi trước mặt. Nhìn điệu bộ này hẳn là vừa làm xong trong đất việc. Lý Tú Liên nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, vội vàng hỏi, "Lão đại, Tuyết Như tại phòng bếp nấu cơm à?" "Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, nàng gặp Tần Tuyết Như những ngày này nấu cơm số lần không ít, thế là chủ động đem làm cơm tối việc ôm xuống dưới. Thế nhưng là buổi chiều trong đất làm việc cho bận bịu quên." "Ừm, đoán chừng lại có một hồi cơm này đồ ăn đều phải làm cho tốt." Trương Lỗi chi tiết trả lời. "Vậy ta an tâm." Lý Tú Liên nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong nhà này còn tốt có Tuyết Như giúp đỡ chia sẻ một chút việc nhà, không phải mệt chết ta không thể. Hiện tại trưởng phu Trương Kiến Quốc muốn trong thôn nhìn chằm chằm những ngày công trường, cho tiểu công kết toán tiền công. Trước mắt đại nhi tử Trương Lỗi lại là cái người bận rộn, trong đất những cái kia việc hiện tại toàn bộ nhờ nàng đến ngược lại nhặt, nàng trong khoảng thời gian này bận bịu cùng con quay đồng dạng. Trương Lỗi nghe xong, có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ, "Mẹ, lúc trước ta liền nói cho ngươi nhà chúng ta dựng một mẫu rau quả lều lớn là được, ngươi cùng cha nhất định phải dựng hai mẫu ruộng, hiện tại có chút bận không qua nổi đi. Muốn ta nói à, không được đem trong đó một mẫu lều lớn cho người khác mướn loại được rồi, chúng ta tượng trưng thu chút tiền thuê. Khó mà làm được." Lý Tú Liên nghe xong lập tức khoát tay áo, "Nhà chúng ta rau quả lều lớn dựng tương đối chế, trước mắt vừa đem dựng chi phí thu hồi lại, bây giờ đang chuẩn bị bắt đầu kiếm tiền đâu, ngươi để cho ta đem trong đó một mẫu lều lớn thuê, cái này sao có thể đi? Trương Lỗi đau lòng mẫu thân, lần nữa khuyên nhủ, cái này một mẫu lều lớn một tháng cũng liền chừng 100 đồng tiền thu nhập thôi, các ngươi đừng đem mình làm cho mệt mỏi như vậy, thân thể quan trọng. Lý Tú Liên cây quốc dựa vào trên mặt đất, sau đó vuốt vuốt có chút tê ẩm xương đầu vai. Trương Dương cùng Tiểu Hoa còn nhỏ như vậy, ta cùng ngươi cha nếu là không cố gắng một chút nhiều tích lũy tiền, hai người bọn họ về sau chẳng lẽ đều dựa vào ngươi nuôi sống? Ta nuôi sống liền ta nuôi sống a. Trương Lỗi không chút do dự trả lời, bọn hắn là ta thân đệ đệ muội muội, ta dạy đến tiền nuôi sống bọn hắn thế nào? Cùng khi còn bé như thế, Lý Tú Liên cười sờ lên Trương Lỗi đầu, ngươi nhà, làm sao nói còn cùng một đứa bé đồng dạng? Ngươi bây giờ thành ra, có gia đình của mình, mọi thứ có thể ngươi tiểu gia làm chủ. Lời này ngươi cũng đừng ngay trước Tuyết Như nói, ta sợ nàng không cao hứng. Nàng đối Tần Tuyết Như người con dâu này là thật tâm hài lòng, cho nên phá lệ để ý Tần Tuyết Như cảm thụ, sợ mình một phen vô tâm cử động đả thương lòng của người ta. Trương Lỗi biết nói thêm gì đi nữa mẫu thân cũng nghe không vô, dứt khoát rời đi chủ đề. Đúng rồi, mẹ, nói cho ngươi cái tin tức, Triệu Lao Tam giống như coi trọng ở tạm nhà chúng ta Trương Tiểu Anh.
Ừm,
thật hay giả? Lý Tú Liên trong mắt bắt quái chi hỏa trong nháy mắt đốt lên, nắm chặt nói cho ta một chút. Trương Lỗi thấy thế, nhỏ giọng đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Tú Liên mím môi cười cười, không nghĩ tới Lao Tam tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ lắm. Trương Lỗi phụ họa cười cười, Lao Tam ánh mắt quả thật không tệ, chỉ là Trương Tiểu Anh là trong thành cô nương, không biết có nguyện ý hay không đến chúng ta thôn tới. Lý Tú Liên nhíu mày, cái này có cái gì, Tuyết Như vẫn là tỉnh thành đại tiểu thư đâu, không giống đến chúng ta Hạ Diêu thôn tới. Lại nói Lao Tam thống cải tiền phi về sau, bây giờ làm việc lưu loát, ra thời gian rõ ràng tốt rồi, Tiểu Anh nếu là thật gả đi, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Trương Lỗi tưởng tượng cũng đúng, sau đó mở miệng nói, mẹ, ta nói cho ngươi việc này, chủ yếu là muốn cho ngươi không có việc gì lôi kéo Tiểu Anh tâm sự, tại bên thai nàng nói một chút Lao Tam lời hữu ích. Tác hợp bọn hắn. Hắn là nam, không có việc gì tìm Trương Tiểu Anh nói chuyện phiếm không thích hợp, đừng đến lúc đó để Trương Tiểu Anh hiểu lầm sẽ không tốt. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đi làm dù sao trước ngươi đáp ứng Lưu Ái Linh việc này. Lý Tú Liên cười cười. Sau đó nhắc nhở, bất quá việc này ngươi ban đêm lúc ngủ, tốt nhất cùng Tuyết Như cũng nói một tiếng. Nàng cùng Tiểu Anh đều là Tú Hà tiểu học lao sư, quan hệ tương đối thân mật một chút, nàng nói chuyện khả năng so ta còn tốt làm. Tốt, ta nhớ kỹ. Trương Lỗi gật đầu cười. Thời gian nhoáng một cái đã đến 8 giờ rưỡi đêm. Dưới lầu cùng người nhà một bên xem TV một bên hàn huyên một hồi ngày sau, Tần Tuyết Như liền lôi kéo Trương Lỗi lên lầu. Vừa đến gian phòng, Tần Tuyết Như lưu loát đóng cửa một cái, màn cửa kéo một phát liền nhào vào Trương Lỗi trong ngực dùng sức hít hà. Chủ nhà, trên người ngươi mùi xà phòng thật tốt nghe. Cô vợ trẻ, ngươi đừng vội như vậy, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Trương Lỗi ôm nàng ngồi xuống bên giường. Có chuyện gì có thể so sánh nối dõi tông đường còn quan trọng hơn sao? Tần Tuyết Như từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc. Trước đó vài ngày trong thôn đội bộ gắn tay cầm máy điện thoại về sau, Tần Tuyết Như cho ở xa tương nam tỉnh thành mẫu thân Vương Tú Lan gọi điện thoại. Bởi vì Trương Lỗi nói với nàng đường dài rất đắt, cho nên cái này thông điện thoại chỉ đánh thêm vài phút đồng hồ, rất nhiều chuyện đều nói ngắn gọn. Mà cái này ngắn ngủi trong vài phút, đầu bên kia điện thoại mẫu thân Vương Tú Lan nói với Tần Tuyết Như nhiều nhất nói chính là nắm chặt cho Trương Lỗi sinh đứa bé, mặc kệ nam nữ. Vương Tú Lan cũng ở trong điện thoại cho Tần Tuyết Như phân tích nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, sinh hải tử đại biểu giúp nhà chồng kéo dài hương hỏa, cũng mới có thể chân chính tại nhà chồng đứng vững gót chân. Thứ hai, nếu là thời gian dài không có mang thai, người trong thôn liền sẽ nói nhàn thoại, hoài nghi hai người sinh dục năng lực, càng sớm sinh dục liền có thể càng sớm phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Tần Tuyết Như sau khi nghe xong, cũng là thâm biểu tán đồng, đối với sinh con chấp niệm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì những ngày này Tần Tuyết Như ban đêm vừa đến ngủ điểm liền quấn lấy Trương Lỗi nguyên nhân. Trương Lỗi hít sâu một hơi đem tà niệm tạm thời đè xuống về sau, chăm chú đem trạng vạng tối mẫu thân Lý Tú Liên đối với hắn căn dặn lặp lại một lần. Tần Tuyết Như nghe xong trực tiếp vui vẻ, dùng tay chỉ mình chóp mũi nói ra, ngươi còn có mẹ ta để cho ta hỗ trợ tác hợp Lao Tam cùng Tiểu Anh.
Ừm,
có vấn đề gì sao? Trương Lỗi gặp Tần Tuyết Như biểu lộ như vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Tần Tuyết Như hé miệng cười cười, bất quá ngươi để cho ta tại Tiểu Anh bên thai nói Triệu Lao Tam cái gì lời hữu ích đâu? Nói hắn thích nhìn lén chúng ta thôn quả phụ tắm rửa. Trương Lỗi nghe xong mặt đều đen nàng dâu, ta là chăm chú đừng làm rộn nha. Tần Tuyết Như một lần nữa ngược lại trong ngực Trương Lỗi, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, muốn ta tại Tiểu Anh bên thai nói Lao Tam lời hữu ích cũng được, có một cái điều kiện. Nói một chút. Trương Lỗi sờ lên nàng nhu thuận tóc dài. Tần Tuyết Như đưa tay vòng lấy Trương Lỗi eo hổ, nhỏ giọng nỉ non nói, buổi tối hôm nay biểu hiện tốt một chút. Trương Lỗi sững sờ, cắn răng, ám đạo, vì Lao Tam hạnh phúc, liều mạng. Sau đó yên lặng tắt đèn, ngay sau đó cái này giường gỗ liền phát ra kẹt kẹt. Kẹt kẹt, tiếng vang. Chương 869, chỉnh đốn hành động chính thức bắt đầu. Chương 869, chỉnh đốn hành động chính thức bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, cảm thụ được sau lưng ế ẩm sưng, Trương Lỗi tựa ở bên giường, nhìn về phía bản trang điểm bên cạnh ngay tại buộc tóc Tần Tuyết Như. Cô vợ trẻ, ta đêm qua biểu hiện ngươi còn hài lòng không? Tần Tuyết Như cười với hắn một cái, thật hài lòng. Trương Lỗi có chút mong đợi hỏi, kia Lão Tam cùng Tiểu Anh sự tình. Biết rồi, có cơ hội ta sẽ ở Tiểu Anh trước mặt nói Lão Tam lời hữu ích. Tần Tuyết Như một bên soi vào gương, một bên trả lời. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, ngươi cũng tìm cơ hội cùng Lão Tam nói một tiếng, để hắn từ bỏ nhìn lén trong thôn quả phụ tắm rửa cái này thói quen. Cái này nếu như bị Tiểu Anh biết ảnh hưởng không tốt lắm. Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Chỉ là hắn biết muốn cho lão tam từ bỏ tật xấu này, đoán chừng có chút khó. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, hiện trong thôn gạch một phòng đều đang lục tục thăng cấp thành cục gạch phòng, muốn nhìn lén quả phụ tắm rửa cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người đem gian phòng thu thập một phen về sau, liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Chính ở đại sảnh ngồi chơi, Lý Hồng Ba gặp Trương Lỗi đi lên, cười hướng hắn lên tiếng chào. Trương Lỗi cười hỏi, ngươi tới đủ sớm a? Đại trắng đâu, hắn tới nhà của ta cầm săn thú vũ khí trang bị đi không? Ừm. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, hắn mang theo Tiểu Bạch đi có một hồi. Đoán chừng hiện tại cũng nhanh đến cổ cửa trại. Hồng Ba, ngươi ăn xong điểm tâm không?
Không ăn, cùng một chỗ ăn chút chứ sao?
Một bên Tần Tuyết Như cười chen vào một câu.
Đầu tử, ta đến qua.
Lý Hồng Ba vội vàng trả lời.
Thấy thế, Trương Lỗi để Lý Hồng Ba ở đại sảnh chờ một lúc, hắn thì là theo chân Tần Tuyết Như cùng một chỗ hướng phòng bếp đi đến. Bởi vì ngày hôm qua cơm tối là Tần Tuyết Như làm cho nên hôm nay làm điểm tâm việc liền bị Lý Tú Liên ôm lấy tới. Đây cũng là vì cái gì Tần Tuyết Như hôm nay dậy trễ một điểm không hoảng hốt nguyên nhân. Cục công an huyện lầu 2 trong phòng họp. Nghi huyện 4 cái phiến khu chính, phó sở trưởng cùng cục công an huyện chính, phó cục trưởng lẫn nhau châu đầu ghé hai, ý đồ sớm được chi huyện dài dễ hơn binh đem bọn hắn triệu tập tới họp mục đích. Nhưng là thảo luận nửa ngày cũng không được ra kết quả. Nhưng vào lúc này, phòng họp đại môn bị người mở ra, dễ hơn binh bưng một cái chén trà đi đến. Đám người thấy thế vội vàng im lặng, sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái, làm tốt họp công tác chuẩn bị. Dễ Hân Minh ngồi vào chủ vị về sau, xốc lên chén đóng, thổi thổi phía trên phù mạn, sau đó nhấp một miếng nước trà. Đã người đều đến đông đủ, hiện tại chính thức họp. Theo đổi mở chính sách cũng càng ngày càng nhiều, huyện chúng ta thành hộ cá thể cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một chuyện tốt sao?
Là một chuyện tốt. Hộ cá thể nhiều, có thể cho chúng ta nghi huyện mang tới thu thuế cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta nghi huyện tài chính cũng sẽ càng có tiền. Ta hứa hẹn chờ chúng ta tài chính có tiền, trước đó các ngươi sách liên quan tới từng cái trong sở cơ sở kiến thiết, đổi mới trang bị thậm chí chướng tuổi chờ yêu cầu, ta đều sẽ xét một chút xíu thỏa mãn các ngươi. Nghe đến đó, phòng họp đám người cũng nhịn không được lộ ra một vòng tiêu dung, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay họp nói đều là tin tức tốt, thật tình không biết chờ đợi bọn hắn chính là Dễ Hân Vinh lôi đỉnh tức giận. Dễ Hân Vinh nhìn lướt qua dưới đài, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười. Bất quá trước đó, ta hỏi mọi người một câu, những dân chúng kia trở thành hộ cá thể cho chúng ta nghi huyện sáng tạo thu thuế, chúng ta có phải hay không hẳn là cho những dân chúng này sáng tạo một cái tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh? Đang ngồi đều là nghi huyện từng cái phiến khu đồn công an một, người đứng thứ hai, đầu óc tự nhiên không ngu ngốc, nghe đến đó tự nhiên minh bạch Dễ Hân Vinh ý tứ. Tất cả mọi người ăn ý đáp lại nói, hẳn là
rất tốt. Dễ Hân Vinh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dưới đài trong đó hai người chất hỏi nói, đã các ngươi hai cái cũng trả lời hẳn là.
Vậy ta nghĩ xin hỏi một chút hai vị lãnh đạo, vì cái gì hôm qua các ngươi quận bên trong vừa gây dựng không lâu dân chúng tiệm cơm sẽ có mặt thẻo dạng này lưu manh tiến đến náo sự? Các ngươi cứ như vậy phụ trách thành nam khu vực trị an xã hội, cứ như vậy cho dân chúng sáng tạo doanh thương hoàn cảnh, các ngươi xứng đáng trên người bộ quần áo này sao?
Thành Nam đồn công an sở trưởng gọi Tôn Mạnh Đức, phó sở trưởng là cùng Trương Lỗi từng có gặp mặt một lần lưu hòa thụ. Hai người đối mặt chung quanh đồng liêu cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt cùng Dễ Hân Minh huyện trưởng vô tình chất vấn, lập tức hai mặt nhìn nhau, mồ hôi đầm địa.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngẩn người không biết nên trả lời như thế nào.
Bởi vì bọn hắn hai cái căn bản cũng không biết chuyện này. Gặp hai người không có một cái lên tiếng, Dễ Hân Minh hung hăng vỗ một cái bàn làm việc, làm sao?
Đều câm. Ta nếu là không có đoán sai, chuyện này hai người các ngươi cũng không biết, đúng không?
Gặp Dễ Hân Minh đều vỗ bàn, Tôn Mạnh Đức cũng không dám tiếp tục giả vờ câm điếc, run run rẩy rẩy trả lời,
ta xác thực không biết chuyện này, bất quá sẽ sau ta lập tức đi ngay giải, sau đó cho ngài báo cáo.
Không cần phiền phức như vậy.
Gặp Tôn Mạnh Đức thái độ coi như thành khẩn, Dễ Hân Minh sắc mặt hơi chậm, lạnh hư một tiếng, chuyện cụ thể trải qua ta đã từ đường dây khác hiểu rõ. Ta chính là cho các ngươi để tỉnh một câu, các ngươi thành nam khối kia trị an xã hội vấn đề rất lớn. Ngay sau đó hắn mắt nhìn trên tay đồng hồ, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ta nói ngắn gọn. Vì cho dân chúng sáng tạo một cái tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh, từ lúc khoảnh khắc, nghi huyện triển khai toàn huyện phạm vi bên trong trị an xã hội chỉnh đốn hành động. Lúc nào chúng ta nghi huyện từng cái trên đường phố không gặp được mặc áo sơ mi đông, giữ lại kỳ quái kiểu tóc du côn lưu manh, lúc nào trị an xã hội sửa trị hành động mới có thể kết thúc. Nghe rõ ràng chưa?
Nghe rõ.
Đang ngồi đám người vội vàng tề thanh quát.
Dễ Hân Vinh đứng dậy, hai tay chống tại trên bàn hội nghị, rất tốt.
Mọi người khí thế không tệ, nhưng là ta muốn nhìn kết quả cuối cùng.
Lần này đại hội dừng ở đây, tan họp.
Dứt lời hắn ý vị thâm trường hướng Tôn Mạnh Đức cùng Lưu Hỏa Thụ liếc qua.
Cái nhìn này để cho hai người khắp cả người phát lạnh.
Sau khi tan họp, Lưu Hỏa Thụ cùng Tôn Mạnh Đức lấy tốc độ nhanh nhất về tới thành Nam đồn công an, triệu tập trong sở người mở cái đơn giản tiểu hội.
Hội nghị rất đơn giản, liền hai trong cổ cho.
Hạng thứ nhất, đem ngày hôm qua đi dân chúng tiệm cơm gây chuyện mặt thẻo đám lưu manh bắt quý án.
Hạng thứ hai, khu quản hạt bên trong toàn bộ ngày tuần tra.
Chỉ cần phát hiện có mặc sơ mi hoa đồng thời giữ lại thiên về một bên hoặc là tóc mai dài sừng tiểu tóc nhân viên, hết thể lấy ảnh hưởng trị an xã hội làm lý do, bắt trở lại cạo thành đầu đinh đồng thời cảnh cáo không cho phép mặc áo sơ mi đông.
Sau 10 phút, Tôn Mạnh Đức đứng tại cửa ra vào, quay đầu hướng về phía Lưu Hỏa Thụ nói ra, Lưu đồn phó, nếu không ngươi dẫn đội tự mình đem mặt thẻo bắt trở lại.
Dù sao nhà hắn vị trí cụ thể ngươi cũng quen.
Mặt thẻo là thành nam khu vực băng đảng lưu manh đầu mục, hai người lại là thành nam đồn công an một, người đứng thứ hai, cùng hắn đánh qua nhiều lần quan hệ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lần này mặt thẻo vậy mà như thế lớn mật đem Dễ Hân Vinh huyện trưởng cho làm phát bực. Được, ta hiện tại liền dẫn người tới. Lữ Hỏa Thụ nhẹ gật đầu, trực tiếp lên trong đó một cỗ hai người xe gắn máy. Không chỉ có là thành Nam đồn công an, cái khác ba cái khu vực đồn công an cũng trong cùng một lúc triển khai hành động. Chương 870, cửa đồn công an ôm cây đợi thỏ. Chương 870, cửa đồn công an ôm cây đợi thỏ. Huyện trưởng Dễ Hân Vinh triệu mở đại hội về sau không bao lâu, toàn huyện từng cái phiến khu đồn công an cảnh sát nhân dân cùng trị an liên phòng đội viên liền xuất hiện tại riêng phần mình quận bên trong trên đường phố, bắt đầu trị an xã hội chỉnh đốn hành động. Nhất là thành Nam đồn công an những cái kia trị an liên phòng đội viên trên đường phố phát hiện đồng thời mặc áo sơ mi bông giữ lại thiên về một bên hoặc là tóc mai dài sừng nhân viên đi lên chính là một gậy cảnh sát, đánh bọn hắn là kêu cha gọi mẹ. Cách làm này là đồn công an một người đứng thứ hai Tôn Mạnh Đức cùng Lưu Hỏa Thụ chỉ điểm. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này không cần nghĩ nhất định là thành Nam khu vực lưu manh, mà hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem thành Nam tất cả lưu manh đánh phục giam lại, sau đó dựa theo huyện trưởng Dễ Hân Vinh chỉ lệnh đối nhóm này băng đảng lưu manh tiến hành hình tượng bên trên cải tạo cùng tư tưởng bên trên giáo dục công việc. Mà trị an liên phòng đội viên nói trắng ra là chính là đồn công an hợp đồng lao động thuộc về quần chúng tính trị an bảo vệ tổ chức. Cái này trị an liên phòng đội viên chủ yếu nơi phát ra là trở lại thành thanh niên trí thức, chưa an bài công tác xuất ngũ quân nhân cùng một chút đơn vị đề cử phần tử tích cực. Loại này khảo hạch nhập chức cũng tương đối đơn giản, chỉ cần đồn công an khảo sát, tiếp vào cùng chính phủ phê chuẩn là được. Tiền lương là từ trong huyện tài chính giải quyết, thu nhập so chính thức cảnh sát nhân dân thấp một chút, mỗi tháng có cái 30 đồng tiền tài hữu trợ cấp. Mặc cùng chính thức cảnh sát nhân dân cũng không đóng, không có đồng phục cảnh sát, chỉ có một kiện phối phát phối hợp phòng ngự chữ màu lam áo khoác, còn có một cái giống nhau chữ màu đỏ bàn tay. Trừ cái đó ra, liên phòng đội viên còn phân phối cao su gậy cảnh sát, đèn tin, bất quá không có súng lục quyền. Cùng lúc đó, Lý Hồng Ba cưỡi xe đạp chở Trương Lỗi cũng đến huyện thành. Nhìn thấy trên đường phố khắp nơi đều là cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên thân ảnh, Trương Lỗi lập tức vô vô Lý Hồng Ba phía sau lưng. Hồng Ba, nắm chặt thời gian đi Bách Hóa Cao Úc. Lý Hồng Ba mặc dù có chút nghi hoặc Trương Lỗi tại sao muốn đi Bách Hóa Cao Úc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, mà là thay đổi phương hướng hướng Trương Lỗi yêu cầu phương hướng chạy được quá khứ. Đến Bách Hóa cửa đại lâu, Lý Hồng Ba vừa dừng xe, Trương Lỗi liền từ chỗ ngồi phía sau nhảy xuống tới. Hồng Ba, ngươi chờ ta ở đây một lát. Dứt lời liền một thân một mình hướng Bách Hóa trong đại lâu đi đến. Không có một lát sau, Trương Lỗi liền ra trong tay còn nhiều thêm hai cái giấy da châu túi. Được rồi, chúng ta hiện tại đi thành Nam cửa đồn công an. Tốt. Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, đợi cho Trương Lỗi một lần nữa lên chỗ ngồi phía sau, dưới chân hắn đạp một cái bàn đạp, hướng thành Nam phương hướng chạy tới. 10 phút sau, hai người đã đến thành Nam cửa đồn công an. Thành Nam đồn công an bên ngoài cùng cái khác công gia đơn vị đều như thế, đều là cục gạch lũy thế mà thành, bất quá phía trên tuyên truyền quảng cáo bởi vì thời gian dài không có thay đổi, lúc này có chút mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng. Đồn công an cửa chính phía bên phải treo một khối nền trắng chữ màu đen hình sợi dài tấm bảng gỗ, trên đó viết nghi cục công an huyện thành Nam đồn công an chữ. Tiểu chữ là đẹp mắt tống thể, bất quá tấm bảng gỗ phía trên sơn cùng trên tường quảng cáo đồng dạng có chút pha tạp. Thành Nam đồn công an Trương Lỗi trước đó tới qua một lần, khi đó Quách Vĩ Đào tại dư cản trợ nông sản cùng Thành Nam đồn công an phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ nhi tử Lưu Đỏ Bình làm một khung. Theo lý mà nói Quách Vĩ Đào hẳn là được đưa đến thành Bắc đồn công an bởi vì dư cản trợ nông sản thuộc về thành Bắc đồn công an phạm vi quản hạt. Nhưng là bởi vì lúc ấy xuất cảnh cảnh sát nhân dân nhận ra Lưu Đỏ Bình, thế là đem Quách Vĩ Đào xoay đưa đến thành Nam đồn công an. Lấy lại tinh thần Trương Lỗi lôi kéo Lý Hồng Ba đi tới đồn công an đối diện quốc doanh thương cửa tiệm ngồi xuống. Sau đó đem trong tay bên trong một cái giấy da châu túi đưa cho Lý Hồng Ba. Lý Hồng Ba nhận lấy, vô ý thức mở ra liếc nhìn, lúc này mới phát hiện bên trong đựng đều là ngũ vị hương hạt dưa. Không rõ ràng cho lắm hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Lỗi, "Lỗi ca, chúng ta đây là làm gì đâu? Ăn hạt dưa a, có thể làm gì?" Trương Lỗi một bên gặm lấy hạt dưa, một vừa nhìn đối diện cửa đồn công an động tĩnh. "Chúng ta không phải tới giúp ngươi cứu cứu báo thù sao? Liên ngồi xổm ở chỗ này ăn hạt dưa a?" Lý Học Binh càng thêm nghi ngờ. Trương Lỗi thấy thế, từ trong túi móc ra một khối tiền đưa tới, "Có chút khát nước, ngươi đến chúng ta sau lưng quốc doanh trong cửa hàng mua hai bình tiên đảo nước nước ngọt tới, một hồi ta cho ngươi biết." So với quýt nước ngọt, Trương Lỗi vẫn là càng yêu quý tiên đảo nước nước ngọt. "Nha." Lý Hồng Ba lên tiếng, tiếp nhận tiền đứng dậy hướng quốc doanh trong cửa hàng đi đến. Rất nhanh, Lý Hồng Ba liền ôm một bình mở tốt ướp lạnh tiên đảo nước nước ngọt cùng một bình quýt nước ngọt đi tới. Trương Lỗi thấy thế, nghi ngờ nói, "Ta không phải để ngươi mua hai bình tiên đảo nước nước ngọt sao?" "Lỗi ca, ta là cảm thấy đây đều là nước ngọt, thế nhưng là cái này tiên đảo nước nước ngọt so quýt nước ngọt đắt gấp đôi, ta có chút đau lòng." Lý Hồng Ba nói xong đem trong tay tiên đảo nước nước ngọt đưa tới, "Ngươi uống quý ta uống tiện nghi là được, ta không chọn." Trương Lỗi nghe vậy lập tức có chút dở khóc dở cười, "Hồng Ba, cái này cũng không phải hoa tiền của ngươi, ngươi đau lòng cái cọp lông." Lý Hồng Ba cười cười, không có nói tiếp. Trương Lỗi vô vô bên cạnh đường biên địa hè, "Tới ngồi, ta nói cho ngươi nói kế hoạch của ta." "Tốt." Lý Hồng Ba nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ kích động, vội vàng ngồi tới. Trương Lỗi ngửa đầu uống một ngụm tiên đảo nước nước ngọt, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vừa rồi chúng ta tiến huyện thành trên đường phố những cái kia cảnh sát nhân dân cùng trị an liên phòng đội viên ngươi thấy được không?" "Thấy được." Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, bọn hắn giống như tại bắt trên đường phố một chút mặc cổ quái, giữ lại kỳ quái kiểu tóc người. Trương Lỗi giải thích nói, "Trong miệng ngươi những này mặc cổ quái, giữ lại kỳ quái kiểu tóc người là chúng ta nghi huyện du côn lưu manh. Đơn giản tới nói, hiện tại nghi huyện ngay tại khai triển một trận toàn huyện phạm vi bên trong trị an xã hội chỉnh đốn hành động. Nói đến đây hắn nhịn cười không được cười, nếu là chúng ta hiện tại đi mua hai kiện áo sơ mi bông mặc vào đến huyện thành đi dạo một vòng, bị những này cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên nhìn thấy, đều phải trúng vào mấy gậy cảnh sát. Ta cũng không mặc áo sơ mi bông, không giống người tốt. Lý Hồng Ba gấp vội khoát khoát tay, sau đó nghi ngờ nói, bất quá huyện chúng ta thành làm sao đột nhiên khai triển loại này hành động a? Ngươi câu nói này xem như hỏi ý tưởng bên trên. Trương Lỗi cười cười, hành động này là ta tìm quan hệ phát động. A. Lý Hồng Ba nghe vậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đừng nhất kinh nhất sợ. Trương Lỗi có chút bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó giải thích nói, hôm qua ta cứu cứu chính là bị thành Nam Lưu Manh đầu mục mặt thẹo dẫn người đả thương, thù này ta khẳng định phải báo. Những này du côn Lưu Manh đều không là đồ tốt, dứt khoát duy nhất một lần thanh sạch sẽ. Lý Hồng Ba nghe vậy, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái, hỏi dò, vậy chúng ta đến thành Nam cửa đồn công an là vì ôm cây lợi thỏ? Có thể a, Hồng Ba, cho ngươi đoán chúng. Trương Lỗi nhịn không được cao nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói, những này cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên khẳng định so chúng ta quen thuộc hơn mặt thẹo hành tung. Chờ mặt thẹo bị cảnh sát nhân dân bắt trở lại, ngươi tìm cơ hội đi lên dùng 500 tiền làm hắn, giúp ta cứu cứu báo thủ. Chết vẫn là tàn. Lý Hồng Ba chăm chú hỏi. Trương Lỗi nghĩ nghĩ mở miệng nói, phế đi hắn hai cái cánh tay là được. Hôm qua từ cứu cứu Lý Học Binh miệng bên trong biết được, mặt thẹo là chữ cửa quyền cao thủ, cái kia thanh hai cái cánh tay phế đi, tương đương với phế công phu của hắn. Mà lại trận này chỉnh đốn hành động là từ mặt thẹo đưa tới chờ mặt thẹo được thả ra, không có công phu bản thân, cái khác ba cái khu vực Lưu Manh đầu mục khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó hạ chẳng tuyệt đối không tốt đẹp được. Nếu là hắn trực tiếp để Lý Hồng Ba đối mặt thẹo hạ tử thủ, dù là lúc ấy mặt thẹo không có việc gì, nhưng là đằng sau chết tại đồn công an phòng trực bên trong. Vậy hắn cùng Lý Hồng Ba đều đem biến thành đồn công an trọng điểm hoài nghi đối tượng, được không bù mất. Chương 871, đây là các ngươi bức ta đó. Chương 871, đây là các ngươi bức ta đó. Trương Lỗi hai người ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên uống vào nước ngọt nói chuyện phiếm, thời gian cũng tại một chút xíu trôi qua. Trương Lỗi vô ý thức nắm tay hướng giấy da trâu trong túi với tới, lúc này mới phát hiện trong túi giấy những cái kia ngũ vị hương hạt dưa đã bị hắn toàn đập xong. Một bên Lý Hồng Ba thấy thế, đem trong tay mình giấy da trâu túi đưa tới, "Lỗi ca, ta cái này còn có chút, ngươi ăn đi." "Ngươi không ăn?" Trương Lỗi cười hỏi. "Ta không quá thích ăn ngũ vị hương hạt dưa." Lý Hồng Ba có chút lúng túng gãi đầu một cái. "Được, vậy ta đều cho tiêu hóa, đừng lãng phí lạc." Trương Lỗi cười nhận lấy, tiếp tục gặm hạt dưa. Nhưng vào lúc này, cửa đồn công an truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Cho ta thành thật một chút, không phải gậy cảnh sát hầu hạ. Chúng ta lại không phạm tội, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Các ngươi mặc thành dạng này chính là ảnh hưởng trị an xã hội." Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp lại một đội cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên áp lấy hai cái dù côn Lưu Manh hướng trong đồn công an đi đến. "Vì cái gì nói lại bởi vì trường hợp như vậy đã là đợt thứ tư?" Lý Hồng Ba có chút gấp gáp hỏi, "Lỗi ca, ở trong đó có mặt thẻo sao?" "Mặt thẻo hắn không biết, chỉ có Trương Lỗi nhận biết." "Không có." Trương Lỗi lắc đầu, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trương Lỗi đổi vị suy nghĩ, nếu là hắn làm thành Nam đồn công an nhân vật số 1 số 2, cái thứ nhất bắt chính là mặt thẻo. Dù sao hôm qua mặt thẻo đi dân chúng chi nhánh náo sự, cái này chỉ an xã hội chỉnh đốn hành động chính là do hắn mà ra. Chỉ là hiện tại cũng đợt thứ tư lại còn không thấy mặt thẻo thân ảnh. Một bên Lý Hồng Ba nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lấy dạng gì lấy cớ tiếp cận cửa đồn công an tìm mặt thẻo ra tay, hắn Lỗi ca đều cùng hắn kỹ càng nói một lần, liền chờ mặt thẻo xuất hiện. Thế nhưng là, cái này mặt thẻo ở chỗ nào? Cùng lúc đó, thành Nam bổ câu ngõ hẻm phụ cận. Mặt thẻo ngay tại thở hồng hộc điên cùng chạy thủ mạng, thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn quanh. "Mặt thẻo, ngươi là chạy không thoát nắm chặt cùng ta về đồn công an tiếp nhận sự phạt." Phía sau phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ mang theo mấy cái liên phòng đội viên lớn tiếng quát lớn. Chỉ là như vậy quát lớn âm thanh chẳng những không có để mặt thẻo dừng lại, ngược lại là để mặt thẻo dưới chân bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. "Thảo, thật có thể chạy a." Lưu Hỏa Thụ xoay người hai tay chống lấy đầu gối, cảm giác phổi đều muốn nổ, theo bản năng miệng lớn hô hấp lấy không khí. Hắn mặc dù là từ bộ đội lui ra tới, nhưng là dù sao lớn tuổi, thể năng các phương diện đều có chút theo không kịp. Nhất là truy đuổi mặt thẻo dạng này người tập võ càng phí sức. "Cha, ngươi không sao chứ?" Lưu Đỏ Binh thấy thế, có chút bận tâm đi theo ngừng lại. "Ta không chết được, ngươi đừng quản ta, nắm chặt đi bắt mặt thẻo. Hôm nay chưa bắt được mặt thẻo, chúng ta thành Nam đồn công an liền phải xui xẻo." Lưu Hỏa Thụ đưa tay đẩy hắn một thanh. Nhi tử Lưu Đỏ Binh hiện tại cũng là thành Nam đồn công an một trị an liên phòng đội viên, là Lưu Hỏa Thụ buộc hắn tham gia tuyển chọn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lưu Đỏ Binh một mực cho hắn gây chuyện, tìm phần công việc đàng hoàng về sau hy vọng có thể chân thật. Bất quá bây giờ xem ra, quyết định này đúng là vô cùng anh minh, bởi vì lúc trước cả lơ phất phơ Lưu Đỏ Binh từ khi làm tới trị an liên phòng đội viên về sau, trên thân nhiều hơn một phần tinh thần trách nhiệm, đối lại phần công tác này phi thường để bụng. Nhậm chức đến nay thu được nhiều lần trong sở khen ngợi cùng huyện cấp lời khen, mà lại thường xuyên buổi sáng chủ động rèn luyện thân thể, hiện tại thân thể cùng trạng thái tinh thần so trước đó loại kia thận hư bộ dáng mạnh rất nhiều. "Vậy ta đi." Lưu Đỏ Binh gặp cha mình không có vấn đề gì lớn, cắn răng tiếp tục hướng mặt thẻo phương hướng chạy tới. Cái này mặt thẻo cũng đổ nấm mốc, hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới chạy vào một đầu ngõ cụt. Đi theo Lưu Hỏa Thụ chấp hành nhiệm vụ lùng bắt liên phòng đội viên hết thảy có 4 người. Trong đó 3 người đã ngăn ở đầu hẻm, phòng ngừa mặt thẻo chạy trốn đồng thời cũng tại riêng phần mình khôi phục thể lực, chuẩn bị áp dụng sau cùng bắt công việc. Không đầy một lát, Lưu Đỏ Binh cũng thở hổn hển chạy tới. Một người trong đó thấy thế chủ động tiến lên nói ra, "Binh ca, mặt thẻo đã bị chúng ta ngăn ở trong ngõ cụt, chờ Lưu đồn phó qua tới vẫn là chúng ta hiện tại liền áp dụng bắt. Cha ta đoán chừng còn không có nhanh như vậy đến, chúng ta trực tiếp bắt." Lưu Đỏ Binh dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó rút ra bên hông cao su gậy cảnh sát dẫn đầu hướng Mặt Thẹo đi tới. Còn lại ba người thấy thế, cũng đồng dạng rút ra gậy cảnh sát, đi theo. Mặt Thẹo gặp Lưu Đỏ Binh bọn bốn người hướng mình vây quanh, trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân bước chân khẽ rời đi, hai tay biến trưởng bị quyền, một trước một sau đứng ở trước ngực. Đây là chữ cửa quyền thức mở đầu, có chút cùng loại cận đại cách đấu loại kia quyền giá. Mặt Thẹo, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ta liền đánh ngươi đầu hàng. Lưu Đỏ Binh gặp Mặt Thẹo lại còn dám bày quyền giá, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút tức giận. Ngay sau đó chạy chậm đến hướng Mặt Thẹo bên kia vào tới, côn cảnh sát trong tay cũng hướng phía Mặt Thẹo trên đầu chào hỏi quá khứ. Mặt Thẹo không chút nào hoảng, nghiêng người tránh thoát một kích này, đồng thời tay phải lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hóa quyền vì chào chụp vào Lưu Hỏa Thụ cổ áo. Lưu Đỏ Binh dù sao trước đó cũng là đường phố máng, đánh nhau kinh nghiệm tương đối phong phú, phản ứng cũng vẫn được. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát Mặt Thẹo phản kích. Tại Lưu Hỏa Thụ hấp dẫn Mặt Thẹo hỏa lực thời điểm, cái khác ba tên liên phòng đội viên thành xếp theo hình tam giác đem Mặt Thẹo cho bao vây lại. Sau đó đồng loạt vung động trong tay cao su gậy cảnh sát hướng Mặt Thẹo trên thân chào hỏi. Cái này ba tên liên phòng đội viên đều là xuất ngũ quân nhân, khí lực trên tay cũng không nhỏ. Mặt Thẹo mặc dù có công phu trong người, nhưng đối mặt bốn người vây công vẫn còn có chút phí sức. Trên thân thỉnh thoảng liền phải trúng vào một gậy. Cái này cao su gậy cảnh sát nhìn xem không có gì lực sát thương, nhưng là rắn rắn chắc chắc chịu một gậy, kia thật là đau muốn chết. Tăng thêm phối hợp phòng ngự đội trị an viên dù sao cũng là người của đồn công an, Mặt Thẹo cũng không dám hạ tử thủ, chỉ có thể lấy phòng ngự là chính. Nhưng cứ như vậy, gậy cảnh sát chào hỏi ở trên người số lần cũng càng ngày càng nhiều, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Mặt Thẹo biết tiếp tục như vậy nữa, hắn đến bị trước mắt bốn người ngạnh sinh sinh đánh ngã. Không chút do dự, hắn một cái triệt thoái phía sau bước tối lui ra khỏi bốn người vòng đây, sau đó quát lớn, bốn người các ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu là chọc tới ta, vậy ta coi như hạ tử thủ. Lưu Đỏ Binh hướng trên mặt đất gắt một cái, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, sắp chết đến nơi ngươi còn ở nơi này mạnh miệng, có bản lãnh gì liền xử hết ra đi. Đây là các ngươi bức ta đó. Mặt Thẹo quyết tâm liều mạng, dưới chân bước chân vừa đi vừa về giao thế, chủ động hướng Lưu Đỏ Binh bên kia vào tới. Lưu Đỏ Binh bọn bốn người thấy thế, nâng tay lên bên trong gậy cảnh sát cũng hướng Mặt Thẹo vào tới. Năm người rất nhanh lại lần nữa chiến thành một đoàn. Chỉ là lần này, lấy Lưu Đỏ Binh cầm đầu bốn tên liên phòng đội viên rõ ràng cảm thấy có chút phí sức, bởi vì Mặt Thẹo không còn một vị phòng ngự, mà là dùng năm đấm, khuỷu tay bắt đầu công kích thân thể bọn họ điểm yếu. Lưu Đỏ Binh cái thứ nhất thua trận, bị Mặt Thẹo một quyền đánh vào khóe miệng về sau, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mặc dù hắn tố chất thân thể trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện đã khá nhiều, nhưng là so với cái khác ba tên liên phòng đội viên còn là có chút chênh lệch. Cái khác ba tên đội viên thấy thế đều dọa sợ, cái này Lưu Đỏ Binh thế nhưng là bọn hắn thành Nam Đồn công an phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ con trai độc nhất, nếu như bị Mặt Thẹo đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ba người bọn hắn đoán chừng đều phải cút đi. Trong lòng ba người cũng là nổi nóng cực kỳ, trong tay gậy cảnh sát vùng vẫy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lại bắt đầu khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp. Chương 872, con mẹ nó chứ trên thân lại không có án mạng, các ngươi về phần liệu mạng như vậy sao? Chương 872, con mẹ nó chứ trên thân lại không có án mạng, các ngươi về phần liệu mạng như vậy sao? Đối mặt ba người loại này không muốn mạng đấu pháp, Mặt Thẹo nhịn không được quát, ba người các ngươi có phải điên rồi hay không? Con mẹ nó chứ trên thân lại không có án mạng, các ngươi về phần liệu mạng như vậy sao? Đừng cho ta ồn ào, nắm chặt thuốc thủ chịu chói. Trong đó một tên liên phòng đội viên thừa cơ hướng trên mặt đất phun một ngụm máu bọt, ánh mắt hung ác nói, đánh nhau đều biết, thân thể một khi thụ thương, ạ diện liền liền sẽ đại lượng bài tiết, cả người sẽ vô cùng phấn khởi. Mà lúc này ba tên liên phòng đội viên chính là loại trạng thái này. Ba người bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, hoặc là đánh bại trước mắt Mặt Thẹo, hoặc là bị hắn đánh bại. Mặt Thẹo hiện tại thật muốn chửi má nó, hắn cũng không làm gì chuyện thương thiên hại lý à, làm sao lại rơi đến trình độ này. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, ba tên liên phòng đội viên lại cơ gậy cảnh sát hướng hắn lao đến. Mặt Thẹo mặc dù là người tập võ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ à, huống chi còn không phải bốn tay, mà là ba cái không muốn mạng tên điên. Có câu lời nói được tốt, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặt Thẹo đã khiếp đảm, khí thế bên trên cũng đã thua. Trên thân lại bị đánh mấy gậy cảnh sát về sau, Mặt Thẹo hai tay ôm đầu trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Một liên phòng đội viên nghe vậy, trực tiếp từ bên hông gỡ xuống còng tay, hai gã khác an ý nắm lấy Mặt Thẹo hai tay đem hắn gắt gao ép trên mặt đất. Thằng đến còng tay thành công mang tại Mặt Thẹo trên hai tay, ba tên liên phòng đội viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ chạy chậm đến chạy tới. Khi hắn nhìn thấy con trai mình ngã trên mặt đất, khóe miệng còn đang không ngừng tràn ra máu tươi lúc, dọa đến vội vàng chạy tới đem Lưu Đỏ Binh đầu nâng lên. Đỏ Binh, ngươi không sao chứ? Lưu Đỏ Binh có chút suy yếu lắc đầu, không có việc gì, vừa rồi Mặt Thẹo một quyền kia đảo bộ người ta, để cho ta có chút không thở nổi. Lưu Hỏa Thụ xốc lên Lưu Đỏ Binh áo, lúc này mới phát hiện nhi tử nơi ngực đã tím xanh một mảnh. Mặc dù trước đó Lưu Đỏ Binh phạm sai lầm làm phụ thân Lưu Hỏa Thụ cũng sẽ động thủ giáo hơn hắn, nhưng là Lưu Hỏa Thụ chưa từng có đối Lưu Đỏ Binh xuống như thế ngoan thủ. Gặp Mặt Thẹo đem con trai mình đánh thành dạng này, tăng thêm bởi vì Mặt Thẹo nguyên nhân, để hắn cùng Tôn Mạnh Đức thậm chí toàn bộ thành Nam Đồn công an tại huyện trưởng Dễ Hân Binh trong mắt đều lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Cái này thù mới hận cũ cộng lại, để Lưu Hỏa Thụ đối Mặt Thẹo bất mãn đã đến đỉnh phong. Hắn bị Lưu Đỏ Binh ngồi dựa vào bên tường, sau đó từ một bên trên mặt đất nhặt lên Lưu Đỏ Binh cây kia cao su gậy cảnh sát đi thẳng tới Mặt Thẹo trước mặt. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình Lưu Hỏa Thụ, Mặt Thẹo có chút bất đắc dĩ nói, "Lưu Đồn Phó, ta đến cùng phạm chuyện gì, các ngươi muốn chơi như vậy mệnh bắt ta à?" Lưu Hỏa Thụ chưa có trở về hắn, mà là giơ lên côn cảnh sát trong tay hung hăng hướng Mặt Thẹo trên đầu một côn tiếp lấy một côn hô tới. Bên cạnh ba tên liên phòng đội viên vẫn là lần đầu gặp phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ tức giận như vậy, đều dọa cho phát sợ. Chỉ là mặt thẹo tại Lưu Hỏa Thụ gậy cảnh sát chào hỏi dưới, đã mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng, ba người lo lắng mặt thẹo tươi sống bị Lưu Hỏa Thụ cho đánh chết. Do dự một chút, một người trong đó cùng Lưu Hỏa Thụ quan hệ tốt một chút liên phòng đội viên, đem Lưu Hỏa Thụ gậy cảnh sát đoạt lại. Lưu đồn phó, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, cái này mặt thẹo liền phải chết. Gậy cảnh sát bị đoạn, Lưu Hỏa Thụ trong mắt mới dần dần khôi phục thanh minh, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Tiểu Triệu, ngươi mang theo đỏ binh đi lội bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, những người còn lại áp lấy mặt thẹo cùng ta về đồn công an của bệnh." Lưu Hỏa Thụ trong miệng Tiểu Triệu chính là vừa mới ra tay đoạt lấy Lưu Hỏa Thụ gậy cảnh sát liên phòng đội viên. Lúc này nghe được Lưu Hỏa Thụ mệnh lệnh về sau, Tiểu Triệu vội vàng lên tiếng, sau đó chạy chậm đến đi vào Lưu đỏ binh bên cạnh, vịn hắn ra hẻm hướng bệnh viện huyện phương hướng đi đến. Hai gã khác liên phòng đội viên nhận được mệnh lệnh về sau, đem nửa chết nửa sống mặt thẹo từ dưới đất lôi dậy. Bốn người trở lại hai người mổ tơ đặt chỗ về sau, áp lấy mặt thẹo lên xe, sau đó hướng phía thành Nam đồn công an phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, một mực tại đồn công an đối diện ngồi chờ Trương Lỗi hai người lúc này ngay tại câu được câu không trò chuyện nhàn trời, hai trên mặt người đều có chút nhàm chán. Kia hai bao hạt dưa đã bị Trương Lỗi hai người ăn sạch sẽ, liền ngay cả trên đất qua tử sắc cũng bị Lý Hồng Ba tìm quốc doanh cửa hàng mượn cây chổi điều cây chổi thanh quét sạch sẽ. Trương Lỗi duỗi lưng một cái, đưa tay mắt nhìn thời gian, 11 giờ 10 phần. Tình huống như thế nào? Thành này Nam đồn công an cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên thực lực kém như vậy sao? Bắt cái mặt thẹo bắt cho tới chưa còn chưa bắt được. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến hai người mổ tờ tiếng oanh minh. Trương Lỗi theo tiếng kêu nhìn lại, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hồng Ba, chuẩn bị làm việc, mặt thẹo bị bắt trở lại. Lỗi ca, kia mặc áo sơ mi đông, đầu đầy bao đầu chọc chính là mặt thẹo sao? Lý Hồng Ba nghe vậy, có chút kích động mà hỏi. Hẳn là. Trương Lỗi có chút không xác định nói. Hắn cùng mặt thẹo liền hôm qua tại dân chúng tiệm cơm đường đi bên cạnh gặp mặt một lần, cũng không có quá sâu ấn tượng. Tăng thêm bây giờ tên chọc đầu này sưng mặt sưng mũi bộ dáng, dẫn đến Trương Lỗi cũng có chút không xác định. Hẳn là. Lý Hồng Ba có chút khẩn trương nói, Lỗi ca, cái này nhưng không mở ra được cho đùa, nếu là nhận lầm người làm sao xử lý. Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ nói, tên chọc đầu này bị cảnh sát nhân dân đánh thành dạng này, đừng nói ta, chính là mẹ hắn đoán chừng cũng không nhận ra được a. Gặp hai người mổ tờ sắp đến cửa đồn công an, Trương Lỗi cái khó lo cái khôn, tại Lý Hồng Ba bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lý Hồng Ba nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chỉ gặp hắn cấp tốc đứng dậy hướng cửa đồn công an chạy tới, sau đó giang hai cánh tay ngăn tại cái này ba chiếc hai người mổ tờ trước mặt. Lưu Hỏa Thụ gặp một cái dân chúng chặn đường đi, vội vàng ngừng xe gần máy, nhíu mày, "Đồng chí, ngươi ngăn tại cửa đồn công an làm gì?" Lý Hồng Ba chỉ vào sưng mặt sưng mũi mặt thẹo nói ra, "Cảnh sát đồng chí, ta muốn hỏi dưới, đây là chúng ta thành Nam phiến khu số danh chiêu lấy mặt thẹo sao?" "Đúng, hắn là mặt thẹo." Gặp Lý Hồng Ba một mặt chất phác bộ dáng, Lưu Hỏa Thụ cũng không có đề phòng, vô ý thức nhẹ gật đầu. Xác nhận mặt thẹo thân phận về sau, Lý Hồng Ba lập tức giả ra cảm xúc phi thường kích động bộ dáng, một cái đi nhanh liền vọt tới mặt thẹo trước mặt, gắt gao bắt lấy cổ áo của hắn lay động. "Ngươi cái xuất sinh, ngươi còn nhớ ta không?" Mặt thẹo một mặt mộng bức nhìn xem xa lạ Lý Hồng Ba, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn căn bản liền không nhớ rõ mình đã từng đắc tội qua nhân vật này. Bên cạnh liên phòng đội viên thấy thế, đội vàng dắt lấy Lý Hồng Ba hướng bên cạnh đi đến, "Đồng chí, ngươi đừng kích động, có việc hào hào nói. Thả ta ra, ta muốn tìm mặt thẹo báo thù." Lý Hồng Ba giãy rồi lấy, thừa cơ tại mặt thẹo trên thân mấy chỗ đại huyệt vị trí bóp mấy lần. Một chiêu này là 500 tiền công pháp bên trong đập vai hỏi đường nghe vào giống như không có lực sát thương gì, nhưng kỳ thật một chiêu này lực sát thương gần với 500 tiền tuyệt kỹ hổ thần hoa sen. Lý Hồng Ba đắc thủ về sau, lúc này mới tùy ý liên phòng đội viên đem mình kéo đến một bên. Liên phòng đội viên khiển trách Lý Hồng Ba hai câu về sau, liền một lần nữa lên hai người mổ tờ, sau đó lái vào trong sở công an. Lý Hồng Ba chạy chậm đến Trương Lỗi trước mặt, cười tủm tỉm nói, "Lỗi ca, làm xong, làm rất tốt." Trương Lỗi vô vô bờ vai của hắn, khoe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. "Chương 873, ta mặc dù rơi vào trong tay ngươi, nhưng là xin ngươi đừng coi ta là đồ đần được không?" "Chương 873, ta mặc dù rơi vào trong tay ngươi, nhưng là xin ngươi đừng coi ta là đồ đần được không?" Thành Nam đồn công an trong phòng thẩm vấn. Trên mặt bao lấy băng gạc mặt thẹo một mặt bất mãn mà hỏi, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi phí hết tâm tư đem ta bắt tới, dù sao cũng phải có lý do à. Không thể bởi vì ta xấu xí liền nhằm vào ta đi." Cái này trên mặt băng gạc là Lưu Hỏa Thụ hô đồn công an vệ sinh viện cho hắn băng bó. Lưu Hỏa Thụ nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi là thành Nam phiến khu Lưu manh đầu mục Triệu Húc, ngoại hiệu mặt thẹo sao?" Mặt thẹo ánh mắt nhắm lại, khoe miệng mỉm cười, "Triệu Húc cái tên này ta đã thật lâu không có nghe người khác hô qua, thật đúng là có chút hoài niệm a." "Ba." Lưu Hỏa Thụ hung hăng vỗ mặt bàn, quát lớn, "Đừng cho ta tại cái này cười đùa tí tưởng. Ta hỏi ngươi có phải hay không Triệu Húc, ngoại hiệu mặt thẹo?" Vừa rồi tại trong ngõ cụt cái này Lưu Hỏa Thụ thế nhưng là hung hăng hướng trên đầu của hắn vung mạnh gậy cảnh sát, bây giờ nhìn Lưu Hỏa Thụ trên mặt rõ ràng không có gì kiên nhẫn, vì để tránh cho lần nữa bị đánh, mặt thẹo chỉ có thể trung thực nhẹ gật đầu. "Đúng, ta chính là Triệu Húc, cũng là mặt thẹo. Bất quá nói ta là thành Nam mảnh này Lưu manh đầu mục, ta không đồng ý." "Không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi không phải?" Lưu Hỏa Thụ nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thành này Nam khu vực Lưu manh đầu mục một người khác hoàn toàn. Cái này mặt thẹo bất quá là đẩy ra khôi lỗi. Ngay tại hắn suy đoán thời khắc, bên hai chuyển đến mặt thẹo thanh âm. "Chúng ta kia không gọi băng đảng Lưu manh, chúng ta vậy cũng là trí thú tương đắc minh đệ. Là tại thành Nam đất này đầu cùng nhau chơi đùa anh em tốt. Lưu Hỏa Thụ nghe vậy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên xanh xám, đi đến Mặt Thẹo trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay. "Ngươi làm sao một lời không hợp liền đánh người đâu?" Mặt Thẹo bụm mặt, có chút buồn bực nói, "Ngươi cho rằng đây là nơi nào?" Lưu Hỏa Thụ chỉ dưới chân, "Đây là thành Nam Đồn công an, không phải ngươi có thể cười đùa tí từng địa phương." Ngay sau đó hắn ánh mắt hung ác nhìn về phía Mặt Thẹo, "Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi tiếp tục xem kỷ luật như không, loại kia hạ ta đem răng cho ngươi đánh dụ." Những năm 80 đồn công an thẩm vấn người hiềm nghi, nhưng không có hậu thế nhiều như vậy quân sáo, tiến vào phòng thẩm vấn còn dám mạnh miệng, kia lớn ký ức khôi phục thuật cũng không phải đùa giỡn. Mặt Thẹo lần này là thật sợ trung thực nhẹ gật đầu, "Cảnh sát đồng chí, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy. Hôm qua ngươi có phải hay không mang theo hai cái đồng bọn đi thành Nam dân chúng tiệm cơm náo sự?" Lưu Hỏa Thụ lạnh giọng hỏi. Mặt Thẹo nghe vậy, gấp đội mở miệng nói, "Cảnh sát đồng chí, ngươi lời nói này không đúng. Ta là nghe các huynh đệ khác nói thành này Nam mới mở dân chúng tiệm cơm mùi vị không tệ, giá cả còn lợi ích thực tế, vừa mới qua đi muốn cổ động một chút tuyệt đối không có gây chuyện suy nghĩ." "Không có gây chuyện suy nghĩ? Vậy ngươi trên mặt mới thêm cái kia đạo vết đao là thế nào tới?" Lưu Hỏa Thụ tiếp tục chất vấn. "Ai, chuyện là như thế này." Mặt Thẹo thở dài, đem phát sinh ngày hôm qua tại dân chúng chuyện của tiệm cơm đều một năm một mười nói ra. Lưu Hỏa Thụ sau khi nghe xong, mở miệng nói, "Ngươi cái kia đùa giỡn nữ nhân viên cửa hàng đồng bọn kêu cái gì? Ở chỗ nào?" Mặt Thẹo không chút do dự trả lời, "Cụ thể gọi cái gì không biết, chúng ta đều gọi hắn tổ đàn, liền ở nhà ta sau phòng mặt, kia một mảnh cũng chỉ có một mình hắn giữ lại tóc mai dài sừng, rất tốt nhận." Lưu Hỏa Thụ nghe vậy, quay đầu xông bên cạnh liên phòng đội viên nói ra, "Ngươi mang mấy người đi đem cái này cậu đàn bắt trở lại." "Tốt." Liên phòng đội viên lên tiếng, quay người liền ra phòng thẩm vấn. Mặt Thẹo có chút nghi ngờ hỏi, "Cảnh sát đồng chí, ngươi bắt ta tới không phải là bởi vì ngày hôm qua sự tình a? Ngươi là cảm thấy chuyện ngày hôm qua còn chưa đủ lớn?" Lưu Hỏa Thụ mặt lạnh lấy hỏi ngược lại. Một tiếng này hỏi lại để Mặt Thẹo có chút ngộng. Hắn cũng coi là thành Nam Đồn công an khách quen, đối phạm pháp phạm tội xử phạt nặng nhẹ tương quan phương diện cũng có hiểu biết. Hôm qua loại tình huống này bình thường tới nói đồn công an cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên đều chẳng muốn đi bắt hắn, bởi vì đánh nhau hậu đả loại chuyện này tại thành Nam thậm chí toàn bộ nghi huyện đều là chuyện rất bình thường a. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Thế là hỏi do, "Cảnh sát đồng chí, có phải hay không dân chúng tiệm cơm kia đầu chọc lao bản chết rồi?" "Không có." Lưu Hỏa Thụ lắc đầu. Buổi sáng họp trước đó, hắn cố ý tìm hôm qua xuất cảnh cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên hỏi một chút dân chúng tiệm cơm tình huống. Nghe được câu trả lời này, Mặt Thẹo trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, "Cảnh sát đồng chí, đã không có chết người, hôm nay các ngươi bắt ta động tĩnh cũng quá lớn điểm a. Sáng hôm nay cái này bắt hắn tư thế, liền cùng trên người hắn có mấy cái nhân mạng, để hắn khó có thể lý giải được." Lưu Hỏa Thụ khí cười, "Động tĩnh lớn. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi hôm qua phạm chuyện này, dẫn đến hiện tại nghi huyện toàn huyện phạm vi bên trong ngay tại vô kỳ hạn tiến hành trị an xã hội chỉnh đốn hành động." "A." Mặt Thẹo nghe vậy khắp khuôn mặt là chấn kinh, "Ta bất quá liền đánh cái đỡ a, nghiêm trọng như vậy sao?" Lưu Hỏa Thụ cười lạnh nói, "Theo đụng trên cây ngươi đụng nhau lên. Lần này xem như để tiểu tử ngươi đá trúng thiết bản. Thành này Nam tiệm cơm phía sau lão bản cũng không phải ngươi có thể chống nổi." Vấn đề này ngay từ đầu hắn cùng Mặt Thẹo đồng dạng cảm thấy kỳ quái, bởi vì loại này đánh nhau hậu đả sự tình tại nghi huyện rất bình thường không có khả năng truyền đến huyện trưởng Dễ Hân Vinh trong lỗ tai, càng không khả năng để Dễ Hân Vinh huyện trưởng tức giận như vậy, đặc biệt vì việc này triệu mở đại hội, tiến hành xã hội chỉnh đốn hoạt động. Thế là hắn để tại đồn công an tọa trấn chỉ huy sở trưởng Tôn Mạnh Đức đi nghe ngóng một phen, kết quả biết được thành Nam dân chúng tiệm cơm phía sau lão bản là công ty lương thực dịch kiến sinh về sau, giờ mới hiểu được nguyên do trong đó. Mặt Thẹo gặp Lưu Hỏa Thụ không giống nói đùa, ánh mắt cũng dần dần nghiêm túc lên. Nghi huyện cả huyện thành công lớn, nhưng là có thể từ một tên tiểu lưu manh hôn đến thành Nam phiến khu lưu manh đầu mục, Mặt Thẹo ngoại trừ cái này một thân hơn người võ nghệ bên ngoài, đầu óc tự nhiên cũng không ngu ngốc. Rất nhanh liền hiểu, bây giờ tình cảnh của hắn, thậm chí toàn bộ nghi huyện dung chuyển đều là thành Nam dân chúng tiệm cơm phía sau lão bản đối phản kích của hắn. Lúc này trong lòng của hắn hối hận phát điên đều do hôm qua cậu đàn sắc đảm bảo thiên đi đùa giỡn kia nữ nhân viên cửa hàng đưa đến. Lưu Hỏa Thụ tiếp tục cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi bây giờ hảo hảo bàn giao những năm này người phạm qua sự tình, tốt nhất là đem trước đó mọi chuyện cần thiết nói hết ra, dạng này ngươi cũng có thể nhiều phán mấy năm." Mặt Thẹo nghe vậy sững sờ, "Cảnh sát đồng chí, ngươi ngốc vẫn là ta khở? Hiện tại ngươi đều nói đang làm chỉnh đốn hành động, ta đem sự tình gì đều tung ra, cái này không được ngồi mặc lao ngọn nguồn. Ta mặc dù rơi vào trong tay ngươi, nhưng là xin ngươi đừng coi ta là đồ đần được không? Ngươi thật đúng là cái kẻ ngu." Lưu Hỏa Thụ khinh bỉ nhìn hắn một cái, "Ta đây là tại cứu ngươi, ngươi không biết cứu ta." Mặt Thẹo một mặt một bức. Lưu Hỏa Thụ ý vị thâm trường nhìn xem hắn, "Chúng ta nghi huyện giống như ngươi băng đảng lưu manh hết thảy một cái. Hiện tại còn lại ba cái băng đảng lưu manh đầu mục hẳn là đều biết lần này xã hội chỉnh đốn hành động là bởi vì ngươi mà lên, ngươi cảm thấy ngươi từ đồn công an sau khi ra ngoài, bọn hắn có thể buông tha ngươi sao?" Lời này vừa nói ra, Mặt Thẹo phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đội vàng đem những năm này phạm qua sự tình, mặc kệ là việc lớn việc nhỏ đều run lên ra. Lưu Hỏa Thụ gặp Mặt Thẹo rốt cục đặt xuống khóe miệng hơi bệnh, quay đầu nhìn về phía một bên ghi chép viên, "Tiểu Trương, đem Mặt Thẹo nói mỗi một chữ đều trèo lên nhớ rõ ràng, hiểu không?" "Rõ." Ghi chép viên Tiểu Trương lên tiếng, trong tay bút máy không ngừng ghi chép Mặt Thẹo khẩu cung. Lưu Hỏa Thụ sở dĩ muốn làm như thế, cũng không phải là vì cứu Mặt Thẹo, mà là vì cứu mình cùng sở trưởng Tôn Mạnh Đức mụ Ô Sa. Bởi vì chỉ có Mặt Thẹo đạt được sự nặng, huyện trưởng Dễ Hân Vinh mới có thể buông tha hai người bọn họ, buông tha thành Nam Đồn công an. Chương 874, đây là hai phần lễ, cũng là hai chuyện khác nhau. Chương 874, đây là hai phần lễ, cũng là hai chuyện khác nhau. Một bên khác Trương Lỗi cùng Lý Hồng Ba cũng không biết tại phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ theo đề nghị, vì bảo mệnh đã làm tốt ngồi tù mục xương dự định. Lúc này hai người cưỡi xe đạp đi tới thành Nam dân chúng cơm cửa tiệm. Trương Lỗi gặp dân chúng tiệm cơm đã một lần nữa mở cửa kinh doanh, từ xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống tới, sau đó hướng đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh tràng cảnh cùng trước đó không sai biệt lắm, thật giống như chuyện ngày hôm qua đối trong tiệm sinh ý không có ảnh hưởng. Lý Học Binh cũng cùng thường ngày cười híp mắt cầm sách nhỏ đứng tại một bàn khách nhân bên cạnh nhớ kỹ tên món ăn. Trương Lỗi thấy thế, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Đợi cho Lý Học Binh nhớ xong tên món ăn về sau, lúc này mới tiến đến hắn trước mặt, "Cứu cứu, thân thể ngươi rất nhiều đi." Lý Học Binh một thấy mình cháu trai đến đây, cười trả lời, "Không có chuyện gì, chính là ngực có chút máu ứ động, ngươi mợ mang ta đi bệnh viện cầm điểm lưu thông máu hóa ứ thuốc, ăn hai ngày hẳn là liền tốt." Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là không nhịn được ho khan hai câu. Một bên Lý Hồng Ba thấy thế, chủ động mở miệng nói, "Lỗi ca, nếu không chờ một lát giữa trưa lúc nghỉ ngơi, ta giúp ta cứu cứu ân ân." "Chủ ý này không tệ." Trương Lỗi nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn kèm chút quên đi, Lý Hồng Ba tu hành 500 tiền ngoại trừ có thể trí tử gây nên tàn bên ngoài, còn có nhất định trị bệnh cứu người công hiệu đâu. "Hồng Ba, tiểu tử ngươi còn biết trung ý xoa bắt đầu?" Lý Học Binh có chút tò mò hỏi. Lý Hồng Ba vô ý thức lượng Trương Lỗi một chút, sau đó cười ha hả, cùng một cái lao sư phó học qua một chút xíu da lông. "Rất tốt." Lý Học Binh thói quen sờ lên mình sáng loáng đại quan đầu, trừ bỏ ngày hôm qua mặt thẹo một quyển không nói, từ cái này tiệm mới gầy dựng về sau, ta cái này mỗi ngày liền loay hoay cùng cái con quay, toàn thân khó. Giữa trưa để cho ta hưởng thụ một chút người thủ pháp đấm bóp. Nhưng vào lúc này, vừa rồi báo tên món ăn khách nhân thúc giục nói, "Lý lão bản, có chuyện gì trong các ngươi buổi trưa lại nói thôi, trước đem chúng ta một bàn này tên món ăn truyền bếp sau đi nha, mấy người chúng ta trở lấy ăn cơm đâu." "Thật có lỗi, thật có lỗi, ta hiện tại liền đi." Lý Học Binh cho bàn này khách nhân bồi thường cái không phải, theo sau đó xoay người về sau chủ chạy tới. Trương Lỗi quay đầu xông Lý Hồng Ba phân phó nói, "Hồng Ba, ngươi lưu tại trong tiệm này bang hội mà bận điệu, ta đi một chuyến công ty lương thực chờ đến giờ cơm ta trở lại." "Tốt." Lý Hồng Ba nhẹ gật đầu, quay người hướng về sau chủ đi đến. Trương Lỗi thì là cưỡi xe đạp lần nữa đi tới Bách Hóa Cao Úc. Lần này Trương Lỗi không có keo kiệt hai mao tiền xe đạp phí đỗ xe, dừng xe xong về sau trực tiếp đi tới Bách Hóa Cao Úc lầu một rượu thuốc lá quẻ chuyên doanh. Cái này nghi huyện Bách Hóa Cao Úc mặc dù không có trước đó đi qua các thị Bách Hóa Cao Úc phồn hoa như vậy, nhưng là thuốc lá này rượu phía sau quầy hàng trên kệ chủng loại cũng không ít. Cán tỉnh nổi danh nhất chính là bốn đặc biệt rượu, so cấp quốc gia rượu Mao Đài, Vũ Lương Dịch kém một chút, nhưng là tại nghi huyện cái này địa phương nhỏ, tiễn biệt người bốn đặc biệt rượu đã coi như là phi thường chú trọng. Trước đó Trương Lỗi đi công quản chỗ chủ nhiệm Quý Thiên Minh ra uống qua một lần bốn đặc biệt rượu, bất quá kia là đặc cung bốn đặc biệt rượu, Bách Hóa Cao Úc mua không được. Trước mắt Bách Hóa Cao Úc tại bán bốn đặc biệt rượu hết thể có thấp trung, lớp 12 cấp bậc. Loại kém nhất chính là giản dị bình thủy tinh đóng gói. Phía trên nhãn hiệu in ấn tương đối thô ráp, nắp bình cũng là phổ thông để ép, giá tiền là 2 khối tiền một bình. Cái này rượu định vị là thường ngày uống một mình, tầm dưới chót tân tỉnh, điều kiện kinh tế lao tiểu bạn thường ngày uống một chút vẫn tương đối có lợi. Nhưng là Trương Lỗi là mua được tặng người, rượu này cũng có chút không coi là gì. Cấp trung bốn đặc biệt rượu là tròn bình trong suốt pha lê đóng gói, bình thiếp là màu vàng chủ sắc liệu, cũng là kinh điển nhất một cái, bình thân mặt trên còn có màu đỏ kiểu chữ cùng đồ án, rượu chất tốt hơn. Cái này rượu giá bán là 10 đồng tiền một bình. Xem như nghi huyện chủ lưu xã giao rượu, phổ thông công nhân viên trước mời khách, đưa lãnh đạo hoặc là quá niên quá tiết thăm người thân nhất thể diện cũng an toàn nhất lựa chọn. Nghi huyện người thường đeo tại bên miệng nói làm bình bốn đặc biệt uống rượu uống chỉ chính là cái này một cái rượu. Ngoại trừ cái này, còn có một cái màu nâu đựng vào bình thủy tinh bốn đặc biệt rượu, cũng là trước mắt đỉnh cấp bốn đặc biệt rượu. Cái này màu nâu đựng vào bình thủy tinh bốn đặc biệt rượu, thân bình chính diện nhãn hiệu càng lớn, in ấn càng tinh mỹ hơn, mấu chốt nhất là bình cảnh trô treo một khối cứng rắn giấy cứng chất liệu sâu bài, đây cũng là đẳng cấp cao biểu tượng. Đương nhiên rượu này giá cả cũng là cao nhất, phải 20 đồng tiền một bình. Phải biết nghi huyện quốc doanh nhà máy một tuyến công nhân một tháng cũng mới 40 khối tạ hữu tiền lương. Một bình rượu liền phải hoa nửa tháng tiền lương, cái này tại lúc ấy nhưng là phi thường xa xỉ một sự kiện. Bất quá Trương Lỗi hiện tại kiếm được tiền, không có lựa chọn cấp trung bốn đặc biệt rượu, trực tiếp lựa chọn cái này quý nhất màu nâu đựng vào bình thủy tinh bốn đặc biệt rượu. Duy nhất một lần mua hai bình. Ngay sau đó hắn lại mua hai cân Lư Sơn Vân Vũ trà, dùng hộp gỗ nhỏ sắp xếp gọn. Những vật này hết thảy bỏ ra Trương Lỗi 100 ra mặt. Mua đồ xong về sau, Trương Lỗi cưỡi xe đạp đi thẳng đến công ty lương thực cửa chính. Theo hắn đến công ty lương thực số lần dần dần tăng nhiều, phòng trực ban những cái kia gác cổng cũng cùng hắn quen thuộc không ít. Không có cách, mỗi lần tới Trương Lỗi đều sẽ cho bọn hắn khói tan, cái này nghĩ chưa quen thuộc cũng không được, ga không đợi Trương Lỗi hướng phòng trực ban cửa sổ dâng thuốc lá, cái này công ty lương thực cửa nhỏ liền bị gác cổng mở ra. Trương Lỗi thấy cảnh này lập tức có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là từ túi láo trên cho môn này vệ tản một điếu thuốc lá. Việc này mặc dù bây giờ có thể làm nhưng không làm, nhưng là làm dù sao cũng so không làm tốt. Đến đại viện, Trương Lỗi thuần thục đem xe đạp dừng tốt, sau đó đi tới Dịch Kiến Sinh văn phòng. "Trương lão đệ, ngươi đây là ý gì?" Dịch Kiến Sinh gặp Trương Lỗi tay xách đồ vật, nhíu mày. Trương Lỗi cười cười, "Hôm nay ta tại thành Nam cửa đồn công an nhìn tận mắt Lưu Hỏa Thụ phó sở trưởng dẫn đội, đem mặt thẻo cho bắt về. Ta là cô ý đại biểu ta cứu cứu Lý Học Binh cảm tạ ngươi đã đến." Dịch Kiến Sinh cao mày có chút không vui nói, "Trương lão đệ, kia Lý Học Binh là cứu cứu ngươi không sai, hắn cũng là thành Nam dân chúng tiệm cơm người phụ trách, ta thế nhưng là thành này Nam chi nhánh đại cổ đông, trong tiệm người bị khi phụ ta chẳng lẽ không nên giúp hắn xuất ngũ hắc khí?"
ngươi cái này cách làm cũng có chút khách khí. Lại nói, chính là nghĩ cảm tạ ta, cũng không thể đưa nặng như vậy lễ a. Trương Lỗi trong tay dẫn theo quà tặng, Dịch Kiến Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, Nghi Huyện tốt nhất lá trà cùng tốt nhất bốn đặc biệt rượu. Những vật này ít nhất đến hoa hắn hai cái tháng sau tiền lương. Trương Lỗi cười tủm tỉm nói, Dịch chủ nhiệm, đây là hai phần lễ, trong đó một phần cho ngươi, là ta thay ta cứu cứu trả lại ngươi ân tình. Một phần khác ta muốn cho ngươi cầm đi còn Dịch chủ tịch huyện ân tình. Ta không hy vọng ngươi bởi vì ta cứu cứu sự tình, thiếu Dịch chủ tịch huyện ân tình. Đây là hai phần lễ, cũng là hai chuyện khác nhau. Lời này vừa nói ra, Dịch Kiến Sinh trong lòng cũng là có chút cảm động, Trương lão đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi người này có thể chỗ a. Hắn là thật không nghĩ tới Trương Lỗi cách đối nhân xử thế vậy mà có thể làm đến mức này, chẳng những giúp hắn cứu cứu trả nhân tình, liền ngay cả mình thiếu biểu ca ân tình đều đã nghĩ đến. Cái này các mặt trình, trách không được người ta có thể ăn cơm cửa hàng kiếm tiền đâu. Chương 875, đốn đuổi đội đột nhiên bị hộ tập. Chương 875, đốn đuổi đội đột nhiên bị hộ tập. Cùng lúc đó, cây nhãn cây lĩnh sâu trong núi lớn. Ầm. Theo một tiếng súng vang, một con màu xám trắng màu mỡ thỏ rừng ngã xuống lùm cây bên cạnh. Báo, ngươi thương pháp này có thể a? Trần Đại Tráng có chút kích động vỗ vô Lam Báo bà vai, lỗi ca súng săn đến trong tay ngươi cảm giác tầm bắn đều xa không ít. Dứt lời đứng dậy nhặt lên trên đất kia con thỏ hoang ném vào sau lưng giỏ trúc, ngoại trừ cái này một con bên ngoài, hắn giỏ trúc bên trong còn có 5 con thỏ hoang. Cái này 5 con đều là Lam Báo dùng súng săn đánh chết, ngoại trừ cái thứ nhất bởi vì vừa sử dụng loại này sọt gùn có chút không thích ứng, nổ 2 phát súng, còn lại một người một súng. Lam Báo đóng lại bảo hiểm, khẩu súng đừng ở sau lưng về sau lúc này mới lên tiếng nói, lên núi thời điểm ngươi nói với ta loại này thương gọi sọt gùn, phạm vi công kích là 3-6 mét, nhưng là vừa rồi ta đánh thỏ rừng thời điểm phát hiện kỳ thật thương này tại hơn 10 mét có hơn uy lực cũng không nhỏ. Chỉ bất quá không có 6 mét bên trong loại kia lực sát thương thôi. Nói đến đây, hắn chỉ Trần Đại Tráng sau lưng giỏ trúc, đối phó ngươi giỏ trúc bên trong loại này tiểu động vật còn là không lớn vấn đề. Trần Đại Tráng chăm chú nhẹ gật đầu, tin tức này ta phải cùng Lỗi ca còn có Hồng Ba nói một tiếng, về sau đi săn cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Trước đó bọn hắn đi săn thú thời điểm, cơ bản mỗi lần đều lựa chọn trong vòng 10 thước mới nổ súng xạ kích, chỗ tốt là lấy được động vật da lông càng thêm hoàn chỉnh, nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu không phải Tiểu Bạch bảo bọc hắn, nhiều lần hắn đều kém chút mất mạng. Nói đến đây, Lam Báo có chút do dự nói, lúc tháng 10, tỷ phu của ta liền muốn mang theo toàn trại người đem đến thôn các ngươi đi, đến lúc đó các ngươi lên núi đi săn mang ta lên thôi. Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, có chút ngượng ngùng trả lời, vấn đề này ta nhưng làm không được chủ, ngươi đến tự mình nói với Lỗi ca mới được. Cùng Trương Lỗi cùng một chỗ ở lâu, Trần Đại Tráng đầu óc cũng thông minh không ít. Hắn rõ ràng ý thức được tại Trương Lỗi, hắn cùng Hồng Ba tổ ba người thành đi săn trong tiểu đội, chỉ có Trương Lỗi một người có quyền quyết định, hai người bọn họ chỉ có đề nghị cùng chấp hành quyền lợi. Cho nên, dù là Lam Báo không đến cho tới chưa liền dẫn hắn đi săn đến 6 con thỏ hoang, đối mặt Lam Báo nghị muốn gia nhập đi săn tiểu phân đội thỉnh cầu, Trần Đại Tráng cũng không dám tự mình đáp ứng. Đây là nguyên tắc của hắn, cũng là ranh giới cuối cùng. Lam Báo ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền một lần nữa lộ ra tiểu dung, đi. Vậy thì chờ gặp được Trương thư ký, ta tự mình nói với hắn. Có thể gia nhập tốt nhất, thêm không vào được vậy cũng không quan hệ. Lam Báo hôm nay tại cổ cửa trại nhìn thấy Trần Đại Tráng, biết được hôm nay Trương Lỗi để hắn cùng Trần Đại Tráng cùng nhau lên núi đi săn về sau, tâm tình là vô cùng kích động. Bởi vì hắn biết, chỉ cần có thể gia nhập Trương Lỗi đi săn tiểu phân đội, liền mang ý nghĩa tài phú. Chờ cổ trại toàn viên đem đến Hạ Diêu thôn về sau, hắn đem sẽ trở thành tỷ phu hắn Lôi Ngạo bên ngoài, cái thứ nhất giàu lên cổ trại thành viên. Cho nên hôm nay cho tới trưa hắn mới có thể đem hết tất cả bộ liếng, thu hoạch 6 con thỏ hoang. Đương nhiên, Lam Báo đối với cái này thu hoạch là không hài lòng, đáng tiếc cái này cây nhãn cây lĩnh sơn lâm nhỏ một chút, bọn hắn vận khí cũng kém điểm. Nếu có thể đánh tới một đầu cỡ lớn động vật, nói không chừng vừa rồi Trần Đại Tráng liền thay mặt Trương Lỗi đáp ứng cũng có nói. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, giữa sườn núi đột nhiên truyền đến trận trận rối loạn âm thanh. Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên, nghe được thanh âm về sau, trước tiên liền hóa thân thành một đạo tia chớp màu trắng, sau đó theo tiếng mà đi. Trần Đại Tráng thấy thế, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, báo, thanh âm này tựa như là chúng ta đốn tuổi đội bên kia truyền tới a. Ngày hôm qua phiến sam rừng cây phù hợp chặt cây tiêu chuẩn đã chắc không sai biệt lắm, thế là hôm nay thượng Diêu thôn giám sát viên Trương Hổ mang lấy bọn hắn đi tới một cái khác đỉnh núi. Lúc trước Trương Lỗi yêu cầu thành lập đi săn tiểu đội đi theo cổ trại đốn tuổi đội cùng nhau lên núi nguyên nhân chính là vì bảo hộ đốn tuổi đội an toàn. Cho nên dù là hôm nay Trương Lỗi không có ở, Trần Đại Tráng cũng chủ động lôi kéo Lam Báo cùng đốn tuổi đội lên cùng một ngọn núi. Cũng cùng trước đó như vậy, lấy đốn tuổi đội làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét một vòng, nhưng cũng không có phát hiện cỡ lớn động vật tung tích a. Vì cái gì đốn tuổi đội bên kia sẽ có rối loạn âm thanh truyền đến, chẳng lẽ là đốn tuổi quá trình bên trong gỗ đập phải người, tạo thành an toàn sự cố rồi. Ngay tại hắn phỏng đoán lung tung thời khắc, Lam Báo khắp khuôn mặt là lo lắng, thấp giọng quát nói, "Đi, chúng ta đốn tuổi đội khả năng xảy ra chuyện." Dứt lời liền hướng phía đốn tuổi đội chỗ kia phiến gỗ sam rừng chạy như điên. Bởi vì Lam Báo tại kia truyền tới trận trận rối loạn âm thanh bên trong mơ hồ nghe được trong đó tựa như sen lẫn hồ khiếu. Trần Đại Tráng gặp thời gian một cái nháy mắt, Lam Báo liền thoát ra ngoài 10 đến mấy mét, vội vàng cũng đi theo. Cùng lúc đó, giữa sườn núi gỗ sam trong rừng, kia hơn 80 tên cổ trại tạo thành thợ đốn tuổi trong tay chính cầm đốn tuổi bữa phòng bị cùng một cái phương hướng, trong đó mấy trên thân người đều mang vết cạo, chính ra bên ngoài rớm máu. Tại đối diện bọn họ không đến 20 mét trong bụi cỏ, một đầu trưởng thành hoa nam hổ ngay tại đi qua đi lại, phản phất đang tìm tiến công thời cơ. Mặc dù mỗi tên thợ đốn tuổi trên mặt đều có chút hứa sợ hãi, nhưng là cái này hơn 80 tên dân tộc xa thợ đốn tuổi không có một cái nào lui lại.
bởi vì sau lưng bọn hắn còn nằm sơ ý một chút bị Hoa Nam Hổ đánh lén thành công mà lâm vào hôn mê tộc nhân. Bọn hắn giờ phút này không chỉ có là thợ đốn tuổi, càng là dân tộc xa dũng sĩ. Đối lâm vào nguy nan tộc nhân dỗi lấy viện thủ là bọn hắn khắc vào thực chất bên trong tín ngưỡng. Hoa Nam Hổ tựa như đã nhận ra uy hiếp chính đang đến gần, trong mắt nhiều một tia bực bội. Do dự một chút, nó nhảy lên bên cạnh cự thạch, phát ra một tiếng biết hai nước có khổ khiếu. Giống. Thừa dịp lấy những người trước mắt này loại ngắn ngủi thất thần cơ hội, hướng bọn họ bay nào tới. Phía trước nhất thợ đốn tuổi lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình một khi trốn tránh, sau lưng tộc nhân liền sẽ bị Hoa Nam Hổ một cái hổ phát trúng đích. Không có chút gì do dự, hắn thông qua nhắm mắt lại đến vượt qua đối Hoa Nam Hổ sợ hãi, sau đó giơ lên trong tay đốn tuổi búa, hung hăng hướng càng ngày càng gần Hoa Nam Hổ bổ chém tới. Hắn thấy, dù sao đều muốn hy sinh một cái, vậy liền để đứng tại phía trước nhất hắn đến tốt, tối thiểu nhất hắn trước khi chết có thể tại Hoa Nam Hổ trên thân lưu lại một đạo lỗ hổng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tia chớp màu trắng hung hăng đâm vào Hoa Nam Hổ bên cạnh trên lưng. Cái này lực va đập đạo chí lớn, trực tiếp để Hoa Nam Hổ phát ra nhất thanh kêu rên bay chéo ra ngoài. Cái này đạo tia chớp màu trắng chính là cấp tốc chạy tới tiểu bạch. Nghe được động tĩnh này, Nguyên Bốn đã đang chờ chết thợ đốn tuổi nghi hoặc mở mắt. Khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, mặt bên trên lập tức hiện đầy vui mừng, "Các minh đệ, chúng ta chịu đựng, cái này sói là Trương thư ký thuần dưỡng. Nó đến chắc hẳn báo cùng đại tráng hẳn là cũng nhanh chạy tới." Lam báo là bọn hắn cổ trại đốn tuổi đội người tổng phụ trách, đang cùng đại tráng rời đi săn trước đó, cố ý tới phân phối một phen nhiệm vụ. Cho nên lúc đó đốn tuổi đội không ít người đều thấy được đại tráng bên chân tiểu bạch, mà hắn vừa vặn cũng là một thành viên trong đó. Nghe được hắn cổ vũ về sau, còn lại những cái kia thợ đốn tuổi trên mặt khẩn trương cũng tiêu tán không ít. Một bên khác, Hoa Nam Hổ lung la lung lay đứng dậy, trừng mắt hai cái mắt to như chuông đồng nhìn trước mắt tiểu bạch, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nó thế nhưng là Hoa Nam Hổ, cái này bạch lang vì cái gì dám đối với nó phát động công kích à? Chương 876, tiểu bạch không địch lại Hoa Nam Hổ, Lam báo xuất hiện. Chương 876, tiểu bạch không địch lại Hoa Nam Hổ, Lam báo xuất hiện. Tiểu bạch cùng Trương Lỗi ở lâu phi thường thông minh, biết mình đơn đấu khẳng định không phải trước mắt Hoa Nam Hổ đối thủ. Vừa rồi có thể trên không trung đánh gãy Hoa Nam Hổ công kích đơn thuần trùng hợp, cho nên tiểu bạch một mực ngăn tại những này thợ đốn tuổi phía trước, cùng Hoa Nam Hổ giằng co, cũng không có chủ động phát động tiến công. Nó đang trì hoãn thời gian, chỉ cần chờ đại tráng cùng Lam báo đến hiện trường cục diện đem trong nháy mắt bị chuyển. Đối diện Hoa Nam Hổ suy tư nửa ngày, lý giải không được vừa rồi tiểu bạch chủ động tiến công hành vi của nó về sau, cũng không còn xoắn xuýt, lần nữa phát ra nhất thanh hổ khiếu, sau đó hướng phía tiểu bạch bên kia vọt tới. Mặc kệ nguyên nhân gì, nó làm Hoa Nam Hổ tôn nghiêm đều không phải là một đầu bạch lang có thể trả đạm. Không được. Tiểu bạch thấy thế, bích trong mắt màu xanh lục cũng là trong nháy mắt co lại thành một cái điểm. Đây là cực độ sợ hãi cùng khẩn trương hạ mới có thể xuất hiện tình huống. Chỉ là nó biết mình không thể chạy, chạy sau lưng nó những nhân loại này đều sẽ bị trước mắt đầu này phẫn nộ Hoa Nam Hổ xé nát. Ngao. Tiểu bạch gọi giống vậy nhất thanh, phản phất tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó cùng trước mắt Hoa Nam Hổ xoay đánh ở cùng nhau cùng một chỗ. Tiểu bạch mặc dù có bạch lang vương gen, mặc kệ là hình thể, tốc độ cùng lực bộc phát đều viễn siêu sói, nhưng là sói trung quy là sói, không phải hổ. Tại giữ vững được mấy hơi thở về sau, tiểu bạch rất nhanh liền bị trước mắt Hoa Nam Hổ bắt được cơ hội, một bàn tay đánh bay ra ngoài. Tiểu bạch dãy rủa lấy còn muốn từ dưới đất bò dậy, chỉ là thử mấy lần lại ngã xuống, tạm thời đánh mất năng lực hành động. Hoa Nam Hổ thấy thế, vậy mà thử nhai răng, sau đó chậm rãi hướng tiểu bạch bên kia đi tới. Mới vừa rồi bị tiểu bạch cứu thợ đốn tuổi thấy thế, gấp vội mở miệng nói, "Các minh đệ, chúng ta muốn cứu tiểu bạch à, hắn là Trương thư ký chó săn, mà lại vừa rồi nó cứu mạng ta." Dứt lời dẫn đầu ngăn tại tiểu bạch phía trước. Mấy cái lá gan tương đối lớn thợ đốn tuổi, một trước một sau ôm tiểu bạch, đem nó cùng tên kia hôn mê bất tỉnh tộc nhân thả ở cùng nhau. Hoa Nam Hổ gặp những người trước mắt này loại lại đem đánh lén qua mình bạch lang bảo vệ, rõ ràng trở nên càng phát ra bắt đầu nôn nóng. Giống. Nó xông lấy con người trước mắt phương phát ra nhất thanh hổ khiếu, ra hiệu để những nhân loại này giao ra bạch lang. Những này thợ đốn tuổi biết hiện tại Hoa Nam Hổ ở vào nổi giận trạng thái, nhưng là không có bất kỳ người nào tránh ra vị trí của mình. Thấy thế, Hoa Nam Hổ không do dự nữa, hướng lấy nhân loại trước mắt vào tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên. Phanh. Hoa Nam Hổ thân eo vị trí trong nháy mắt nổ lên một đóa hoa máu. Lần nữa bị đánh lén Hoa Nam Hổ kêu rên nhất thanh, chạy trốn tới cự thạch bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cầm trong tay một cây đen nhánh ống dài nhân loại. Người đến không là người khác, chính là từ trên núi chạy tới Lam báo. Những cái kia thợ đốn tuổi gặp Lam báo bưng súng săn xuất hiện, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Trước đó cổ trại còn có 5-6 thước súng trường đã lúc, khi đó cổ trại cũng thỉnh thoảng sẽ chủ động ra ngoài đi săn, mỗi lần đi săn thu hoạch nhiều nhất chính là trước mắt Lam báo. Lam báo cũng là cổ trại công nhận thần thương thủ. Hiện tại Lam báo bưng Trương thư ký súng săn đến đây, bọn hắn hy vọng sống sót đem ra tăng thật lớn. Các ngươi không có sao chứ? Lam báo một bên tìm súng đối cách đó không xa Hoa Nam Hổ, dưới chân bước chân lại một chút xíu hướng tộc nhân bên kia tới gần. Thằng đến chuyển đến tất cả mọi người phía trước nhất về sau, cái này mới dừng lại bước chân. Đối mặt Lam báo tra hỏi, trong đó một tên thợ đốn tuổi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, anh ta lôi hỏa bị cái này đáng chết lao hổ đánh lén, hiện tại lâm vào hôn mê, còn đang chảy máu. Còn có Trương thư ký cho săn tiểu bạch, vừa rồi vì ngăn cản con hổ này công kích chúng ta, cũng bị đánh lâm vào hôn mê. Lam báo nghe vậy kinh hãi, gấp vội mở miệng nói, hổ tử có hay không tại? Ta tại. Trong đám người đột nhiên truyền đến Trương Hổ có chút khẩn trương thanh âm. Tao ngộ Hoa Nam Hổ, tại những ngày thợ đốn tuổi báo đoàn trước tiên, hắn liền chen vào giữa đám người. Trương Hổ mặc dù danh tự bên trong mang theo một cái hổ chữ, làm việc phương diện cũng có chút hổ, nhưng là không có nghĩa là hắn gặp được thật lão hổ có thể không hoảng hốt, có thể không sợ chết. Bất quá hiện trong tay Lam Báo có súng săn, hắn cũng không có sợ như vậy. Lam Báo nghe được đáp lại về sau, tiếp tục mở miệng nói, "Trương Hổ huynh đệ, ngươi phụ trách dẫn đường. Phía sau dân tộc xa các dũng sĩ, các ngươi ra mấy người dơ lên thương binh lôi hỏa cùng Tiểu Bạch, bắt theo sát lấy Trương Hổ huynh đệ xuống núi, đi vệ sinh viện tiếp nhận trị liệu. Ta sẽ cho các ngươi đánh nhiệm trợ." Trước đó cổ trại buộc phát qua một lần nhi đồng ổ dịch, lúc ấy trị liệu bệnh này dược vật chính là Trương Lỗi từ trong thôn vệ sinh viện lấy tới, nhưng là vị trí cụ thể Lam Báo cũng không rõ ràng, cho nên mới nghĩ đến để thượng Diêu thôn giám sát viên Trương Hổ dẫn đường. Cái này Lam Báo vừa nói xong, đằng sau mấy cái thợ đốn tuổi liền cầm trong tay đốn tuổi búa kẹp ở sau lưng, sau đó chủ động giơ lên lôi hỏa cùng Tiểu Bạch. Sau đó ánh mắt của những người này đồng loạt nhìn về phía giữa đám người Trương Hổ. Bị bất đắc dĩ Trương Hổ thấy thế, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng quyết tâm liều mạng, nhẹ giọng quát, "Theo ta đi, các minh đệ." Dứt lời từ trong đám người đi ra, mang theo thương binh từ một bên khác rẽ đường nhỏ hướng dưới núi tiến đến. Hoa Nam Hổ thấy có người loại giơ lên đã từng đánh lén qua nó Tiểu Bạch rời đi, lập tức tức giận hét lớn một tiếng, sau đó hướng Trương Hổ chi kia thương binh tiểu đội vào tới. Lam Báo nói thầm một tiếng không tốt, hướng Trương Hổ bên kia ngang nhiên xông qua, đồng thời bưng trong tay súng săn hướng về phía Hoa Nam Hổ chính là hai thương. Theo ầm ầm hai tiếng súng vang, Hoa Nam Hổ trên thân lại nổ lên hai đóa huyết hoa. Hoa Nam Hổ bị đau trên mặt đất một cái lại lư đả cồn về sau, từ bỏ tập kích Trương Hổ tiểu đội suy nghĩ, ngược lại cùng Lam Báo giằng co. Nó mặc dù không rõ con người trước mắt trong tay kèn cỡ lạ gì nẹt toát ra hỏa hoa về sau trên người của nó liền sẽ thụ thương, nhưng là Hoa Nam Hổ biết này nhân loại trong tay kèn cỡ lạ gì nẹt rất nguy hiểm, thời gian dần qua nó trong lòng có chạy trốn ý nghĩ. Mà nó đối diện Lam Báo thì là trong đầu nhanh chóng tính toán thương bên trong còn lại đạn số lượng. Trước đó cùng đại tráng hết thảy đi săn 6 con thỏ hoang, 5 vị trí đầu chỉ vừa vặn đánh xong thương bên trong đạn, đánh cái thứ 6 trước đó một lần nữa bổ sung 5 phát đạn quá khứ. Đánh cái thứ 6 thỏ rừng bắn một phát súng, vừa mới đôi mắt trước lão hổ mở 3 phát. Nói cách khác hiện ở trong súng của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một viên đạn. Đạt được cái kết luận này về sau, Lam Báo phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cũng không cho rằng trước mắt lão hổ sẽ trơ mắt nhìn mình một lần nữa hướng thương bên trong bên trên đạn mà thờ ơ, đối diện Hoa Nam Hổ tựa như cũng cảm thấy Lam Báo cảm xúc biến hóa, từ bỏ ý niệm trốn chạy, một chút xíu thăm dò tình hướng Lam Báo bên kia tới gần. Lúc này Lam Báo trong đầu vang lên Trần Đại Tráng từng nói với hắn một câu: "Báo, chúng ta cái này súng săn 3 đến 6 mét lực sát thương rất mạnh, ta đã từng một thương làm chết qua một con gấu đen." Lam Báo lẩm bẩm nói: "Đại Tráng, hy vọng ngươi không có gạt ta." Sau đó quyết tâm liều mạng, đem súng lặng lặng chờ lấy Hoa Nam Hổ một chút xíu tiếp cận chính mình. 20 mét, 15 mét, 10 mét. Hoa Nam Hổ gặp khoảng cách như thế tiếp cận, con người trước mắt trong tay kèn cờ lạ gì nẹt đều không có toát ra hỏa hoa, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ vui mừng, sau đó hướng phía Lam Báo phát động hổ phát. Ngay tại lúc này, Lam Báo bưng lên súng săn, hướng về phía Hoa Nam Hổ cao cao nâng lên đầu hổ vị trí bóp lấy cò súng. Chương 877, Đại Tráng, vừa rồi ngươi nổ súng kém chút đem ta giết đi. Chương 877, Đại Tráng, vừa rồi ngươi nổ súng kém chút đem ta giết đi. Ầm. Tại súng vang lên trong chớp nhoáng này, Hoa Nam Hổ trên đầu trong nháy mắt bắn ra một đám xương màu lớn. Ngay sau đó tầm mắt của nó cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng lâm vào triệt để hắc ám. Bất quá bởi vì quán tính, Hoa Nam Hổ thân thể vẫn như cũ hướng Lam Báo nhào tới. Lúc này Lam Báo đã không có né tránh thời gian cùng năng lực, bị chết đi Hoa Nam Hổ một thanh nào ngã trên mặt đất. Những cái kia thợ đốn tuổi thấy cảnh này đều dọa sợ, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng khập khiễng từ nơi không xa đi tới. Lúc đầu hắn đã sớm nên đến, nhưng là chạy tới thời điểm không cẩn thận uy đến chân, tốc độ này chậm không ít. Khi hắn nhìn thấy thợ đốn tuổi trước mặt đầu kia hình thể to lớn Hoa Nam Hổ về sau, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Sau lưng thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, bảo hiểm cũng trong nháy mắt liền mở ra. Hắn một bên cảnh giới lấy cái này trên đầu người tất cả đều là huyết vụ Hoa Nam Hổ, một bên quát, "Báo, báo ngươi ở đâu?" Bên trong một cái thợ đốn tuổi thấy thế, có chút khẩn trương trả lời, "Lớn, Đại Tráng." Báo bị Hoa Nam Hổ ép dưới thân thể. Trần Đại Tráng nghe vậy lập tức dọa cho phát sợ, một vòng rẽ ngang liền chiêu Hoa Nam Hổ bên kia đi tới. Đường hắn cách Hoa Nam Hổ không đến 6 mét thời điểm cái này mới dừng bước lại, "Báo, còn sống không?" "Còn sống" nói liền kích cái âm thanh. Hoa Nam Hổ trên đầu tất cả đều là máu tươi, Trần Đại Tráng cũng không thể thông qua mắt thường phán đoán đầu này Hoa Nam Hổ là chết thật vẫn là đang gắt chết. Chân hắn lại uy lấy nếu là cái này Hoa Nam Hổ giả chết, hắn lại tiếp tục tới gần, không thể nghi ngờ là sói vào miệng quặng, không những không thể đem Lam Báo cứu được, còn sẽ đem mình góp đi vào. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể thông qua la lên, xác định Lam Báo phải chăng còn sống, đồng thời cũng có thể dùng biện pháp này xác định trước mắt đầu này Hoa Nam Hổ sống hay chết. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như đầu này Hoa Nam Hổ là giả chết, kia mặt đối với mình khoảng cách gần như vậy tiếng hô hoán, khẳng định sẽ có hành động. Nhưng vào lúc này, đầu kia Hoa Nam Hổ đột nhiên đống lúc đích. Cái này nhưng làm tinh thần vốn là khẩn trương cao độ Trần Đại Tráng dọa cho phát sợ, đối Hoa Nam Hổ đầu liên tiếp chụp bốn thương, cái này mới dừng lại. Mà Hoa Nam Hổ đầu lúc này đã bị Trần Đại Tráng đánh rất hơn phân nửa. Thấy thế, Trần Đại Tráng cũng biết cái này Hoa Nam Hổ khẳng định là chết đến mức không thể chết thêm, tại là hướng về phía một bên thợ đốn tuổi vây vây tay. Cổ trại các minh đệ, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt đem báo từ Hoa Nam Hổ dưới thân giải cứu ra a. Phía trước nhất những cái kia thợ đốn tuổi nghe vậy, vội vàng chiêu Hoa Nam Hổ bắt tới. Một đám người liền kéo mang nhấc, cuối cùng là đem Hoa Nam Hổ thi thể đem đến một bên, lộ đã xuất thân hạ Lam Báo. Lúc này Lam Báo khắp khuôn mặt là vết máu, toàn bộ mặt liền cùng mặt đỏ bao công, chỉ còn hai con mắt ngáy ngáy. Lam Báo bị tộc nhân đỡ sau khi thức dậy, chính một mặt hai đoán nhìn về phía ngoài đoàn người Trần Đại Tráng. Trần Đại Tráng cảm nhận được Lam Báo ánh mắt, vội vàng một vòng rẽ ngang đi tới, báo, cảm tạ liền không cần nói nữa, đây là ta phải làm. Lam Báo ánh mắt bên trong ai đoán chi sắc càng đậm, gian nan nâng tay phải lên hướng hắn phất phất tay, ra hiệu lô thai hắn lại gần. Trần Đại Tráng thấy thế, nghe lời làm theo. Vốn cho rằng sẽ chờ đến Lam Báo cảm tạ, kết quả bên thai chuyển đến lại là Lam Báo hư nhược tiếng oán giận. Đại Tráng, vừa rồi ngươi nổ súng kém chút đem ta giết đi. Trần Đại Tráng sững sờ, có chút lúng túng gãi đầu một cái kia. Báo, vừa rồi cũng là tình huống khẩn cấp, bất quá kết quả cuối cùng luôn luôn tốt. Ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát, ta nắm chặt cho đầu này hoa nam hổ mở ngực lấy máu, không phải một hồi cái này thịt hổ phẩm chất còn kém. Dứt lời khập khiễng hướng đầu kia hoa nam hổ đi tới. Nhìn thấy đầu này hoa nam hổ trên thân tất cả đều là sọt gùn đánh vết đạn, đầu cũng bị đánh nát hơn phân nửa, nhưng làm Trần Đại Tráng đau lòng hỏng. Xong đời, cái này ra hổ đoán chừng không thế nào đáng tiền. Nói tới nói lui, Trần Đại Tráng tại cho đầu này hoa nam hổ mở ngực lấy máu về sau, lột ra thời điểm vẫn tương đối cẩn thận. Bất kể như thế nào, cái này ra hổ độ hoàn hảo cao một chút, luôn có thể nhiều bán một chút tiền. Lam Báo mới vừa rồi bị hoa nam hổ phát cũng không hề thu được rất lớn tổn thương, lúc này dựa vào cự thạch chậm trong chốc lát đã khôi phục năng lực hành động. Hắn đi vào Trần Đại Tráng bên cạnh, nhìn xem đã bị xử lý đến không sai biệt lắm hoa nam hổ, mở miệng nói, "Đại Tráng, con hổ này có thể bán bao nhiêu tiền?" Trần Đại Tráng tới tìm hắn thời điểm liền truyền đạt Trương Lỗi ý tứ, hôm nay đi săn đến con mồi, có một phần của hắn ích lợi. Cho nên hắn nghĩ đại khái đánh giá tính một chút mình ích lợi. Trước đó một mực sống ở kê công lĩnh sâu trong núi lớn, tiền tài đối bọn hắn tới nói giống như giấy lộn, nhưng là bây giờ cách xuống núi cùng ngoại giới tiếp xúc thời gian càng ngày càng gần, sớm tích lũy một chút tiền tổng không phải chuyện xấu. Trần Đại Tráng có chút đau lòng nói ra, lúc đầu có thể bán không ít, nhưng là cái này ra hổ tổn thương quá nghiêm trọng, phía trên tất cả đều là vết đạn, đoán chừng giá cả muốn giảm mất đi nhiều. Lam Báo thở dài, ai, không có cách, ta nếu là không nổ súng kiềm chế lại cái này đầu lão hổ, tộc nhân của ta liền muốn xuất hiện thương vong. Trần Đại Tráng an ủi, kỳ thật việc này cũng oan ta, nếu không phải ta trẹo chân tới chậm, bằng vào ta bạo giang sát thủ thân thủ, cái này ra hổ nhất định có thể hoàn chỉnh điểm. Ha ha ha, bạo giang sát thủ, ngoại hiệu này thật có ý tứ. Lam Báo bị Trần Đại Tráng lời nói này vừa ha ha cười không ngừng. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một cái thợ đốn tuổi đi tới. Báo, chúng ta thợ đốn tuổi làm tiếp tục tiến hành vẫn là tạm thời về trước cổ trại. Lam Báo nghĩ nghĩ mở miệng nói, tiếp tục đi. Trương Thư Ký đáp ứng mặt khác hai cái thôn, một tuần bên trong muốn giúp bọn hắn chặt cây đầy đủ vật liệu gỗ. Vừa rồi hổ tập sự tình đã làm trễ nải không thiếu thời gian, nếu là ngừng một ngày lời nói, ta sợ đến tiếp sau đốn tuổi thời gian không quá đủ. Mà lại con hổ này là Sơn Đại Vương, đã nhưng đỉnh núi này xuất hiện lão hổ, kia đỉnh núi này khẳng định không có cái khác manh thu to lớn, các ngươi tiếp tục tại đỉnh núi này đốn tuổi cũng sẽ không lại gặp đến lớn nguy hiểm. Đi. Vậy chúng ta tiếp tục làm việc. Kia thợ đốn tuổi nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về phía những cái kia chờ đợi chỉ lệnh đốn tuổi đám người quát, báo nói tiếp tục làm việc. Lời này vừa nói ra, những cái kia thợ đốn tuổi một lần nữa về tới riêng phần mình cương vị, tiếp tục bắt đầu thợ đốn tuổi làm. Trần Đại Tráng tìm một vòng, đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi, Tiểu Bạch đâu? Nó không là cái thứ nhất xông tới sao? Lam Báo có chút ấy này nói, Tiểu Bạch bị lao hổ một bàn tay đập đến đã hôn mê, ta để tộc nhân dơ lên nó bên trên vệ sinh biệt đi. A, Tiểu Bạch thụ thương hôn mê. Trần Đại Tráng nghe vậy giật mình. Tiểu Bạch mặc dù là Trương Lỗi thuần dưỡng chó săn nhưng là Trần Đại Tráng cùng tình cảm của nó cũng rất thâm hậu. Không có cách, Tiểu Bạch thế nhưng là ba phen mới bận cứu hắn tại nguy nan ở giữa, thế nhưng là hắn Trần Đại Tráng ân nhân a. Lấy lại tinh thần về sau, Trần Đại Tráng ngựa khí gấp rút nói ra, báo, ngươi tìm mấy tộc nhân đem những này thịt hổ, hổ cốt cùng da hổ đều bận đến Hạ Diêu thôn Trương ra đi. Ta đi trước trong thôn vệ sinh viện nhìn một chút Tiểu Bạch tình huống, thuận tiện tìm đại phu cho ta chính cái xương. Dứt lời không đợi Lam Báo đáp lại, liền khập khiễng đi xuống chân núi. Chương 878, không khởi dậy được hay không? Ta sợ ngươi chịu không được. Chương 878, không khởi dậy được hay không? Ta sợ ngươi chịu không được. Đi nửa cái đến giờ, đầu đầy mồ hôi Trần Đại Tráng cuối cùng là đi tới trong thôn vệ sinh viện. Dân tộc xa cổ trại bây giờ còn chưa có chính thức đem đến Hạ Diêu thôn, quần áo phương diện cùng vệ sinh viện cái khác người tới xem bệnh có khác nhau rất lớn. Cho nên Trần Đại Tráng thông qua quần áo, không có phí nhiều ít công phu liền tại bên ngoài phòng giải phẫu tìm được bọn hắn. Trương Hổ, Tiểu Bạch tình huống thế nào? Lúc ấy ở trên núi Trương Hổ tránh trong đám người, tăng thêm khẩn trương cao độ, cũng không biết Tiểu Bạch là đầu kia bạch lang. Hắn còn tưởng rằng Trần Đại Tráng trong miệng Tiểu Bạch là cái kia bị lão hổ đánh lén dẫn đến thụ thương hôn mê dân tộc xa người đâu. Thế là Trương Hổ vô ý thức hướng bên cạnh vẫn sáng đèn phòng giải phẫu liếc nhìn, lắc đầu, tình huống không tốt lắm, ngay tại cứu rút. Không. Nghe được tin tức này, Trần Đại Tráng giống như sấm sét giữa trời quang, lảo đảo hướng phía sau lui lại mấy bước, sau đó dựa vào tường ngồi sập xuống đất, nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt. Hắn lẩm bẩm nói, "Tiểu Bạch, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết a." Trương Hổ thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Hắn thầm nghĩ trong lòng, kia dân tộc xa người nhìn xem giống như là một cái tuổi hơn 40 dân tộc xa nam nhân, cái này Trần Đại Tráng bất quá chừng 20, cùng cái này dân tộc xa người tình cảm tốt như vậy, còn để người ta Tiểu Bạch. Chẳng lẽ hai người có bờ rổ cái bát, gây chi đam mê? Phảng phất là nghe được Trần Đại Tráng la lên, chính ở bên cạnh trong phòng bệnh trong mê ngủ Tiểu Bạch chậm rãi mở ra con mắt màu xanh lục, sau đó nhanh như chớp từ trên giường nhảy xuống tới, chạy chậm đến đi tới Trần Đại Tráng trước mặt. Ngao. Nó ngẹo đầu nhìn về phía khóc đến chính thương tâm Trần Đại Tráng, nhỏ giọng kêu lên một câu. Phảng phất tại nói, ngươi vì cái gì khóc? Trần Đại Tráng nghe được cái này quen thuộc tiếng kêu, vội vàng xoa xoa nước mắt, khi hắn thấy rõ Tiểu Bạch sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình về sau, kềm nén không được nữa kích động trong lòng, đem Tiểu Bạch một thanh ôm vào trong ngực. "Tiểu Bạch, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi." Gặp Trần Đại Tráng đem trên mặt nước mũi cùng nước mắt đều bôi ở mình nhu thuận da lông bên trên, Tiểu Bạch lập tức tránh thoát ngực của hắn, giữ vững khoảng cách nhất định. Trần Đại Tráng gặp Tiểu Bạch nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, nhịn không được phàn nàn nói: "Ngươi cái không có lương tâm, ta lo lắng như vậy an nguy của ngươi, ngươi lại như thế ghét bỏ ta." Một bên Trương Hổ thấy cảnh này, doa đến dùng mình một cái, vô ý thức lui về sau hai bước, rời xa Trần Đại Tráng bên này. Vợ dù cái bát, gây, chuyện tốt hắn không hiểu nhưng là tôn trọng, nhưng là cùng một con sói, hắn là đã không hiểu, cũng không có cách nào tôn trọng. Trần Đại Tráng nhưng không biết mình ở trong mắt Trương Hổ đã thành một cái có dở hơi người. Nhìn thấy Tiểu Bạch bình an về sau, hắn dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên thân đến, sau đó mở miệng nói: "Trương Hổ, trong này ngay tại làm giải phẫu chính là cổ trại huynh đệ a." Không chờ hắn trả lời, bên trong một cái dân tộc xa thợ đốn tuổi liền cướp lời nói đầu: "Đại Tráng huynh đệ, bên trong ngay tại cứu giúp là anh ta Lôi Hỏa, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn a." Hắn gọi Dông Tố, cùng bên trong Lôi Hỏa là thân huynh đệ. Trần Đại Tráng nghe vậy, vỗ vô bờ vai của hắn, an ủi: "Lôi Vũ huynh đệ, người hiền tự có thiên tướng, ca của ngươi nhất định sẽ bình an vô sự." Vừa dứt lời, phòng giải phẫu trên khung cửa ánh đèn liền diệt, phòng giải phẫu đại môn cũng từ bên trong bị người mở ra. Một vị mang theo khẩu trang bác sĩ đi ra: "Ai là thân nhân bệnh nhân?" Ta là đệ đệ hắn." Dông Tố vội vàng đưa tới: "Đại phu, anh ta hắn không có sao chứ?" Bác sĩ đem khẩu trang hái xuống, nghiêm túc nói: "Bệnh nhân trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá tiếp theo nằm viện trị liệu phí tổn cũng không nhỏ, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt." Dông Tố bọn hắn tại cổ trại sinh sống mấy chục năm, căn bản liền không tốn trả tiền, cũng không có một phân tiền tích xúc. Bây giờ nghe bác sĩ nói muốn cứu hắn ca bệnh, đến tốn không ít tiền, mặt bên trên lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng khập khiễng đi tới Dông Tố bên cạnh: "Đừng hoảng hốt, có ta." Ngay sau đó Trần Đại Tráng nhìn về phía bác sĩ, chăm chú hỏi: "Đại phu, Lôi Hỏa đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng đại khái cần bao nhiêu?" "Đoán chừng phải lớn mấy trăm khối." Bác sĩ nghĩ nghĩ, nói cái đại khái. Trần Đại Tráng nghe vậy, lập tức trả lời: "Đại phu, ngươi cho Lôi Hỏa cung cấp phòng bệnh tốt nhất, dùng tốt nhất phương án trị liệu là được, đến tiếp sau phí tổn ta đến gánh chịu." Hắn tin tưởng, liền xem như hắn Lôi ca tại cái này, khẳng định cũng là giống như chính mình quyết định. Không phải liền là hơn 100 khối tiền nha, hắn Trần Đại Tráng thế nhưng là có 6-7 ngàn tiền tiết kiệm người, chút tiền ấy bỏ ra lại kiếm về chính là. Trần Đại Tráng lần này cử chỉ trượng nghĩa, để những cái kia cổ trại dân tộc sang người, nhất là Dông Tố cảm động không được. Bọn hắn đồng loạt mặt hướng Trần Đại Tráng, sau đó ăn ý tay phải nắm tay đặt ở tim vị trí, hướng về phía Trần Đại Tráng xoay người cúi đầu. Đây là dân tộc xa cao nhất lễ nghi, cũng là bọn hắn biểu đạt cảm ơn phương thức tốt nhất. Trần Đại Tráng thấy thế, học lấy động tác của bọn hắn đáp lễ lại. Không có một lát sau, Lôi Hỏa liền bị y tá từ trong phòng giải phẫu đẩy ra, hướng bên cạnh phòng bệnh đi đến. Lôi Hỏa chờ dân tộc xa người thấy thế, như ong vỡ tổ đi theo. Mặc dù Trương Hổ cảm thấy Trần Đại Tráng có đặc thù đam mê, nhưng nhìn đến vừa rồi Trần Đại Tráng con mắt đều không nháy mắt liền chủ động gánh chịu cái này dân tộc xa người lớn mấy trăm tiền chữa bệnh dùng, do dự một chút vẫn là một lần nữa tới gần. "Đại Tráng, cái này gọi Lôi Hỏa dân tộc xa người thoát khỏi nguy hiểm, ngươi cước này nắm chặt đi tìm đại phu xem một chút đi." Trần Đại Tráng cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình uy đến chân phải mắt cá chân lúc này đã biến thành màu xanh tím, xương láo đại rồi. Thấy thế, hắn khập khiễng hướng vừa rồi bác sĩ đổi tới: "Đại phu, chớ vội đi, giúp ta xem một chút chân a." Đến văn phòng, bác sĩ nhìn xem Trần Đại Tráng cước này mắt cá chân xương thành dạng này còn có thể khập khiễng đi đường, nhịn không được cao nhìn hắn một cái: "Tiểu hòa tử, ngươi cái này sự nhẫn mại có thể a?" "Tạm được, luôn cảm giác không bằng trước kia." Trần Đại Tráng thử lấy răng cười cười. Bác sĩ khỏe miệng giật một cái, sau đó mở miệng nói: "Chân phải giải thoát, ta xem một chút tình huống cụ thể." Trần Đại Tráng nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. "Kia, cái kia đại phu, không thể giải được hay không? Ta sợ ngươi chịu không được." "Ta chịu không được, ta có cái gì không chịu được?" Bác sĩ nhíu mày, nắm chặt cởi giày. "Đại phu, đây chính là ngươi nói, chuyện không liên quan đến ta nha." Trần Đại Tráng nói một tiếng, chịu đựng đau bắt đầu giải dây giày. Vừa mới tiến tới Tiểu Bạch thấy cảnh này, con mắt màu xanh lục trong nháy mắt co lại thành lỗ kim hình, sau đó hóa thân một đạo tia chớp màu trắng quay người thoát đi nơi này. Ngay tại Trần Đại Tráng đem chân phải giày giải phóng cởi ra một nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi chân hôi trong nháy mắt tại toàn bộ văn phòng tràn ngập ra. Trần Đại Tráng chân thối uy lực tại mùa xuân đều đã uy lực kinh người, bây giờ đến mùa hè, đơn giản cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm. Ngồi đối diện hắn bác sĩ tại nghe được cái này mùi chân hôi trước tiên liền một lần nữa mang lên trên khẩu trang. Nhưng dù là như thế, cỗ này mùi chân hôi còn là xuyên thấu qua cái này khẩu trang truyền vào, để hắn một trận buồn nôn, nhịn không được chạy trốn tới cửa phòng làm việc. Bác sĩ chỉ vào văn phòng cửa sổ bên kia nói ra: "Tiểu hòa tử, làm phiền ngươi mở cửa sổ ra hít thở không khí, tạ ơn." Hắn thật sự là không nghĩ tới, một người chân có thể thối đến loại tình trạng này.